Đúng vậy, thật sự là cái khéo thiên hạ, có Khê Nhi tại bên người, lao thân có thể sống lâu đã nhiều năm đâu, về sau Tuấn Nhi tốt lắm, Khê Nhi nghĩ thường đi lại cấp lao thân giải giải buồn. Một bên nha hoàn bà tử cũng không nín được cười, nghe xong lão thái quân trong lời nói, thất trùy bắt thiệt đều phụ họa lao thái quân, khoa khởi nhị nãi nãi đến, không khí bỗng chốc náo nhiệt lên, lao thái quân cùng đại nãi nãi ở một bên cười tủm tìm nghe. Một đám mã thi tinh, đừng nhìn hiện tại nói được dễ nghe, nếu có một ngày lao thái quân không vui nàng, những người này cũng sẽ không chút khách khí một cước thái đi xuống, hơn nữa so với ai đều sẽ dùng sức. Ngọc Khê nghe nha hoàn bà tử nhóm nịnh hót nói, càng thêm cẩn thận hầu hạ lao thái quân. Hồng Châu thân thủ đã khởi phòng ngủ liêm lung, Ngọc Khê nhấc chân bước vào, chính một cước trong môn, một cước đứng ngoại, dương mắt gặp nhị gia cùng Hồng Ngọc Chính y quan không làm đất ôm ở cùng nhau, mặt loát đỏ, xấu hổ đốn ở đâu, xoay người nghĩ ra đi, nghĩ lại nhất tưởng lại thấy không ổn, Hồng Ngọc dù sao chính là cái nha hoàn, nàng nhưng là chính thê, đã vào được, liền như vậy xám xịt đi rồi, về sau còn thế nào trấn trụ hậu viện kia một đám như sói giống như hổ nữ nhân. Không đi đi, thật sự không muốn đối mặt loại này việc xấu. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, do dự khoảnh khắc, cắn răng, dựa vào, thua nhân không thua thế, ta Lý Mộng Suối là ai, kiếp trước phim A gặp hơn, có đảm ngươi Tiêu Tuấn liền cho ta đến cái hiện trường tú, còn sợ ngươi chưa từng. Hồng Châu lúc này cũng phát hiện không đối, bận ra bên ngoài túm nhị nãi nãi, ấn nàng ý tưởng, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, ngẫu mà an vụng lại tính cái gì, cao hứng là có thể thu vào hậu viện. Gặp được việc này, tốt nhất có xa lắm không, trốn rất xa, miễn cho về sau dài lỗ kim. Ngọc Khê hơi nhất do dự, vung ra Hồng Châu thủ, đỉnh đỉnh nho nhỏ thân thể, cất bước đi đến. Trên giường Hồng Ngọc Hòa Tiêu Tuấn cũng phát hiện Ngọc Khê đã trở lại, Hồng Ngọc kinh hoàng muốn đứng dậy xuống giường, bị Tiêu Tuấn một phen ôm, không nhường nàng động, Hồng Ngọc dựa thế ghé vào Tiêu Tuấn trước ngực, nhìn trộm xem đứng ở cửa nhị nãi nãi, ngừng một chút, sau đó mại khai bước chân thư thả, thong dong lạnh nhạt đi đến, ngồi ở án tiền ghế tựa, thuận tay cầm lấy trên bàn xuyến một nửa châu hoa, bắt đầu xuyến lên, tiêm tiêm ngón tay ngọc nhẹ nhàng niệm khởi một chân châu. Cẩn thận. Xem a xem, thưởng thức nửa ngày, cuối cùng vững vàng đem tuyến xuyến đi vào, lại cầm lấy một, mềm nhẹ động tác, là như vậy bình tĩnh tường hòa, dường như nàng ngay từ đầu an vị tại kia giống nhau, lại tượng mãi mãi không thay đổi một pho tượng điêu khắc, trên giường nhở. Ý ra mặt càng ngày càng đen. Ngồi ở kia nhìn như bình tĩnh xuyến châu hoa, Ngọc Khê tiểu tâm can đang ở bùn bùn khiêu a khiêu, nàng thực sợ vị này Tiêu Nhị ra ra mặt đủ hậu, thực đến cái hiện trường tú, kia nàng đã có thể khiêu lớn. Hồng Ngọc vừa rồi dãy rủa cùng Tiêu Tuấn nhanh lâu đều ánh vào đáy mắt nàng, nàng minh bạch, đây là kia tòa băng sơn ở hướng nàng thị uy, kiếp trước không chịu thua tinh thần bỗng chốc bị kích đi lên, nàng ở đổ kia tòa băng sơn ra mặt không có hậu đến trước mặt nàng cùng Hồng Ngọc ít ít ho, cho nên nàng an an ổn ổn ngồi xuống. Tiêu Tuấn đã có thể thảm, hắn hôm nay mới biết được hắn vị này tân nhị mãi mãi nhưng lại nhường đại lao ra cường tướng hắn ở lại thượng phòng nửa tháng. Ngày đó hắn mê mê trầm trầm, không biết sau này sự tình. Sau cũng không ai dám hướng hắn nhắc tới, hôm nay vẫn là ngẫu nhiên nghe Hồng Ngọc nói ra, cái kia khi à, hắn nhưng là đỉnh thiên lập đại nam nhân, nếu không là hắn không có đánh nữ nhân thói quen. Thật muốn đem Ngọc Khê túm đi lại hành hung một chút, này hay là hắn lần đầu tiên có muốn đánh nữ nhân ý niệm. Hắn tại không tin cái gì xung hỉ thuyết, này chuẩn là nàng Lý Mộng Suối tranh thủ tình cảm thủ đoạn, không chỉ có nhớ tới động phòng đêm nguyên khăn cập ngày hôm qua Hồng Tâm Tiêu sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy cái cô gái này tâm cơ qua cho âm hiểm độc ác. Không xứng làm hắn Tiêu Tuấn vợ cả, đáng tiếc một bộ hảo tối ra, nhưng hắn Tiêu Tuấn cũng không phải là tham luyến nữ sát chủ, cường lưu hắn bán nguyệt lại như thế nào, hắn chiếu liền cùng nữ nhân khác ở cùng nhau, không chạm vào nàng nhất. Chỉ đầu. Cho khi liền có vừa rồi kia một màn. Tân hôn ngày thứ tư liền cùng nha hoàn sen lẫn trong trên giường, này không thể nghi ngờ là ở đánh cô dâu miệng, Tiêu Tuấn chính là tưởng như vậy kích thích nàng, nhường nàng khó chịu, nhường nàng xấu hổ không chịu nổi, ở hắn nhận vì. Nữ nhân gặp được loại sự tình này nhất định sẽ xoay người bước đi, hoặc là đại náo một hồi, nếu nàng dám náo, hắn vừa vặn nói nàng phạm vào thất suất đứng đầu, đố, hung hăng phát tắc nàng một phen, hắn thiết tưởng rất nhiều nàng thấy đến một màn như vậy sau phản. Ứng, cô đơn thật không ngờ sẽ là này một loại, hắn cũng thực không có đảm lượng ở nàng trước mặt biểu diễn một cái hiện trường tú. Có thể vô liêm sỉ nhường đại lao phụ cường lưu hắn ở thượng phòng nửa tháng, nàng Lý Mộng Suối còn có cái gì không dám làm, hắn cũng thực sợ. Hắn có đảm biểu diễn trong lời nói, nàng liền thực sự đảm tại kia xem diễn, thật muốn làm trong lời nói, loại chuyện này, vẫn là hai người đóng cửa lại đến vụng trộm làm là tốt rồi, có chính thê ở bên cạnh xem sẽ không tốt lắm, nghĩ như vậy, nhất thời không có chủ ý, mặt càng ngày càng đen, trong phòng tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được, nhất luồng. Vô hình áp lực tràn ngập mở ra, rốt cục, Tiêu Tuấn cánh tay buông lỏng, Hồng Ngọc dựa thế xuống giường, tưởng mau chóng thoát đi này làm nàng hít thở không thông phòng ở. Nhị mãi mãi cùng ra thế nào náo cùng nàng không có quan hệ, vì thế gión ra gión rén hướng bên ngoài đi đê. N, dường như nhị mãi mãi đang ngủ, nàng chỉ cần nhẹ nhàng mà vòng đi qua liền chạy ra. Quỳ xuống. Làm nàng đi qua nhị mãi mãi bên người khi, nghe được nhị mãi mãi thanh âm truyền đến, thản nhiên ngữ khí, lại giống như bao hàm hết thảy, lộ ra một cố vô thượng uy nghiêm, Hồng Ngọc sợ tới mức đông chốc quỳ gối nhị mãi mãi trước mặt, Tiêu Tuấn Đằng ngồi dậy. Hồng Ngọc, ngươi cũng biết tội. Nô tỳ sai lầm rồi. Nô tỳ biết tội, cầu nhị mãi mãi trách phạt. Người tới. Ngộng Khê gào to một tiếng. Chương 34, chuyển xuất gia pháp. Chương 34, chuyển xuất gia pháp. Ngộng Khê hô thanh người tới, Hồng Châu cùng Tô mẹ cùng nhau đi đến. Tô mẹ thế nào đi lại? Ngộng Khê không hiểu xem vào hai người. Này Tô mẹ là nhị gia nhũ mẫu, tại đây trong viện, thân phận coi như là tôn quý, ngày thường rất ít đi lại hầu hạ, nàng gả vào cửa vài ngày, chỉ thấy nàng qua một lần. Nguyên lai Hồng Châu gặp nhị mãi mãi không nghe khuyên bảo trở, cứng rắn đi đến tiến vào, liền biết việc này không thể thiện, thầm nghĩ không tốt, này nhị mãi mãi vốn là cái không phong đều dậy sóng chủ, này tiến ra không thiếu được lại nhấc lên một phen mưa gió, nhưng việc này, cũng không phải các nàng kiêu ngạo nha hoàn có thể quản, lại không thể báo lao thái quân cùng đại phu nhân, nghĩ nhị gia ngày thường còn nghe Tô mẹ trong lời nói, chạy nhanh phái nhân thỉnh, hy vọng có thể khuyên trụ. Này hai cái tổ tông, Đường Huyên rất không giống nói. Việc này truyền ra đi nhưng là hảo nói không xuôi hay, nhất định đem vài cái tiểu nha hoàn đều phái rất xa, chỉ các nàng ba cái lập ở sau cửa. Vừa nghe nhị mãi mãi gọi người, chỉ ra ý Hồng Hạnh ở môn hậu, liền cùng Tô mẹ cùng nhau vào buồng tê giờ. Ông! Tô mẹ thế nào đến, ngài mau mời tọa, Hồng Châu mau cấp Tô mẹ xem tọa. Ngộng Khê tuy rằng buồn bực, nhưng lễ tiết thượng cũng không dám chậm trễ, hướng về phía Tô mẹ nói. Nhị ra, nhị mãi mãi trước mặt, làm nô tài kia có tọa lý, lao nô đứng chính là. Tô mẹ giờ phút này nơi đó khẳng tọa. Ngộng Khê cường nhường Hồng Châu chuyển cái ghế dựa nhường Tô mẹ tọa. Tô mẹ gặp nhị mãi mãi kiên trì nhường nàng tọa, hết sức cao hứng đứng lên, trong lòng cũng nhận này tân mãi mãi, lại khiêm nhượng một phen, nhân thể ngồi xuống. Tô mẹ, Khê Nhi vừa mới gả nhập Tiêu phủ, có một chút quy cự không rõ, còn thỉnh Tô mẹ báo cho biết. Nhị mãi mãi có cái gì không rõ ràng địa phương chỉ để ý hỏi lão nô chính là. Tô mẹ, y Tiêu phủ quy cự, nô tỳ tự tiện câu dẫn chủ tử ra. Phải làm thế nào xử trí? Nàng là thật không biết ấn quy cự nên thế nào xử trí Hồng Ngọc, nhị gia không vui nàng, nàng ở Tiêu phủ có khả năng dựa vào, trừ bỏ Lao Thái quân cũng chỉ có này quy cự, giờ phút này là không thể cùng nhị gia náo, chỉ có thể ấn quy cự đến phạt, nhường nhị gia chọn không ra lý đến, cho nên mới có này vừa hỏi. Tô mẹ vừa nghe lời này, cả kinh thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ, này nhị mãi mãi thực không cái là kẻ dễ bắt nạt, bận đứng dậy trả lời. Nhị mãi mãi không biết, y Tiêu phủ quy cự làm nô tỳ có dám câu dẫn chủ tử ra, loạn côn đánh chết. Hồng Ngọc vừa nghe, mặt lập tức trở nên tái nhợt, một cái vẻ dập đầu, miệng hô. Mãi mãi tha mạng, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ cũng không dám nữa, cầu nhị mãi mãi tha nô tỳ lúc này đây, nhị mãi mãi đại ân đại đức nô tỳ ổn thỏa kết cỏ ngậm vành tương báo. Nay khi Hồng Ngọc cũng không dám nữa dựa vào nhị gia ở đây nói cầu nhị mãi mãi trách phạt trong lời nói, này vốn chính là khả đại khả tiểu nhân sự, nhưng vị này nhị mãi mãi không khóc không náo. Lại chuyển ra tổ tông quy cự, cứng rắn y quy cự xử lý, nhị gia cũng hộ không xong nàng. Hồng Châu cũng kinh quỳ xuống, thay Hồng Ngọc cầu tình. Dựa vào, cái quỷ gì ra pháp, như vậy nghiêm lịch. Một câu đem Ngộng Khê kinh sợ, không phải đâu, phải chết nhân. Bao lớn chuyện này. Nàng nào biết, lớn như vậy Tiêu phủ, tổng cộng vài cái chủ tử gia, bọn nha hoàn hơi chút có chút bộ dáng tư sắc, đều là tổn khác tâm tư, cân nhắc có thể trèo lên chủ tử gia kia trưng giường. Nghĩ một ngày kia bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng, nếu không có như vậy nghiêm lịch gia pháp, thế nào được? Trong lúc nhất thời Ngộng Khê trầm mặc xuống dưới, mang trà lên thổi a thổi, nàng nhìn như ưu nhàn, trong nội tâm thật sự không có chủ ý, nàng cũng không nghĩ tới Tiêu phủ sẽ có như vậy quỷ gia pháp, trong lúc vô tình nhưng lại muốn làm ra mạng người đến. Như vậy tha Hồng Ngọc khẳng định không được, khả nàng đời trước liên con gà đều không có giết qua, thực đem Hồng Ngọc tha đi ra ngoài đánh chết. Theo nàng, sinh mệnh đối mỗi người mà nói chỉ có một lần. Chẳng phân biệt được bẩn phú quý tiện đều là ngang hàng, nàng có thể nào dễ dàng cướp đoạt. Thế kỷ 21 nàng, thật đúng không hạ thủ được. Có đôi khi, trầm mặc bản thân chính là một loại công kích vũ khí, có thể cấp đối thủ vô hình áp lực, buộc đối thủ trước mở miệng, đã biết đối thủ át chủ bài, tài có phần thắng. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, nhị gia thanh âm truyền đến. Khê Nhi, niệm Hồng Ngọc là vi phạm lần đầu, xem ở ra trên mặt, nhà này quy liền miễn đi. Tiêu Tuấn cũng choáng váng, gia pháp mặc dù nghiêm, nhưng việc này khả đại khả tiểu, không quá khác người dưới tình huống, Lao Thái Quân đều rất ít vận dụng này quy cự, hắn thầm nghĩ đến Mộng Khê hội cùng hắn khóc náo, lại không nghĩ rằng nàng không khóc không náo trực tiếp chuyển ra tổ tông quy cự, muốn y quy làm việc. Hắn ngày thường xử sự tuy rằng sát phạt quyết đoán, nhưng dù sao không phải thảo gian nhân mạng đồ đệ, huống chi Hồng Ngọc hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, việc này vốn là nhân hắn dựng lên. Nghĩ nếu Cường Thịnh trở lại cứng rắn đi xuống, hắn vị này tân nhị mãi mãi vừa muốn đi Lão Thái Quân kia tự thỉnh trách phạt, tại đây cái mẫn cảm thời điểm, Lão Thái Quân đã biết việc này, khí nàng lão nhân ra là tiểu, kia Hồng Ngọc khả nhất định phải chết. Xem Mộng Khê vẻ mặt lạnh nhạt, vẻ mặt đáng đánh đòn bộ dáng, thật muốn đi lên hành hung một chút, hảo lại hắn còn hiểu kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thái độ đầu tiên nhuyễn xuống dưới. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê trong lòng cũng dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hảo. Chỉ cần ngươi Tiêu Tuấn không nghĩ Hồng Ngọc tử, việc này là tốt rồi làm. Khẽ mở chu môi dùng một loại khí tử người không đền mạng ngữ khí nói. Nhị gia nếu thích người nào nha hoàn, thiếp thì sẽ đi cầu Lao Thái Quân mở mặt, đặt ở nhị gia trong phòng. Nhị gia mãi đường đường thế gia thiếu chủ, có thể nào làm ra này cầu thả việc, nhất định là Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia, nếu không chấp hành gia pháp, rối loạn quy cự, tượng chúng ta như vậy thế gia, bị thân bằng bạn tốt đã biết, hội nhạo báng chúng ta không vương pháp quy cự, nói thiếp chỉ gia không nghiêm là tiểu. Bị thương nhị gia thể diện sẽ không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tuấn cái trán gân xanh bạo khởi, đang đứng thân đến, dù sao thân thể thắng được, nhất thời buồn bực chi cực, không ngờ vô lực ngã ngồi ở bên giường. Trong lòng thầm hận không thôi. Nàng hôm nay là nhất định phải Hồng Ngọc mệnh. Nữ nhân này như thế nào như thế ác độc. Việc này không phải Hồng Ngọc lỗi, nhị mãi mãi muốn phạt cũng phạt không đến trên người nàng. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn kiên trì nói. Mộng Khê bưng trà chậm rãi uống lên, lại không ngôn ngữ. Hồng Ngọc lại bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Theo Mộng Khê, nàng bất quá là hắn thủ hạ một cái trưởng bộ phận mà thôi, thay hắn quản lý hậu viện này đó nữ nhân, viện này lý nhiều nữ nhân một cái, thiếu một cái đều không có quan hệ gì với nàng. Quan trọng là này đó nữ nhân sợ nàng, về sau mới tốt dạy dỗ. Sự tình náo đến nước này, nàng đã tính toán nhường nhị gia thu Hồng Ngọc, bất quá là nhiều một cái thủ hạ mà thôi, này trưởng bộ phận cũng không phải bắt sát, ai có thể tranh ai phải đi tranh, nàng mới không sợ đâu, nói không chừng thế nào một ngày sẽ bị nàng tự mình đánh nát. Mặc dù quyết định thu Hồng Ngọc, nhưng nàng muốn ở trên tâm lý chèn ép Hồng Ngọc, hiện tại mỗi tha một khắc không xử trí Hồng Ngọc tâm lý áp lực sẽ gia tăng một phần. Nàng muốn cho Hồng Ngọc về sau nhớ tới hôm nay liền trong lòng run sợ, muốn cho Hồng Ngọc theo tâm lý khuất phục, về sau tài sẽ không ỷ vào Tiêu Tuấn sủng, đi đến trên đầu nàng đi. Nàng hôm nay cũng muốn chết nhị gia tôn nghiêm, nay cổ nhân chú ý nam tôn nữ ti, đường đường thế gia thiếu chủ, sao có thể trước mặt hạ nhân mặt thừa nhận nhân chính mình thích một cái nha hoàn mà làm ra cậu thả việc. Hướng một nữ nhân cúi đầu, làm nhục thân phận. Hồng Ngọc lúc này cái chán đã đụng ra huyết, liên tô mẹ cũng có chút không đành lòng, mở miệng cầu tình. Mộng Khê này mới chậm rãi buông chén trà, ngẩng đầu đối với nhị gia kia nổi giận ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Nhị gia vừa rồi nói không phải Hồng Ngọc lỗi, có không ngay trước mặt tô mẹ cùng thiếp nói rõ ràng chút, chẳng lẽ không đúng Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia? Nhầm ngươi Tiêu nhị gia là làm bằng sắt xương cốt, ta Lý Mộng Suối hôm nay cũng muốn chết hắn. Chương 35, Phong Hồi Lộ Chuyển. Chương 35, Phong Hồi Lộ Chuyển. Mộng Khê rốt cục uống xong rồi trà, chống lại nhị gia kia nổi giận ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Nhị gia vừa rồi nói không phải Hồng Ngọc lỗi, có không ngay trước mặt tô mẹ cùng thiếp nói rõ ràng chút, chẳng lẽ không đúng Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia? Tô mẹ cùng Hồng Châu Hồng Ngọc nghe xong lời này, nhất thời cả kinh sắc mặt trắng bệnh, này nhị mãi mãi không muốn sống nữa, có thể nào bức nhị gia nói ra như vậy có thương tích thể diện trong lời nói. Phách một tiếng, Tiêu Tuấn cái chán gân xanh bạo khởi, sinh sôi chụp nát giường kỳ thượng cái cốc, huyết theo bàn tay chạy xuống dưới, Hồng Châu bận đứng dậy chạy tới chảo nhị gia thủ, bị nhị gia một phen vung ra. Hồng Ngọc chỉ ngây ngốc xem nhị gia, kinh nói không ra lời, Hồng Châu lúc này đã xuất hiện khóc nức nở, lại xoay người phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhị mãi mãi, nô tỳ cầu ngài. Đừng náo loạn, đừng như vậy nghiêm túc, ra thân thể vừa khéo, vừa muốn bị tức phá hư, nô tỳ cho ngài dập đầu. Hồng Châu lúc này còn kém kêu nhị mãi mãi thân mẹ. Tô mẹ cũng ngồi không yên, nhị gia nhưng là nàng xem lớn lên, tu dưỡng thần kỳ hảo, luôn một trương lánh băng băng mặt, không ôn không hỏa, nhìn không ra cảm xúc, nhân xương mặt lạnh diêm quân. Khi nào thì như vậy thất thố qua. Huống chi đối một nữ nhân. Cũng cả kinh đứng dậy quỳ gối nhị mãi mãi trước mặt. Nhị mãi mãi, lao nô mặt dày cầu ngài, đừng nữa náo loạn, này không, nhị gia đều nói như nói, ngài chuyển biến tốt hay thu đi, lao nô cũng cho ngài dập đầu. Mộng Khê chỉ đoan trang ngồi ở kia, cũng không ngôn ngữ. Tiêu Tuấn gặp nhiều người như vậy cầu tình, nhị mãi mãi chỉ tượng Phật giống nhau ngồi ở kia, lạnh nhạt xem hắn, dường như căn bản không biết hắn đã nổi giận, còn chờ thảo thưởng dường như. Thật sự là đáng đánh đòn thực, như vậy thương thể diện trong lời nói hắn là chết sống cũng nói không nên lời, mạnh đứng dậy, một cước đá ngã lăn bên giường Tiểu Kỳ, cũng không quay đầu lại hướng cửa ngoại đi đến. Ngộng Khê gặp Nhị Gia bạo đi, muốn tránh nhân, mặt cũng trầm xuống dưới, không có lạnh nhạt thông dòng, hảo ngươi cái Tiêu Nhị Gia, ngươi thể diện tưởng thật còn hơn một cái rõ rõ ràng mạng người. Nô tài mệnh ở trong mắt ngươi liền như thế hèn hạ, thật sự là heo chó không bằng xuất sinh. Đối Nhị Gia hảo cảm nhất thời toàn vô, nhất thời giận theo trong lòng khởi, ác theo đảm biên sinh, dựa vào, ta cũng không tin này một phong nhân, thực đều nhẫn tâm xem Hồng Ngọc đi tìm chết. Mặt châm xuống, hô thanh, người tới. Một tiếng quát nhẹ, đánh thức trong phòng đã sợ ngây người vài người, Hồng Châu Hồng Ngọc lần đầu tiên gặp Nhị mãi mãi kéo sụ mặt, thấy nàng muốn động thật, hai người sợ tới mức liên đi mang lăn chạy đến Nhị Gia bên người, gắt gao ôm lấy Nhị Gia chân, Hồng Ngọc khóc cầu xin Nhị Gia. Nhị Gia, nô tỳ cầu ngài, xem ở nô tỳ từ nhỏ ngay tại bên người ngài hầu hạ phân thượng, đừng cùng mãi mãi náo loạn, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ chết không luyến tiếc, chính là nô tỳ cha mẹ liền nô tỳ này một cái nữ nhi, Nhị Gia, nô tỳ cầu ngài, xin thương xót đi. Nhị Gia, xem ở Hồng Ngọc nhất tiểu liền đi theo ngài, ngài ốm đau ở giường này mấy tháng, Hồng Ngọc cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ ngài phân thượng, cũng đừng cùng Nhị mãi mãi náo loạn. Hồng Châu cũng tận tình khuyên bảo kể ra Hồng Ngọc tố ngày tình phân. Hai người lúc này đều minh bạch, Nhị Gia cùng Nhị mãi mãi đấu khí, Hồng Ngọc trùng hợp thành vật hy sinh, các nàng mệnh bản không đáng giá tiền, hai người thực càng đấu ngoan, người này cũng nhất định phải chết. Nhị mãi mãi vào cửa tiền, nàng điêu ngoa tùy hứng ở Bình Dương trong thành nhưng là có tiếng, lúc này đã ngoan quyết tâm đến, là không cầu, chỉ có thể cầu Nhị Gia niệm ở ngày xưa tình phân thượng trước nhuyễn xuống. Dưới, Tiêu Tuấn dù sao lâu bệnh mới khỏi, thân thể thắng được, một trận nổi giận, đã tháo nước sở hữu khí lực, đáng thương hắn một đại nam nhân. Dám bị hai cái nha hoàn ôm lấy, động không được nửa phần, quay đầu xem hướng Ngọc Suối, thấy nàng cũng không có ngày thường lạnh nhạt, nhưng lại cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ, này hay là hắn lần đầu tiên thấy nàng hiện ra tức giận, nội tâm không tồn tại dâng lên một cô khiếp ý, thầm nghĩ. Nàng là quyết tâm. Túi đầu xem hầu hạ hắn nhiều năm hai cái nha đầu, chính vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, thân mình một cái lảo đảo, hiểm hiểm địa đỡ khung cửa, sắc mặt nhưng lại thương bạch khởi đến, Tô mẹ thấy vậy tình hình, bận đứng dậy tiến lên, đỡ Tiêu Tuấn. Nói, xem đem Nhị Gia khí, này Nhị Gia bệnh vừa khéo, không động đậy khí, Nhị mãi mãi, ngài cấp lao nô điểm mặt mũi, việc này liền coi như hết, Nhị Gia ngài cũng bớt giận, trước ngồi xuống, xin bớt giận, có chuyện chậm rãi nói. Vừa nói vừa sung Hồng Châu Hồng Ngọc nháy mắt, hai người có thế này buông tay, Tô mẹ đỡ Tiêu Tuấn ngồi ở ghế tựa. Trong phòng đống chốc tĩnh xuống dưới, Nhị Gia trở về ngồi, tỏ vẻ đã nhượng bộ, dù sao cũng là thế gia thiếu chủ, có thể nào trông cậy vào hắn nói như nói. Nói ra thương thể diện trong lời nói, càng không thể có thể. Mấy ánh mắt đều nhìn về phía Nhị mãi mãi, hy vọng nàng có thể trước tiên là nói câu như nói, Nhị Gia mượn pha hạ lửa, hôm nay nàng cũng coi như mặt mũi bên trong đều có, việc này cũng đã vượt qua. Nhưng vị này Nhị mãi mãi liền tượng theo trong khe suối xuất ra chưa khai hóa người nguyên thủy, nhân tình sự cố một điểm không hiểu, chỉ ngồi ở kia không nói một lời, xem ra, Nhị Gia không mở miệng, nàng là sẽ không mở miệng, quyết tâm cùng Nhị Gia hào thượng. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn Tài xuyên thấu qua một hơi đến, xem quỳ trên mặt đất kinh hồn chưa định hai cái nha đầu, vẻ mặt lễ tang trọng thể, cuối cùng không đành lòng, thôi, trước nhường nàng đắc ý nhất thời đi, trong lòng nghĩ, lạnh lùng nói. Đúng vậy, hôm nay chuyện cùng Hồng Ngọc không quan hệ, Nhị Gia ta thích Hồng Ngọc, cho nàng đi vào hầu hạ ta, chẳng lẽ Nhị mãi mãi nhận vì không thể sao? Tô mẹ cùng hai cái nha hoàn kinh ngạc xem tượng Nhị Gia, lúc này Tiêu Tuấn mặt cũng hơi hơi nổi lên màu đỏ, vài người bận cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Chờ chính là ngươi những lời này, sớm nói không phải không có việc gì. Hảo, ngươi tới. Ngộng Khê một tiếng kinh gọi, trong phòng nhân đều là nhất run run, bọn họ là thật sợ vị này Nhị mãi mãi, không biết vị này Nhị mãi mãi lại muốn làm cái gì. Nhị mãi mãi An Hồng Hạnh đẩy cửa đi đến, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Phu Hồng Ngọc đứng lên đi Tây Úc nghỉ ngơi, thuận tiện đem Tây Úc cũng quét dọn, lại điển trí chút gia cụ. Ngộng Khê nghĩ nghĩ còn nói, ân, liền ấn di nương tiêu chuẩn bố trí đi. Hồng Châu, chuẩn bị tiệu, đi thượng phòng. Mọi người nghe xong Ngộng Khê liên tục phân phó, này tài hiểu được, Nhị mãi mãi này là đồng ý thu Hồng Ngọc làm di nương. Hồng Ngọc đông chốc quán ngồi dưới đất, nơi đó có cái gì sắc mặt vui mừng, bị Hồng Hạnh nâng dậy, Sam Gia Úc, trong lòng nàng là thật sợ vị này Nhị mãi mãi. Tiêu Tuấn vừa rồi ngữ khí rõ ràng mang theo khiêu khích, là chất vấn, chờ nàng trả lời, nàng cho rằng hắn không dám nhận, hắn thiên nhận, tuy có bị buộc bất đắc dĩ hiểm nghi, nhưng cuối cùng đúng lý hợp tình nhận. Xem nàng còn có thể thế nào náo, lại náo, kia đã có thể không phải do nàng. Khả không nghĩ tới, Ngộng Khê cứ như vậy phong hồi lộ chuyển thu thập tàn cục, nhường hắn có một loại đánh ra đi quyền không có gắng sức điểm cảm giác, cũng ngây dại, hơn nửa ngày tài hồi qua vị đến. Ngươi lại đi lão thái quân kia làm cái gì? Đã nhị gia nói thích Hồng Ngọc, thiếp phải đi ngay cầu lão thái quân chuẩn, đem Hồng Ngọc mở mặt, chính danh phận, phóng ở trong phòng, chính là này Bán Nguyệt nội nhị gia không tốt ra thượng phòng, tạm thời đem Hồng Ngọc can trí ở Tây Úc hầu hạ nhị gia, chờ thêm này Bán Nguyệt, thiếp làm khác trạch vườn, đem Hồng Ngọc can trí, nhị gia, khả vừa lòng thiếp như thế xử lý. Tiêu Tuấn mở to hai mắt xem nhị nãi nãi, không phải đâu, hắn khả chưa từng nghĩ tới muốn thu Hồng Ngọc. Chương 36, thu phòng. Chương 36, thu phòng. Một hồi tranh đấu, Ngộng Khê giơ lên cao khinh lạc, nhường nhị gia thu Hồng Ngọc, phong hồi lộ chuyển thu thập tàn cục. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tuấn nhưng lại không phản ứng đi lại, thật lâu sau, tài nhỏ giọng nói. Việc này về sau rồi nói sau, giờ phút này, không cần lại làm cho này điểm việc nhỏ đi quấy rầy nãi nãi. Tiêu Tuấn thật đúng không nghĩ tới thu Hồng Ngọc làm tiếp, hắn bản phi đồ háo sắc, từ nhỏ liền bị cho rằng gia chủ bồi dưỡng, mọi việc lại chú ý một cái quý cự, ngày thường ngự hạ thâm nghiêm. Phong kiến tôn ti tư tưởng ở hắn trong khung là thâm căn cố đế, này nô tài chính là nô tài, trời sinh chính là hầu hạ chủ tử, thảo chủ tử niềm vui, có thể nào phiên thiên làm chủ tử. Trong ngày thường lại càng không tiết bực này cậu thả việc, bên người hắn hầu gái, nếu bị hắn phát hiện tổn khác tâm sự, sẽ bị lập tức đuổi ra phủ đi, muốn không làm gì bị gọi là mặt lạnh diêm quân. Hắn vốn là không khi phòng tối người, thật sự là bị này Bán Nguyệt chi kỳ chuyện khí hôn đầu, mới làm ra này có thất thể diện sự tình, nhường Ngộng Khê bắt được điểm. Hồng Ngọc hôm nay nhân hắn ăn khổ, hắn nghĩ về sau cấp Hồng Ngọc tìm thân thể mặt điểm hôn phu, nhiều bồi chút đồ cưới cho rằng bồi thường, chính là thiên đại ban ân, thế nào có thể thu phòng đâu. Nhưng thấy Mộng Khê liên thương lượng với hắn đều không có, liền trực tiếp làm cho người ta ấn di nương tiêu chuẩn đãi Hồng Ngọc, rất có như không uống nước cường ấn đầu tư thế, nàng không phải hẳn là ghen tị hắn thu phòng, quyết tâm trị Hồng Ngọc vào chỗ chết sao. Thế nào trong nháy mắt nhưng lại thành cường nhường hắn thu phòng. Một loại không thể chống đỡ không hết thể cảm giác. Nhường hắn phi thường buồn bực, nhớ tới vừa xuất khẩu trong lời nói, lại trong cơn giận dữ, nhưng lúc này đối Mộng Khê cường thế nhưng lại tâm sinh khiếp ý, không nghĩ lại cứng rắn đi trêu chọc. Huống chi hắn vừa mới trước mặt nhũ nương mặt, nói rõ thích Hồng Ngọc, hai người cũng quả thật có da thịt chi thân, đây chính là hắn lại không xong chuyện thực, nếu Mộng Khê không đáp ứng cũng liền thôi, nhưng Mộng Khê nhưng lại chủ động nhường hắn thu phòng, hắn hiện tại dám nói cái không tự, không nói Hồng Ngọc có phải hay không tìm cái chết, quang nhũ nương này nhất quan liền không dễ chịu. Chắc chắn cho hắn khấu thượng cái gì bạc tình quảng nghĩa, bội tình bạc nghĩa chủ mũ. Ngộng Khê đưa ra hồi lao thái quân, cũng là hợp tình hợp lý, việc này xử lý đâu vào đấy, đạo lý rõ ràng, nàng hết thể đều y quy cự đến, nhường hắn không chê vào đâu được, càng không có phản bác nơi, tất cả rơi vào đường cùng, liền nhớ tới hắn ở sinh ý chàng thượng trăm thử khó chịu tha tự bí quyết. Nhị gia thế nào có thể nói đây là việc nhỏ, Hồng Ngọc dù sao cũng là hoa cúc cô nương, thế nào có thể như vậy không danh không phân là theo nhị gia. Vạn nhất có nhị gia con nối dòng, kia thiếp đắc tội qua liền lớn, còn nữa nói, làm như vậy, cũng không hợp chúng ta như vậy nhân gia quy cự thể diện. Thiếp vẫn là đi cầu lao thái quân thành toàn hảo. Nói trắng ra là một gã nói, người tiêu nhị gia đã huých nhân gia hoa cúc đại cô nương, đương nhiên muốn chịu trách nhiệm, ta đây là ở cho ngươi lau mông, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiêu Tuấn này khi à, ngươi hiện tại nhớ tới nàng là một cái hoa cúc cô nương, vừa rồi vào nhà khi thế nào có mặt ngồi ở kia chờ xem chúng ta kia gì đâu. Cũng không biết nàng là hoa cúc cô nương, trước mặt nhân diện làm hội thẹn thùng sao. Ngươi làm ta là ba tuổi gà dọ à, bất quá ôm một cái thế nào sẽ vạn nhất có con nối dòng. Nhưng lời này là vạn vạn không thể đúng lý hợp tình nói ra. Dương mắt quét một vòng, Hồng Châu Hồng Hạnh chính thật cẩn thận thu thập thượng chén trà mảnh nhỏ, không dám phát ra một điểm thanh âm, chống lại nhũ nương cùng Mộng Khê như hổ rình mồi chú mục lễ. Hắn minh bạch này đi thượng phòng hồi Lao Thái Quân là tránh không khỏi, nhắc tới Lao Thái Quân, hắn chợt nhớ tới nàng ngày thường tâm cơ. Nhưng lại lo lắng nàng đến Lao Thái Quân kia lại làm cho cái gì thủ đoạn muốn Hồng Ngọc bệnh, vì thế gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, vừa vặn ta bệnh cũng dưỡng không sai biệt lắm, hiện tại chính là thân thể suy yếu mà thôi, thật lâu chưa cho nãi nãi thỉnh an, cũng tưởng nãi nãi, ta cũng đi thượng phòng cùng nhau nhìn xem nãi nãi, Hồng Châu. Thay quần áo. Nói xong không để ý trong phòng mấy người kinh dị ánh mắt, mệnh Hồng Châu hầu hạ hắn thay quần áo. Nhị gia thủ còn chạy huyết đâu, nay lại trời nóng, nhị gia thể nhược. Đi bạch bạch nhường Lao Thái Quân lo lắng, việc này chỉ thiếp một người đi là tốt rồi, thiếp nhất định đem nhị gia tưởng niệm Lao Thái Quân trong lời nói đưa. Ngộng Khê gặp Tiêu Tuấn hay còn không để ý trên tay thương, vội vã muốn cùng nàng đi thượng phòng, trên tay hắn có thương tích, đi thượng phòng có thể có đẹp mắt, vì thế hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng nàng cũng không có làm người ta thê tử giác ngộ, nhận vì thế khi này thương hẳn là từ nàng đến băng bó, tuy rằng kiếp trước là học y, nhưng đây là nhi khoa, không cần phải nàng này đại tiến sĩ. mọi người có thế này nhớ tới Tiêu Tuấn trên tay thường, Hồng Châu bận buông trong tay sống, cầm cái hồng thuốc, cấp Tiêu Tuấn băng bó đứng lên, Tiêu Tuấn xem trên tay thương cũng do dự lên, nghĩ đi thượng phòng cùng Lao Thái Quân không có cách nào khác giao cho, đang muốn mở miệng nói không đi, quay đầu chống lại Mộng Khê trong mắt tránh qua kia một tia nghiền ngẫm, nhưng lại nhịn không được hết hồn đứng lên, vì thế lạnh lùng nói. Một đại nam nhân, này chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Hai người ở nha hoàn bà tử nâng xuống dưới đến Thọ Hy đường khi, Lao Thái Quân, đại phu nhân bọn người đã qua đến, sớm truyền cơm trưa, đang ở kia nói xong nhàn thoại chờ. Đại Lao gia cùng đại gia đi ra ngoài, Tiêu Vận hôm nay không đi thuộc lý, liền đi lại bồi Lao Thái Quân cùng nhau ăn cơm trưa, mấy ngày nay chúc hắn đến chịu khó, chủ yếu là nhớ thương nhị tẩu hiếu kính cấp Lao Thái Quân đồ ăn, thế nào thật sự là nhân gian mỹ vị, gặp nhị ca nhị tẩu cùng nhau tiến vào, cũng lắp bắp kinh hãi, bận đứng dậy chào. Hai người gật đầu đáp lễ, lại tiến lên cấp Lao Thái Quân, đại phu nhân thỉnh an, Lao Thái Quân gặp Tiêu Tuấn tiến vào, bận kêu thị thư đem ghế dựa chuyển đến nàng bên cạnh, cũng điếm nệm giày tử, tài nhường Tiêu Tuấn ngồi, vừa ngồi xuống, Lao Thái Quân cầm trụ tay hắn nói. Tuấn Nhi, nay lại trời nóng, không ở trong phòng hảo hảo dưỡng, thế nào liền đi qua, xem này mặt bạch, đều xuất mồ hôi, Khê Nhi thân mình còn yếu, lại phải có cái gì sai lầm, têu nại nại thế nào xuống a? Lại quay đầu trách cứ đã ngồi xuống Ngọc Khê, Khê Nhi thế nào cũng không khuyên điểm nhị ra, khiến cho hắn như vậy chạy đến. Ngọc Khê bận đứng dậy tiến lên chiều Lao Thái Quân trả lời, Lao Thái Quân giáo huấn là, tôn tức nhớ kỹ, tôn tức vừa mới cũng khuyên qua, chính là nhị ra nói thật lâu không có cho ngài thỉnh an, rất nhớ ngài, dám đến, khuyên không được. Tiêu Tuấn gặp Lao Thái Quân sốt ruột, bận giải thích nói. Ngại ngại, Tuấn Nhi thân mình thật sự không có việc gì, tưởng là nằm ở trên giường thời gian lâu, tài cảm thấy trên người không khí lực, nhiều ra đến hoạt động, phơi phơi nắng hảo mau chút, Tuấn Nhi thật sự tưởng ngài, vừa mới Tuấn Nhi là tọa cố kiệu tới được, không trở ngại, lại nói, Tuấn Nhi là đại nam nhân, liền nào có như vậy cầm quý. Lao Thái Quân lại tâm can bảo bối nói một hồi, liên quan giáo huấn Mộng Khê vài câu, Mộng Khê đứng ở câu kia câu đáp lời. Dương mắt phát hiện Tiêu Tuấn tay kia thì thượng quấn quýt lấy dược bố, hù Lao Thái Quân nhảy dựng, xem hướng Mộng Suối ánh mắt cũng sắc bén đứng lên, vội hỏi. Tuấn Nhi thủ đây là như thế nào? Đại phu nhân vừa nghe, cũng cả kinh đứng lên, đi tới kéo Tiêu Tuấn thủ hắn tế nhìn, ánh mắt đảo qua Mộng Khê, tránh qua một đạo âm lãnh. Chương 37, hữu kinh vô hiểm. Chương 37, hữu kinh vô hiểm. Lao Thái Quân phát hiện Tiêu Tuấn trên tay thương, hù nhảy dựng, vội hỏi lên. Mãi mãi đừng lo lắng, đây là Tuấn Nhi buổi sáng ngủ hiểm, không cẩn thận chạm vào nát bên giường chén trà, chắt phá điểm ra, không có gì đáng ngại, là Hồng Châu ngạc nhiên, nhất định cho bỏ lên dược bố không thể. Tiêu Tuấn bận đem dọc theo đường đi sớm tưởng tốt lý do thoái thác nhẹ nhàng bâng quơ nói xuất ra. Đại phu nhân cẩn thận xem xét sau, phát hiện quả thật không nghiêm trọng, có thế này lại quay người lại ngồi xuống. Vốn liền đối Mộng Khê một chút hảo cảm đều không có, lúc này đối nàng càng thêm bất mãn, có thế này tân hôn vài ngày, con liền bị thương, lại nghĩ tới nàng thân ngoại sinh nữ Trương Tú Nhi, nhưng lại sinh ra hưu đi Mộng Khê chi ý, lúc này có Lao Thái Quân ở, nàng không tiện nói, tượng đã chết nương dường như mặt âm trầm tọa kia ở. Không phải có cái bàn sao, cái cốc thế nào có thể tùy tiện đặt ở bên giường, như vậy không cẩn thận, xem ra nên gõ gõ này đó không biết trời cao đất rộng bọn nha đầu, gặp chủ tử có tốt mặt sẽ không biết họ gì, truyền lời đi xuống. Tuấn Nhi bên người vài cái đại nha hoàn các khấu một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, tiểu nha hoàn khấu nửa tháng. Đại phu nhân nghe xong, vận ứng thanh phải đi ngay ăn bày. Khê Nhi cũng là, cho ngươi hảo hảo hầu hạ nhị gia, thế nào lại nhường nhị gia làm bị thương thủ. Lão Thái Quân biên cẩn thận xem xét Tiêu Tuấn trong tầm tay oán trách khởi cháu dâu đến, Ngộng Khê lập ở một bên liên tục xin lỗi, những câu đáp lời, chính oán trách, dương mắt gặp Tô mẹ đứng ở một bên, trong lòng thất kinh, Tô mẹ già đi, vài năm nay nhưng là không thường xuất gia đi lại. Đại trời nóng, nhưng lại cùng hai người nhất đi lên, Tuấn Nhi này thường xem ra cũng không phải hiểm đơn giản như vậy. Nhưng Tiêu Tuấn không nói, nàng thường phục làm không nhìn ra, cũng không hỏi, chỉ nói. Về sau cũng nên cẩn thận, Tuấn Nhi đến, liền không vội mà đi rồi, đã chuyển cơm trưa, một hồi ăn qua lại đi không muộn. Tốt, mãi mãi, Tuấn Nhi vừa vặn nhiều bồi bồi ngài. Tiêu Tuấn mắt thấy bị thương chuyện cuối cùng hồ lộng đi qua, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gặp Lao Thái Quân lưu hắn ăn cơm, bận gật đầu đáp lời. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn xem Mộng Khê, Mộng Khê cũng đang nhìn về phía hắn. Lao Thái Quân gặp hai người mắt đi mày lại, liền tọa thực trong lòng đoán, cũng không truyền lời bãi cơm, chỉ ngồi ở kia chờ. TERUISNCUATUINET. Mộng Khê mắt thấy đã truyền cơm, liền mò không ra là hiện tại cầu hảo, vẫn là dùng qua sau khi ăn xong lại cầu hảo, nhìn xem Tiêu Tuấn, thấy hắn cũng không có gì chú ý, tảo gặp Tô mẹ một cái vẻ sung chính mình sự ánh mắt, liền đống chốc hiểu được, Lao Thái Quân hầu tình, nhất định sớm đoán được các nàng có việc, luôn luôn bất truyền bãi cơm, là ở kia chờ thế nào, vì thế tiến lên một bước, chiều Lao Thái Quân nhất phúc nói. Lao Thái Quân, tôn tức có một chuyện tưởng cầu Lao Thái Quân thành toàn. Khê Nhi có chuyện gì? Chỉ để ý nói, Lao thân cho ngươi làm chủ đó là. Lao Thái Quân, tôn tức nhìn nhị ra bên người đại nha hoàn Hương Ngọc, dài tượng tuấn tú, nói chuyện làm việc tiến thối có độ, cử chỉ hiền thủ, tôn tức tưởng hướng Lao Thái Quân cầu, mở mặt, cấp nhị ra phóng ở trong phòng. Đại sảnh mọi người nghe xong đều là cả kinh, nếu là bình thường cũng liền thôi, có thế này tân hôn ngày thứ tư, tân nàng dâu sẽ cầu Lao Thái Quân cấp nhị ra thu phòng, nhất định là nhị ra cùng Hồng Ngọc náo xảy ra chuyện, che lấp không được, thầm nghĩ, này nhị ra có chút rất hồ nháo, đại gia đều nhìn về phía Lao Thái Quân, đại phu nhân khỏe miệng hơi hơi có rúm, nhưng lại khiên ra mỉm cười. Nghe xong lời này, Lao Thái Quân mặt nhất thời đen xuống dưới, vung tiêu tuấn thủ, xung cửa bà tử thét lên. Người tới, đem Tuấn Nhi trong phòng Hồng Ngọc trói lại, loạn côn đánh chết. Ngộng Khê, Tiêu Tuấn đều là cả kinh, Ngộng Khê thầm nghĩ, này Lao Thái Quân có chút quá độc các đi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, như vậy sẽ đem Hồng Ngọc cấp đánh chết. Dựa vào, Hồng Ngọc chân đã chết, kia nàng cùng Tiêu Tuấn thủ đã có thể kết lớn, về sau còn thế nào hỗn? Cuống quýt quỳ rạp xuống đất nói. Lao Thái Quân bất giận, tôn tức quả thật xem Hồng Ngọc cử chỉ hiền thụ, nghị cấp nhị ra thu phòng, tôn tức tự gả tiến Tiêu phủ, tự biết thân thể suy nhược, lúc nào cũng sợ hầu hạ không tốt nhị gia, lại thấy nhị gia này một thế hệ nam đinh loãng, tôn tức làm như chính thê liền ứng nghị cấp nhị gia chiêu mộ thê thiếp, vì nhị gia, vì Tiêu gia khai chi tán diệp, cho nên mới thật tình đến cầu Lao Thái Quân, vọng Lao Thái Quân thành toàn. Vốn nghe xong Lao Thái Quân trong lời nói, đã kinh thay đổi mặt Tiêu Tuấn, lúc này một miệng trà thiếu chút nữa không toàn phun ra đến, thầm mắng Ngọc Khê, chiêu mộ thê thiếp, khai chi tán diệp, có nói như vậy sao? Ngươi làm nhị gia ta là siêu nhân, là lợn giống A. Tiêu Vận không hiểu xem nhị tẩu, nàng đến cùng có hiểu hay không tân hôn ngày thứ tư liền nạp thiếp là có ý tứ gì. Không chỉ có nhường nhị ca thu phòng, còn muốn chiêu mộ thê thiếp, tưởng thật gặp được rộng lượng người, chẳng lẽ nàng tuyệt không ghen tị. Chính là hắn không rõ, không có tỉnh, tại sao đố. Nghe xong lời này, Lão Thái Quân không khỏi cân nhắc đứng lên, nàng là càng ngày càng vừa lòng này cháu dâu, nàng vừa nghe Mộng Khê đến cầu nàng cấp Tuấn Nhi thu phòng, sớm đoán được lại là Tuấn Nhi làm hôn chứng sự. Lao Thái Quân tối kỵ nô tỷ câu dẫn chủ tử ra sự tình, nghe Mộng Khê vừa nói yêu cầu Hồng Ngọc, liền đoán được nhất định là Hồng Ngọc gặp nhị mãi mãi không được sủng, nhân cơ hội câu dẫn Tuấn Nhi, nhất thời sinh ra một cỗ tức giận, bình thường cũng liền thôi, này Tuấn Nhi bệnh còn chưa hết lưu loát, làm nô tài, không nghĩ hảo hảo hầu hạ, nhưng lại làm ra bực này không biết liêm sỉ chuyện, lúc này sẽ xử tử Hồng Ngọc. Nhưng Mộng Khê nhắc tới con cháu sự tình, lại nhường nàng động tâm, nhị gia này một thế hệ, không phải nam đinh loãng. Nàng chắc trai bối lý căn bản là không có nam đinh, nàng phân cháu chát, có thể nói là trông mòn con mắt, nàng cũng không biết Khê Nhi tốt như vậy một cái nàng dâu, Tuấn Nhi thế nào liền không thích. Cấp Tuấn Nhi lại nạp nhất, hai phòng thiếp, tổng có thể sinh hạ cái nhất nam bán nữ đi. Khó được Khê Nhi rộng lượng, có thể chủ động cấp Tuấn Nhi nạp thiếp, nhìn nhìn lại nàng kia vài cái con cháu, kia nhất phòng nàng dâu không phải trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng cấp con, tôn tử nạp thiếp, hơn nữa này đại phu nhân, nàng vì cấp đại lao ra nạp thiếp. Từng nhưng là hao hết tâm cơ, không thiếu cùng này nàng dâu đấu pháp, nghĩ vậy bất mãn nhìn thoáng qua đại phu nhân. Suy tư thật lâu sau, cảm thấy Mộng Khê ý tưởng không sai, Tiêu gia con cháu thịnh vượng nhưng là đại sự, hơn nữa nhị gia, nhưng là trưởng tử đích tôn, đang muốn mở miệng, manh nhớ tới xung hỉ chuyện, âm nói hồ đồ, vì thế sửa miệng hỏi. Khê Nhi, ngươi nói thật, lao thân cho ngươi làm chủ, có phải hay không Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia làm ra không hợp lệ pháp việc? Tiêu Tuấn nghe xong, khẩn trương xem hướng Ngọc Suối. Hắn tố biết mãi mãi tỷ khí, lúc này Hồng Ngọc sinh tử tất cả nàng một câu, hắn thực sợ vị này không sợ trời không sợ đất chủ không nể mặt đến sốc gốc gác, không chỉ có hắn không thể diện, kia Hồng Ngọc khả chết chắc rồi. Lao Thái Quân mắt thấy tôn tử mặt lộ vẻ khẩn trương sắc, càng tọa thực nàng đoán, âm thầm đoán trách này tôn tử rất không biết phân biệt, lại thích cũng nên qua này nửa tháng lại nói, hiện tại không phải còn phải dựa vào này. Nàng dâu bảo bình ăn sao? Hồi Lao Thái Quân, không thể nào, tôn tức thật là xem Hồng Ngọc sắc mặt no đủ. Có nghi nam chi tướng, tài nghị đến cầu Thái Quân. Việc này về sau rồi nói sau, cho dù thực sự nghi nam chi tướng, cũng không thể hiện tại hay thu, huống chi, thầy bói không phải nói, Tuấn Nhi muốn ở thượng phòng ngốc chân bán nguyệt sao. Mãi mãi nói được là, việc này không nổi, về sau lại nói cũng tốt. Tiêu Tuấn dựa thế tiếp lời nói, nhưng lúc hắn chống lại Mộng Khê lạnh lùng tảo tới được ánh mắt, nhưng lại không dám lại kiên trì, hắn là thực sợ hắn vị này không sợ trời không sợ đất tân nàng dâu, sợ nàng trong cơn tức giận, miệng không chừng mực. Vì thế nói còn chưa dứt lời, liền mở miệng. Lao Thái Quân có điều không biết, này bán nguyệt chi kỳ là chỉ cần nhị gia ở tại thượng phòng có thể, lão thái quân có thể đem hồng ngọc trước mở mặt đặt ở Tây Úc, hầu hạ nhị gia, chờ bán nguyệt chi kỳ nhất qua, lại khác trạch vườn, thu thập chuyển qua. Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn không nói, tiến lên tiếp lời nói. Lão thái quân trầm tư thật lâu sau, mới chậm rãi nói. Được rồi, niệm ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, liền cấp hồng ngọc mở mặt, phóng ở trong phòng làm thông phòng đi. Tuấn Nhi cũng nhớ được đề điểm hồng ngọc chút, nhường nàng hảo hảo hầu hạ nhị nãi nãi, nhưng không cho rối loạn trong phủ quy cự, nghe được không? Nãi nãi trong lời nói Tuấn Nhi nhớ kỹ, hết thể từ nãi nãi làm chủ đó là Tiêu Tuấn bận đáp lời. Làm thông phòng. Kia không trả chiếm nàng úp. Nàng không uổng phí sự. Mộng Khê nghe xong lời này, cũng không can. Chương 38, bên người nha hoàn. Chương 38, bên người nha hoàn. Lão thái quân cuối cùng bị Mộng Khê thuyết phục, đồng ý thu hồng ngọc. Nhưng chỉ có thể làm thông phòng, Mộng Khê nghe xong trong lòng kinh hãi, nàng đào dông tâm sự cất nhắc hồng ngọc làm gì nương, vì nhường nàng chuyển ra nhà giữa, như vậy bên người nàng tiểu ít đi một cái cơ sở ngầm, nhị gia không vui hắn, khả năng hiện tại dùng đều là nhị gia thành viên tổ chức, điều này làm cho nàng lúc nào cũng khắc khắc như bước trên băng mỏng, không dám chút đại ý. Nguyên lai này thông phòng địa vị có thể sánh bằng di nương thấp hơn, không có một mình sân, thân phận chỉ so với nha hoàn cao chút, xưa nay ở tại chủ tử trong phòng. Gặp được chủ tử thân thể không khỏe, tài thay thế chủ tử hầu hạ ra, nói trắng ra là, nha hoàn nên làm sống các nàng giống nhau không ít, chính là so với nha hoàn nhiều hạng nhất bồi chủ tử ra lên giường nhiệm vụ, như tương lai có thể sinh hạ nhất nam bán nữ trong lời nói, tài có khả năng mẫu bằng tử quý, bị cất nhắc vì di nương. Mộng Khê mặc dù không phải Hồng Ngọc đứng đắn chủ tử, nhưng Hồng Ngọc là Tiêu Tuấn đại nha hoàn, nàng lấy chính thê thân phận vào cửa, Hồng Ngọc tự nhiên làm nàng là chủ tử, hiện tại làm thông phòng. Tự nhiên là đặt ở Mộng Khê trong phòng hầu hạ. Nghĩ vậy, Mộng Khê chưa từ bỏ ý định dập đầu cầu đạo, lao thái quân, Hồng Ngọc đôn hậu ôn hòa, thả có nghi nam chi tượng, tôn tức tưởng cất nhắc nàng làm gì nương, tương lai thực sinh hạ nhất nam bán nữ, con cái thân phận cũng cao quý chút, cầu lao thái quân thành toàn. Đại sảnh nhân đồng loạt xem hướng Mộng Suối, không hiểu biết nàng vì sao phải như vậy cất nhắc Hồng Ngọc, nàng không biết nhị gia mỗi thu nhất phòng, đều sẽ quán bạc một phần đối nàng yêu sao. Tiêu Tuấn lại dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng. Ở hắn nhận vì, Hồng Ngọc làm thông phòng đã là ân điển, một cái nô tỳ xuất thân, còn không xứng làm di nương, tiền một khắc còn tưởng trị Hồng Ngọc vào chỗ chết nàng, giờ khắc này lại liều mạng cất nhắc, đến cùng ăn cái gì tâm. Đối Mộng Khê mây mưa thất thường dường như thiện biến, hắn càng ngày càng cảm thấy lẫn lộn. Lão thái quân mặc mặc không nói xem kỹ Mộng Khê, nha đồng đốc, ngươi cho là Tuấn Nhi thiếp thất danh phận tượng cải trắng giống nhau không đáng giá tiền a. Ngươi này làm nàng dâu, xem ai thuận mắt, sẽ đưa đi một cái. Kia cũng là có danh lệch, không phải tùy tiện người nào đều xứng làm, một cái nô tỳ xuất thân, làm thông phòng đã là cất nhắc nàng. Thật lâu sau, Mộng Khê quỳ gối kia khẩn trương đắc thủ tâm đều ra hãn, Lao Thái Quân mới mở miệng nói. Việc này liền như vậy định rồi đi, trước làm thông phòng, về sau thật sự có thể sinh cái nhất nam bán nữ, lại nghị không muộn, Khê Nhi như không có chuyện, liền lui ra đi. Mộng Khê gặp cất nhắc Hồng Ngọc làm gì nương đã vô vọng, thầm nghĩ, dù sao ở chính mình trong viện, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Chợt nhớ tới một khác sự đến, đây chính là cái cực tốt cơ hội, sao có thể bỏ qua, bận lại mở miệng nói. Tôn tức tạ Lao Thái Quân thành toàn, hết thể nghe Lao Thái Quân an bày, Lao Thái Quân, tôn tức còn có một chuyện muốn nhờ. Lao Thái Quân đã có không kiên nhẫn sắc, thầm nghĩ, một phòng nhân đều chờ dùng cơm đâu, thế nào không dứt. Có chút không kiên nhẫn hỏi. Khê Nhi còn có chuyện gì? Hồi Lao Thái Quân, tôn tức xuất giá là lúc, không mang bên người nha hoàn đi lại, mấy ngày nay luôn luôn dùng nhị gia nhân. Nay Hồng Ngọc đã thu phòng, nhị gia nha hoàn cũng không đủ dùng, tôn tức tưởng mua hai cái đại nha hoàn bên người sử dụng, cầu Lao Thái Quân thành toàn. Lao Thái Quân nghe xong lời này, quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, nàng không rõ, Khê Nhi gả tiến vào nhiều ngày như vậy, thế nào không an bày đại nha hoàn. Lại không biết này đại phu nhân bởi vì nàng ngoại sinh nữ trương tú, cùng Bình Dương trong thành thường ngày đồn đãi, luôn luôn không muốn gặp Mộng Khê, nàng hiện tại quảng ra, Mộng Khê vào cửa vài ngày, nên bán phân phối dùng vật. Đều luôn luôn thủ săn không phát, chỉ là sợ mẹ con, thức ăn thượng tài không dám cắt xén. Hiện tại gặp Lao Thái Quân nhìn qua, thầm hận Mộng Khê nhiều chuyện, bận tiếp lời nói. Lao Thái Quân, này hai ngày nàng dâu trong lòng sốt ruột Tuấn Nhi bệnh, nhất thời sơ sẩy, nhưng lại đã quên Khê Nhi không mang nha hoàn đi lại, nàng dâu cái này chọn bốn lanh lợi đại nha hoàn đưa đi qua. Lao Thái Quân nghe xong đại phu nhân trong lời nói biết rõ ý tưởng, nàng cũng là ở đại cổng lớn lý như vậy một đường tranh đấu tới được, đương nhiên biết Mộng Khê nói mua. Cùng đại phu nhân nói phái khác nhau cùng bên trong con công nói, nghĩ vừa thu Hồng Ngọc, luôn Tuấn Nhi đối lý, liền không nghĩ trên chuyện này khó xử Mộng Khê, vì thế sung Mộng Khê nói. Khê Nhi nhắc tới việc này, Lao thân đổ là nghĩ tới, tiền một đoạn thời gian, ta cùng ngươi bà còn thương lượng này trong phủ nha đầu đã lớn, có mấy cái nên xứng người, sớm bảo nhân nha tử cấp xem xét, này không Tuấn Nhi bị bệnh, ngược lại đem việc này cấp trì hoãn, Khê Nhi này nhắc tới vừa vặn, quá chưa phái cá nhân chuyển nhân nha tử đi lại cùng nhau làm, ấn quy cự, Khê Nhi ứng xứng bốn đại nha hoàn, buổi chiều nhân nha tử đến, Khê Nhi tự mình lựa bốn lanh lợi, nhường đại phu nhân phái. Nhân hảo hảo mà dạy quy cự đưa đi qua. Đại phu nhân ánh mắt phát lạnh, bận đứng dậy đáp lời, Ngộng Khê cũng dập đầu cảm tạ, đứng dậy ngồi ở một bên, Lao Thái Quân có thế này truyền lời bãi cơm. Đại phu nhân vi từ từ nhắm hai mắt ngồi ở phòng ngủ nhuyễn tháp thượng, Bảo Châu chính cho nàng xoa kiên, Tử Nguyệt đẩy cửa tiến vào, tiến lên cấp đại phu nhân chào, gặp Tử Nguyệt trở về, đại phu nhân mở to mắt, bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh, hỏi. Đánh nghe rõ ràng, sao lại thế này? Hồi đại phu nhân, đánh nghe rõ ràng, đại phu nhân đoán không sai, nghe nhị gia trong viện đoá hoa nói, nhị mãi mãi hôm nay theo Lão Thái Quân kia trở về, vừa vặn đụng tới Hồng Ngọc Hòa nhị gia ở trên giường tư hỗn, nhị mãi mãi đương trường liền phát tác, đầu tiên là hỏi tô mẹ quy cự, sau khi nghe xong, liền muốn y quy cự đem Hồng Ngọc loạn côn đánh chết, nhị gia khí chụp cái bàn đánh nát chén trà, chắc bị thương thủ, cuối cùng vẫn là nhị gia đem chuyện này gánh chịu, nói là hắn thích Hồng Ngọc. Không phải Hồng Ngọc câu dẫn, nhị mãi mãi có thế này từ bỏ, hai người có thế này cùng nhau đi lại cầu Lao Thái Quân. Phách một tiếng, đại phu nhân đem vừa bưng lên chén trà ngã trên mặt đất. Này tao hồ mị tử, vào cửa tài vài ngày, vì thuyên trụ nhị gia, liên cái gì thầy bói đều xuất ra, như vậy không biết xấu hổ trong lời nói cũng có thể trước mặt đại lao gia, đại bá mặt nói ra miệng, điểm ấy sự liền đem Tuấn Nhi khí thành như vậy, còn bị thương thủ, nghe Tuấn Nhi nói thích, đảo mắt liền liều mạng hướng trong phòng thu, ngươi nói, nàng ăn cái gì tâm. Bảo Châu, Tử Nguyệt sợ tới mức cuống quýt quỳ rạp xuống đất, Tử Nguyệt trả lời. Nô tỳ không biết, nô tỳ đoán rằng nàng thu Hồng Ngọc chỉ là vì lấy lòng nhị gia, hoặc là gặp nhị gia thích Hồng Ngọc, đem Hồng Ngọc thu đặt ở nàng trong phòng, như vậy nhị gia cũng có thể thường đi nàng trong phòng đi. Gặp Tử Nguyệt nói chuyện, đại phu nhân khí lại càng không đánh một chỗ đến, chỉ vào mũi nàng nói đến. Còn có ngươi, lúc trước cấp ra cái gì siêu chủ ý, nói cái gì muốn tự nhiên nàng uy, hiện tại tốt lắm, Lao Thái Quân nhường chính nàng mua nha hoàn, liên người một nhà cũng chen vào không lọt đi. Tử Nguyệt sợ tới mức liên tục dập đầu, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ nên phạt, nô tỳ lúc trước cũng thật không ngờ Lao Thái Quân hội đối nhị mãi mãi tốt như vậy, chuyện gì đều tin nàng, cũng từ nàng. Ngươi nói, nàng đến cùng tốt lắm, thế nào Lao Thái Quân liền nói với nàng nói gì nghe nấy. Gặp Tử Nguyệt cùng Bảo Châu nơm nớp lo sợ quỳ gối kia, đại khí không dám đứng ra, thế nào còn dám nói tiếp, đại phu nhân biết các nàng cũng nói không nên lời nói cái gì, lặng im thật lâu sau, tài thở dài nói. Các ngươi đều đi xuống đi. Nhường dưới nhân trành cẩn thận chút, từ ta quản ra, cũng không tin nàng còn có thể phiên thiên đi. Chương 39, Chi Thu. Chương 39, Chi Thu. Nạp Hồng Ngọc chuyện, thực đem cái Tiêu Tuấn khí hôn, cơm chiều sau trực tiếp đến Tây Úc, hắn là một khắc đều không muốn nhìn đến vị kia nhị mãi mãi, Ngọc Khê lại một câu giữ lại đều không có, chỉ mệnh Hồng Châu đem nhị hắn chăn màn gối đệm thu thập, đưa đến Tây Úc, lại phân phó Hồng Ngọc cẩn thận hầu hạ. Lúc này Tiêu Tuấn chính tà ỷ ở trên giường. Hai chân ngâm mình ở một trong thùng, Hồng Ngọc ngồi trên mặt đất thật cẩn thận cho hắn xoa gan bàn chân, nhu Tiêu Tuấn trong lòng càng ngày càng phiền, ngày hôm qua Ngộng Khê cũng là như vậy nhu, hắn nhưng là thoải mái đến trong khung, lại một đêm hảo miên, hắn sớm nhận định, như vậy nhu chân tốt lắm, là thiên đại hưởng thụ, nghĩ muốn ở hắn hậu viện đại lực mở rộng thế nào, có thế này ba ba nhường Hồng Ngọc nhu, nhưng Hồng Ngọc nhu thế nào liền không. Có Ngộng Khê nhu cái loại này thoải mái đến tứ chi bách hải cảm giác đâu. Hồng Ngọc tay nhỏ bé nhuyễn nhuyễn, lực lượng cũng khinh, nhu hắn gan bản chân thẳng ngứa, muốn cho Hồng Ngọc gọi nhị mãi mãi đi lại, chưng nửa ngày miệng, cuối cùng nói không nên lời, hắn ở chính thê trong phòng, gọi thiếp đi rửa chân còn nói đi qua, nhưng ở thông phòng ốc lý, gọi thê đi lại hầu hạ liền không thích hợp, hắn hiện tại không nghĩ không thể cũng kéo không dưới mặt qua lại Đông Úc, hắn phòng ngủ, phiết gặp Hồng Hạnh đang ở sửa sang lại theo Đông Úc chuyển tới được này nọ, hoảng. Hốt chung lại có một loại bị đuổi ra ra môn lối thấy, kia nhưng là hắn ở mười mấy năm phòng ở. Hắn liền như vậy xung quan giận dữ chuyển xuất ra, thế nào nhưng lại tượng bị nhân tu hú chiếm tổ chim khách dường như. Xem xét này chính cho hắn nhu chân hắn bất ngờ thu thông phòng nha đầu, nhường hắn nhớ tới ban ngày nhận đến bức bách, hắn chính là muốn tìm sự phát tác nàng, thế nào liền biến thành nàng buộc hắn thu phòng đâu, Hồng Ngọc không phải hắn muốn, xem trước mắt Hồng Ngọc, đã nghĩ khởi ban ngày mất đi tôn nghiêm, rốt cục dưới chân chuyển đến ma ngứa nhường hắn rốt cuộc chịu không nổi, một cước đá ngã lăn một thùng đổ ở trên người, hát Hồng Ngọc một thân thủy. Đặt mông ngồi dưới đất. Lan. Nhị gia bất giận, nô tỳ biết sai rồi, nhị gia bất giận, nô tỳ biết sai rồi, Hồng Ngọc bận quỳ trên mặt đất biên dập đầu biên nói. Tuy rằng như vậy hô, nhưng nàng cũng không biết nàng thế nào sai lầm rồi, chỉ biết là lúc này này nhị gia không bao giờ nữa là giữa trưa cái kia ôn nhu đa tình nhị gia, trong lòng bất giác dâng lên một tia chua xót, hao tổn tâm cơ được đến kết quả, lại nguyên lai không phải chính mình tưởng tượng cái loại này ôn nhu, nàng sai lầm rồi sao, sai ở đâu. Hồng Hạnh cũng cả kinh ngừng trong tay sống, đứng ở kia, vừa mới còn hảo hảo, thế nào đột nhiên liền phát ra hỏa, nàng cảm giác nhị gia tự bệnh hảo sau, liền tượng thay đổi cá nhân, có chút hỉ nộ vô thường, gặp nhị gia vô lực nằm ở kia, nhắm mắt không nói, vẫn đi lại kéo Hồng Ngọc nào dám đứng lên, ban ngày nàng đã thành chim sợ cảnh cong, lúc này thế nào còn chịu nổi nhị gia vừa thông suốt phát tác, quỳ gối kia sớm hoang mang lo sợ. Gặp Hồng Ngọc không dám khởi, Hồng Hạnh cũng không dám cứng rắn túm, chỉ thật cẩn thận thu thập thượng. Thật lâu sau, tài nghe nhị gia từ từ nhắm hai mắt nói. Thu thập, đều đi xuống đi. Hồng Hạnh đứng thanh, bận linh khởi một thùng đi ra ngoài, Hồng Ngọc lúc này một thân ẩm ướt sũng, không biết có phải không là cũng nên đi theo đi ra ngoài. Quỳ gối thế nào nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhị gia, nô tỳ. Tiêu Tuấn không kiên nhẫn vây vây tay, ngươi đi xuống đi, hôm nay không cần ngươi hầu hạ. Hồng Ngọc lúc này không thua gì ăn hoàng liên, nhường nàng đi xuống, nàng đi đâu, lại đi người hầu phòng sao. Kia ngày mai truyền mở đi, sở hữu thể diện khả đều không có, ai đoán nhìn nhị gia liếc mắt một cái, chậm gì gì ai hướng cửa, run run tay vịn môn đem, nàng là thật không dũng khí mở ra này phiến môn, rốt cục nghe được nhị gia thanh âm truyền đến. Trở về đi, ngươi đêm nay ở Nhuyễn Tháp Thượng nghỉ ngơi đi. Tạ tạm nhị gia Hồng Ngọc như mông đại xá dường như bước nhanh phản hồi trong phòng. Mộng Khê hưng trí bừng bừng ngồi ở ghế tựa, ánh mắt lượng tinh tinh xem xét nàng hôm nay chiến lợi phẩm, mới mua 4 nha hoàn. Buổi chiều liền cho nàng nhóm một lần nữa lấy danh, vốn định dùng kỳ, cầm, thư, họa, nhớ tới Lao Thái quân phòng khi 4 đại nha hoàn hay dùng này 4 chữ, cho là dùng song xuân, hạ, thu, đông, phân biệt kêu chi xuân, chi thu, chi hạ, biết đông. Có Tiêu phủ người lãnh đạo tối cao, Lao Thái quân lên tiếng, làm việc hiệu suất chính là cao, nhường nàng đau đầu thật lâu sự tình liền như vậy giải quyết, vốn, hôm nay Mộng Khê chọn hoàn nha hoàn, đại phu nhân ý tứ là trước đặt ở nàng kia học vài ngày quy cự. Lại đưa đi lại, này cũng là Lao Thái quân ý tứ, nhưng Mộng Khê lo lắng, học vài ngày quy cự không quan trọng, sợ đại phu nhân đem các nàng giáo phá hư, đây chính là nàng bên người nha hoàn, là nàng về sau ở Tiêu phủ lớn mạnh lên thành. Viên tổ chức, liền vụng trộm cầu Tô mẹ, muốn nàng tự mình dạy dỗ, này Tô mẹ gặp nhị mãi mãi lấy chính thê thân đối nàng đều cung kính, không giống nhị gia kia vài cái di nương, ỷ vào nhị gia sủng, ánh mắt đều dài hơn đến thiên thượng, thế nào kính qua nàng một phần. Vốn T.S. Ông lòng liền thích, hôm nay lại thấy nàng ở Lao Thái quân trước mặt như vậy được sủng ái, nào có không đáp ứng, đại phu nhân nghe Tô mẹ muốn đích thân dạy dỗ, Tô mẹ nhưng là lão nhân, ở Lao Thái quân trước mặt đều rất thể diện, càng đừng nói nàng là Tiêu Tuấn nhu nương, thay nhị mãi mãi dạy dỗ nha hoàn chính thích hợp, cũng tìm không ra cái gì lấy cớ từ chối, chỉ phải ứng, như vậy liền định ra rồi này 4 nha hoàn ban ngày ở Tô mẹ nơi đó học quý cự, buổi tối đi lại hầu hạ Mộc Khê. 4 nha hoàn chung, Mộc Khê tối vừa lòng là Chi Thu. Này Chi Thu họ Lý, tên thật kêu Lý Thúy, Nam Vương 15, ngũ quan thanh tú, thông minh lanh lợi, chỉnh một cái tiểu gia bích ngọc, Mộng Khê đầu tiên mắt thấy nàng, đã bị nàng hốt linh linh thẳng tránh mắt to hấp dẫn, lại nghe nàng nói hội biết chữ, liền nhường viết, kết quả phát hiện nàng viết một tay xinh đẹp tự, không chút nghĩ ngợi liền mua trở về. Qua đi hồi qua vị đến, cảm thấy này Lý Thúy thoạt nhìn một điểm cũng không tượng nô tỳ, trong lòng đổ có chút không nỡ, lo lắng nàng có cái gì bối cảnh, buổi tối liền đem này 4 nha hoàn kêu đến. Phân phó ngồi, 4 người nào dám tọa, nhị mãi mãi trừng mắt, bắt buộc ngồi, có thế này từng cái hỏi các nàng thân thế đến. Nguyên lai, này Lý Thúy thực sẽ không là nô tỳ xuất thân, nàng vốn là một cái thư hương thế gia tiểu thư, gia nguyên lai ở tại Bình Dương thành Tây Giao, bởi vì gần mấy đại chỉ điểm vài cái cử nhân, cảnh nhà dần dần sa sút, đến nàng phụ thân này một thế hệ, đã không có điển sản ruộng đất duy trì sinh tồn, phụ thân vài lần dự thi không đệ, dần dần nản lòng thoái chí, vì thế đổi nghề y y. Ở tộc nhân dưới sự trợ giúp, mở cái tiểu thuốc bắc đường, cũng là có thể duy trì ấm no, về sau lại cưới nhất. Phong thê tử, sinh các nàng huynh muội hai người, ca ca Lý Độ, muội muội Lý Thúy, thê tử đã ở sinh Lý Thúy khi khó sinh đã chết, Lý Lao cha vốn là trí tình người, nhưng lại không lại tài giá, trong ngày thường giáo nhất song nhi nữ đọc sách biết chữ, người một nhà đến cũng n. Y thì hòa thuận vui vẻ. Lý Độ mấy năm trước tham gia đồng thử, trung sinh đồ, nhưng có thể là bọn họ lao Lý ra tổ phần không tốt. Không có mạo khói nhẹ, từ trung sinh đồ sau. Lý Độ liên tục vài lần tham gia thi hương, nhưng lại đều thi rớt, này Lý Độ khoa khảo không được, kinh thương đổ rất ý nghĩ, lũ thử không trúng, lại hơn nữa Lý Lao cha tuổi cũng già đi, liền đã chết tâm, bang Lý Lao cha quản lý khởi dược đường sinh ý. Thường ngôn nói, nữ đại 18 biến, này Lý Thúy vừa được kê tấn chi năm, đã xuất rơi vào đỉnh đỉnh ngọc lập, làm người thông minh lanh lợi, nghiễm nhiên một cái tiểu gia bích ngọc, Lý Lao cha lại đỉnh ở trên đầu sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, đối nàng là yêu như chân bảo, xin miễn rất nhiều tới cửa cầu hôn bà mối, luôn luôn muốn cho nữ nhi chính mình chọn một cái thích dễ hiền. Một ngày này, Lý Độ xuất môn làm việc, dược đường Lý nhân thủ không đủ, Lý Thúy hướng tới Thường giống nhau, đến tiền đường bang phụ thân phối dược, chính trang bị dược, quê nhà có tiếng ác bá Trương Đại Mao cầm dược ra đẩy cửa tiến vào, cấp yêu thiết bốc thuốc, dương mắt nhìn đến như hoa như ngọc Lý Thúy, nhất thời kinh vị thiên nhân, không thể tưởng được này chuồng gà Lý cũng có thể bay ra kim phượng hoàng, này trong ngày thường xem hoa bất ước túi Lý lao cha, trong nhà nhưng lại cất giấu như. Vậy một cái thủy linh linh tiểu mỹ nhân, thật sự là trời cũng giúp ta, này Trương Đại Mao si ngốc nhìn chằm chằm Lý Thúy thẳng chảy nước miếng, sớm đã quên bốc thuốc chuyện. Chương 40, sự việc đã bại lộ. Chương 40, sự việc đã bại lộ. Này Lý Thúy đang ở tiền đường bang phụ thân phối dược, bị vội tới yêu thiết bốc thuốc gác bá Trương Đại Mao liếc mắt một cái nhìn chúng, Lý Thúy gặp Trương Đại Mao cũng không bốc thuốc, chỉ mê đắm nhìn chằm chằm nàng xem, tâm sinh phản cảm, dù sao cũng là cô nương già, không tốt phát tác, mặt châm xuống, vội vàng xứng hoàn trong tay dược, quay người lại vào nội đường. Này Trương Đại Mao gặp Lý Thúy như vậy mạnh mẽ, lại thích, tâm liền tượng bị miêu móng nuốt con giống nhau ngứa, hận không thể lập tức lấy về nhà Lý ôm vào trong ngực thân cái đủ, từ đây thực liền nhớ thương lên Lý Thúy. Qua không thời gian dài, này Trương Đại Mao tìm bà mối, muốn đem Lý Thúy nạp vì lục phòng di nương, này Trương Đại Mao ở quê nhà đã sớm ác danh truyền xa, người đứng đắn ra nữ nhi nào dám cho hắn, làm chính thê cũng không chịu, đừng nói làm lục phòng tiểu thiếp, Lý lao cha nơi nào khẳng đáp ứng, một ngụm từ chối bà mối, cũng đem bà mối một chút chửi tới. Này bà mối bị khí, đến Trương Đại Mao này thêm mắm thêm muối vừa nói, này Trương Đại Mao cầu thân bất thành, lập tức thẹn quá thành giận, tìm đến trong ngày thường hồ bằng cầu hữu nhất thương lượng, nghĩ ra một cái độc kế, vài người trù hoạch cái bẫy, ô hãm Lý lao cha rửa gan chết nhân, đáng thương này Lý lao cha thế nào càng đấu qua này đầu đường có tiếng ác bá, Lý Độ lại một cái văn nhược thư sinh, người một nhà tham quan tòa, Lý lao cha bởi vậy cạch đang bỏ tù. Lúc này Trương Đại Mao lại phái người đi du thuyết, chỉ cần Lý Thúy khẳng gả cho hắn làm thiếp, hắn liền tiêu tiền tìm người cứu ra Lý lao cha, Lý Độ huynh muội đâu chịu đáp ứng, kia Trương Đại Mao trong lòng nhớ thương Lý Thúy, ba ngày hai đầu đến dược đường sinh sự, mắt thấy dược đường khai không đi xuống, huynh muội hai người lại hợp kế, liền đem dược đường bán, lại thấu chút tiền bạc, thác tộc nhân cao thấp chuẩn bị, cuối cùng đem Lý lao cha làm xuất ra. Nếu không nói thế nào kêu phúc vô song tới, họa vô đơn chí, này Lý gia đem dược đường đoái ra. Vốn đã không có đến tiền lộ, Lý lao cha kinh này ép buộc, một cỗ độc hỏa công tâm, từ đây nhất bệnh không dậy nổi, bản một cái tiểu khang nhà, không ra mấy ngày, liền nhà chỉ có bốn bức tường, không thước mở vùng, này Trương Đại Mao còn ba năm thỉnh thoảng lại tới cửa dây dưa, mắt thấy người một nhà không có đường sống, lúc này chính nghe nói tứ đại thế gia chi nhất tiêu phủ mua nha hoàn, lại nghe nói, tiêu phủ thường ngày đối hạ nhân vô cùng tốt, nếu bị cái kia chủ tử chọn chung, làm bên người nha hoàn. So với kia người bình thường ra tiểu thư còn thể diện. Lý Thúy liền đồng phụ huynh thương lượng, muốn bán nhập tiêu phủ, Lý lao cha chết sống không đồng ý, cuối cùng Lý Thúy quỳ trên mặt đất lấy chết ép buộc, đối lao cha nói, nàng chỉ có này một con đường có thể đi, đem nàng bán, vừa tới có tiền cấp lao cha chữa bệnh, thứ hai nàng không ở nhà, này Trương Đại Mao cũng sẽ chết tâm, ít nhất phụ thân có thể an tâm dưỡng bệnh, bằng không người một nhà chỉ có đường chết một cái. Lý Thúy vốn là một cái mạnh mẽ cương liệt nữ tử, lúc này quỳ trên mặt đất chỉ thiên thể, nàng kiếp này tình nguyện vì nô vì tỳ, cũng sẽ không đi làm thiếp, nếu lao cha không đồng ý nàng tự bán tự thân, nàng liền một đầu đâm chết ở lao cha trước mặt, xong hết mọi chuyện, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ phải ở nữ nhi hứa hẹn chỉ ký văn khế cầm cố phân thượng, dưng dưng đem nữ nhi bán nhập tiêu phủ. Vài người nghe xong chi thu thân thế, đều thổn thức không thôi, chi xuân đã là rơi lệ đầy mặt, chỉ nói này thế sự vô thường, người tốt nan làm. Thế kỷ 21 mộc khê, thế nào gặp qua loại chuyện này? Trong lòng càng là đồng tình không thôi, lại cầm chút tán bạc vụn hai, đưa cho Chi Thu, nhường nàng thác nhân trước đưa đi cấp lao cha mua thuốc chữa bệnh, trở về sau có cơ hội, lại nhường nàng về nhà thăm phụ huynh, ngân lượng tuy ít, nhưng đối Chi Thu mà nói, cũng là tuyết trung đưa than, này Chi Thu cũng là tri ân báo đáp người, trong lòng biết nàng gặp gỡ một cái hảo chủ tử, bận quy xuống dập đầu, từ đây trung tâm như một hầu hạ nhị mãi. Mãi. Ngọc Khê lại nghe khác ba cái nha đầu nói về đều tự thân thế, đều là bình thường cùng khổ nhân gia đứa nhỏ. Không phải cùng không kịp ăn cơm, ai chịu đem thân sinh cô nương bán làm cho người ta làm nô tỳ. Nghe xong vài người thân thế, nhường Ngộng Khê đối này vạn ác xã hội phong kiến thống hận không thôi, thống hận về thống hận, trong lòng biết coi nàng một người lực cũng là hồi thiên vô thuật, đi tới nơi này, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. lại cùng vài cái nha hoàn đơn giản nói một chút này trong phủ quy cự, nói cho các nàng bốn sau này chính là nàng bên người nha hoàn, chỉ có thể chung với nàng một người, hơn nữa cường điệu cứ việc nhị gia cũng là chủ tử, nhưng các nàng bốn chỉ cần chung với nàng là được, mọi việc không cần lo lắng nhị gia. Bốn nha đầu đều băng tuyết thông minh, nhị mãi mãi một điểm bát, tự nhiên minh bạch, bận ở nhị mãi mãi trước mặt biểu trung tâm, thế nhất định hiếu trung nhị mãi mãi, xem vài cái nha đầu nghiêm cẩn kình, Ngộng Khê thẳng muốn cười, xuyên không đến này đại tể mau bán nguyệt hơn, nàng là biết này lời thề đối cổ nhân ước thúc lực, cuối cùng không cười xuất ra. Cơm trưa qua đi, lão thái quân tả ỷ phòng bên trên giường, vi nhắm mắt lại, một bên thị thư chính cho nàng tuổi chân, nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi nói được nhưng là thật sự, này tin tức có thể tin được không? Sẽ không là chút hàng xóm lời đồn đãi. Hồi lao thái quân, là thật, nô tỷ tin tức tuyệt đối tin cậy, nô tỷ di ra biểu ca là nhị mãi mãi đích thân tỷ tỷ Mộng Phi Thanh Mai Trúc Mã Bằng Hưu, nhị mãi mãi quả thật là Lý Lao gia ngũ di nương sở sinh, bởi vì Lý Phu Nhân nghe nói nhị gia lâu bệnh không dậy nổi, sợ là không được sự, không bỏ được đem đích nữ gả đi lại sung hỉ, có thế này nhường nhị mãi mãi đại gả, kia Lý Lao gia sợ này thứ nữ đại đích tin tức để lộ, ở nhị mãi mãi xuất ra sau, liền đem đích nữ Mộng Phi giam lòng ở trong nhà. Nhìn lom lom, sợ nàng xuất ra bị hàng xóm nhận ra, gặp này hai ngày nhị mãi mãi gả đi lại sau, tường an vô sự, Lý Lao gia nhìn xem tủng, Mộng Phi liền tìm cơ hội chuẩn ra Lý Phủ, chính gặp nô tỳ biểu ca, tán gẫu thời điểm ngẫu mà nói ra việc này. Ngày đó Tiêu Tương Viện Hồng Ngọc đưa tới nguyên khăn, ngươi xem thanh. Nô tỳ cùng mẹ đều cẩn thận nghiệm qua, thật là thấy hồng, nhị mãi mãi cùng nhị gia là viên cho làm con thừa tự. Làm vậy a? Chúng ta Tiêu gia có tổ hấn. Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ, Khê Nhi tức là thứ xuất, liền không tư cách làm Tuấn Nhi chính thê, nếu không viên phòng, chúng ta còn có thể cấp Khê Nhi sẽ tìm người tốt ra gả cho, nhiều bồi chút đồ cưới cũng được, mà lúc này dùng bắt nâng đại kiệu theo cửa chính nâng tiến vào, lại viên phòng, khả sao sinh là hảo. Lao thái quân tọa thẳng thân mình run run nói xong. Nhớ tới chết đi Tiêu lão ông đến, túi chân đốn ngực nói. Lao thái gia, ngươi thấy được, đây đều là ngươi làm nghiệt à, quả nhiên là thiên làm nghiệt, vưu khả thứ. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Nguyên lai lúc trước Mộng Khê ra ra Lý Lao ông ngẫu nhiên gian cứu Tiêu Lao ông một mạng, hai người nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau quý đối phương tài hoa, đại có tỉnh táo tướng tiếp cảm giác, từ đây liền thành biết đã bạn tốt. Tiêu Lao ông vì cảm ơn, một lần rượu sau liền đính hạ nơi này nữ thông gia, nhân Tiêu gia có tổ hấn, Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ, Tiêu Tuấn đã điều động nội bộ vì hạ đại gia chủ, Tiêu Lao ông liền đồng Lý Lao ông nói rõ việc này. Đính hạ Lý Lao ông cháu ruột nữ, lúc đó Tiêu lão ông cũng nhiều cái tâm nhãn, tuy rằng Lý Lao ông là một cái quang minh lỗi lạc, mỹ đức người, cháu gái khẳng định không sai được, nhưng cuối cùng cách hai đại, cùng là nhất mâu sở ra, cũng là có hảo có phá hư. Nếu tương lai Lý Lao ông cháu ruột nữ nhiều trong lời nói, Tuấn Nhi trưởng thành tốt nhất có thể có chọn lựa đường sống, dù sao này nàng dâu không sợ tuổi tiểu, cho nên hôn ước chỉ ký Tiêu Tuấn thú Lý Lao ông cháu ruột nữ, không có viết này cháu gái tên cùng sinh thần bá. Tế tự Tiêu lão ông lúc đó cùng Lao Thái quân nhắc tới việc này khi, còn tự hào nói, hắn nhất thời cái khó lo cái khôn, cấp Tuấn Nhi để lại chọn lựa đường sống, như vậy Tuấn Nhi trưởng thành liền sẽ không trách hắn. Không nghĩ tới nhất đã chi tư, liền nhường Lý gia chui chỗ trống, loại hạ hôm nay mầm tai họa. Thị thư gặp Lao Thái quân mặt ủ mày cho, nhãn châu chuyển động, nghĩ ra một cái diệu kế. Lao Thái quân, việc này đơn giản, ngài chỉ cần tìm cái sai lầm, đem nhị mãi mãi biếm làm thiếp. Lại vì nhị gia nên tiến một môn đích nữ làm thê, liền cái gì đều giải quyết, tả hữu là Lý gia lấy thứ nữ đại đích sai trước đây, dám nói cái không tự. Chương 41, số mệnh. Chương 41, số mệnh. Lão thái quân phát hiện Mộng Khê là thứ nữ thân phận, chính mặt ủ mày trao gian, thị thư nghĩ ra một cái diệu kế, nhường Lão thái quân tìm cái sai lầm đem nhị mãi mãi biếm làm thiếp, lại xính một môn đích nữ làm vợ. Lão thái quân nghe xong, lắc lắc đầu, vô lực nói. Hai từ ngốc. Nào có đơn giản như vậy chuyện, chúng ta này đây chính thê chi lễ cưới nhị mãi mãi vào cửa, y lìa đại tề luật, Khê Nhi chỉ cần không phạm thất xuất, liền không thể bị hưu, vợ cả phải là đích nữ chính là ta Tiêu gia tổ hấn, không phải đại tề luật pháp. Lao thái quân, nô tỳ nói được không phải hưu nàng, là đem nàng biếm làm thiếp. Chúng ta đại tề luật pháp quy định, lấy thê lễ vào cửa nữ tử, không thể bị biếm thành thiếp, cho dù phạm thất xuất, cũng chỉ có thể hưu, không thể biếm. Nguyên lai. Like. Ở đại tề này thiếp địa vị cùng thê là không có cách nào khác so với, một cái là chủ tử, một cái là nô tỳ, một cái là thiên, một cái là, thiếp chính là trượng phu cùng thê tư hữu tài sản, sinh tử toàn nắm giữ ở trượng phu cùng thê trong tay. Nguyên nhân làm vợ địa vị cao thượng, đại tề thái tổ sợ dân gian phát sinh sủng thiếp diệt thê việc, rối loạn vừa thường, liền ban bố nghiêm cẩn luật pháp, đại tề luật quy định, lấy thiếp lễ vào cửa nữ nhân, vĩnh viễn không thể trở thành thê, lấy thê lễ vào cửa nữ tử, không thể bị biếm thành thiếp, phạm thất suất, cũng chỉ có thể hưu, không thể biếm. Đây đúng là nhường Lao Thái Quân đau đầu địa phương, nếu Tiêu, Mộng hai người không viên phòng, như vậy Lao Thái Quân có thể dùng Tiêu gia tổ huấn lấy cớ hưu Mộng Khê, lấy Tiêu gia tiền tài quyền thế, chỉ muốn xuất gia cũng đủ tiền, Lý gia không sẽ không đồng ý, tả hữu Mộng Khê vẫn là hoàn vách tường thân, lại là lấy thứ đại đích có sai trước đây. Nhưng hiện tại, hai người viên phòng, liền bất đồng, cổ đại nữ tử trình tiết xem là tương đương cường, hủy nữ nhân trong sạch, chẳng khác nào muốn cái cô gái này mệnh, nhất là loại này thế gia đại tộc. Mọi chuyện chú ý quy cự thể diện, viên phòng, Mộng Khê đời này đã bị khắc thượng Tiêu Tuấn dấu ấn, sinh là Tiêu gia nhân, tử là Tiêu gia quỷ, mặc dù là Mộng Khê đồng ý bị hưu, tưởng khắc gả người kia, Tiêu gia cũng sẽ không nhường nàng tái giá, hưu nàng, nàng chỉ có thể ở nhà mẹ đẻ cô lão cả đời. Hoặc là ở hắn Tiêu gia từ đường trung dài bầu bạn thanh đăng, nói ngắn lại, một câu, nay hai người viên phòng, nếu Mộng Khê bị hưu hạ đường, đời này là hủy, đừng nghĩ lại đường mịch lương duyên. Tiêu gia tổ hấn dù sao không phải đại tế luật, lúc này Lao Thái Quân lấy Tiêu gia tổ hấn vì lấy cớ hưu Mộng Khê, kia Lý gia có thể nào đáp ứng? Nhân gia êm đẹp nữ nhi, sao tha cho ngươi như thế làm tiện? Thế gia cũng không thể như vậy không phân rõ phải trái. Lý gia thật muốn náo vào triều đình, ấn đại tế luật pháp, Tiêu gia là không thắng được trận này quan tòa. Tiêu gia có tổ hấn, sớm làm gì đâu, dùng chúng ta nữ nhi sung hỉ, nếu ngươi tôn tử đã chết, chúng ta nữ nhi thủ quả, chúng ta cũng nhận. Nhưng hiện tại các ngươi tôn tử sung tốt lắm, chúng ta nữ nhi cũng bị các ngươi dùng xong, lại toát ra cái gì tổ hơn đến, muốn hối hôn, nói ra nhường đại gia bình bình, nào có này lý. Này thuần này đây thế áp nhân. Lý gia dù sao cũng là thương nhân đại tộc, không phải nhà nghèo nhân gia, tùy tiện ra điểm tiền có thể bãi bình, càng là nhà giàu nhân gia, càng chú ý thể diện quý cự, thực náo cương, kia cũng thật bị thương Tiêu gia thể diện, lại nói hắn Tiêu gia cũng quăng không dậy nổi người này a. Lão Thái Quân mánh lại nghĩ tới bán nguyệt chi kỳ chuyện, vô luận thầy bói trong lời nói là thật là giả, sự tình quan Tuấn Nhi tánh mạng, thà rằng tín này có, không thể tin này vô, bán nguyệt trong vòng là động không được Mộng Khê, còn phải tiếp tục dùng người ra nữ nhi đâu, nhớ tới Khê Nhi chi kỷ, Lão Thái Quân nhất thời tâm loạn như ma, nàng cũng tưởng thật làm không ra này mượn cối giết lừa chuyện, bất đắc dĩ tổ hấn không thể trái. Thôi, Tuấn Nhi còn nhỏ, thay nhận ra chủ phía trước tổng có thể nghĩ ra biện pháp hưu nàng, việc này vẫn là chậm rãi lại nói. Khổ tư thật lâu sau, ngẩng đầu hỏi thị thư. Chuyện này, còn có ai biết? Trừ bỏ nô tỳ, lại không có người biết, nô tỳ vừa được biết việc này, biết can hệ trọng đại, sớm che biểu ca miệng, vội vàng trở về bẩm báo ngài, nhưng ngài sớm lấy cái chủ ý. Ngươi làm tốt lắm, chuyện này đừng làm cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm nhị gia, nghe được không? Nô tỳ biết nên làm như thế nào? Đi phòng thu chi thủ chút ngân lượng, đi che này truyền lời nhân miệng, ngươi có biết nên làm như thế nào? Là... Nô tỳ biết. Phân phó đại phu nhân một tiếng, theo 15 bắt đầu, ta muốn giới trai 3 ngày, 18 tháng 5 đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần, phái cái gã sai vặt đi hồi đại lao ra, nhường hắn ăn bày một chút, hiện tại Tuấn Nhi hết bệnh rồi, tất cả đều là trên trời có đức hiếu sinh, theo 16 bắt đầu, Tiêu gia ở Tịnh Vân tự ngoại thi cháo 3 ngày, vừa tới cảm tạ trời xanh, thứ hai vì Tuấn Nhi cầu phúc. Lão Thái Quân nhớ tới Tiêu Tuấn bệnh nặng khi, nàng ở Tịnh Vân tự hứa nguyện, vì thế phân phó thị thư nói. Là... Nô tỳ phải đi ngay an bảy. Ngươi đi xuống đi, nhường thị họa tiến vào hầu hạ là được. Là. Trở về thị thư đi tới cửa thời điểm, lại bị Lao Thái Quân gọi lại. Lao Thái Quân còn có cái gì phân phó thị thư bận xoay người đi rồi trở về. Truyền cáo đại phu nhân một tiếng, đã nói ta phân phó, Tuấn Nhi hiện tại thân thể chưa khôi phục, sớm định ra từ nay trở đi nhịn mãi mãi bái từ đường sự tình, tạm thời thủ tiêu, ngày về sau lại khắc tuyển. Là, nô tỳ phải đi ngay an bảy. Thị thư xoay người ra Lão Thái Quân phòng ở. Lão Thái Quân yêu thích chính là Tiêu phủ trong chóng đo chiều gió. Theo thị thư truyền lời, Tiêu phủ cao tầng rất nhanh sẽ biết Lão Thái Quân thủ Tiêu nhị mãi mãi bái từ đường chuyện. Này ý nghĩa Lão Thái Quân không tiếp thu khả nhị mãi mãi chính thê thân phận, y lìa đại tề tục lệ, thú chính thê vào cửa, ngày đầu tiên bái đường, ngày thứ hai phùng trà, ngày thứ ba chính là bái trong tộc từ đường, chỉ có đã bái từ đường sau, thê thân phận mới có thể cuối cùng bị trong tộc tán thành, hôn lễ tài tính. Hoàn thành. Mộng Khê sung hỉ, bởi vì nhị gia có bệnh, cho nên Lão Thái Quân đem việc này định ở ngày thứ bảy, mặc dù làm trái với tập tục, nhưng cuối cùng hữu tình khả nguyên, hiện tại thủ tiêu bái từ đường ngày, này khắc định liền khó mà nói, một ngày cũng là hắn, 10 năm cũng là hắn, nhưng chỉ cần một ngày không bái từ đường, này thê lễ liền không hoàn chỉnh, thê thân phận liền không bị tán thành, đây chính là đại sự. Đại lao gia biết chuyện này sau, rất là mê hoặc, hắn hết sức vừa lòng này nàng dâu, không biết lao thái quân này trong hồ lô lại bán là thuốc gì, nói như thế nào thủ tiêu liền thủ tiêu, đều không cùng hắn này làm thân cha thương lượng một chút. Không biết lao thái quân lại nghe tin ai lời gièm pha, lắc đầu, dù sao cũng là mẹ ruột, này cổ đại trăm sự hiếu vì trước, mẫu thân định ra sự tình, mặc dù không rõ, cũng không dám vi phạm, tính toán tìm cơ hội cùng mẫu thân nói chuyện chút, sớm đi định ra ngày mới là, dùng người ra nữ nhi sung hỉ, vốn đã hủy khuất nhân ra, không thể lại làm cho người ta như vậy không minh bạch ở đất ở trong phủ. Nghe xong chuyện này, vui vẻ nhất là đại phu nhân, nàng minh bạch, cái này ý nghĩa Ngộng Khê ở lao thái quân trước mặt thất sủng, xem về sau ai còn che chở nàng, nhớ tới ngày hôm qua tỷ tỷ gửi thư, nói nàng nữ nhi Trương Tú Nhân luyến biểu ca Tiêu Tuấn, chết sống không chịu gả, cuối cùng lấy chết uy hiếp, phu gia không có cách nào khác, trực tiếp đem hôn cấp lui, nghe nàng tỷ tỷ ý tứ, Trương Tú nói chỉ cần có thể gả cho biểu ca, làm thiếp cũng có thể, đại phu nhân thế nào bỏ được nhường chính. Mình ngoại sinh nữ làm thiếp đâu? Dù sao Tuấn Nhi bây giờ còn tuổi trẻ, về sau có thể từ từ đổ chi. Lão thái quân thủ tiêu bái từ đường sự tình, đối Ngộng Khê về sau ở tiêu phủ ngày mà nói, không khác Vu Tuyết càng thêm sương, nhưng Ngộng Khê cũng không biết này đó, nàng lúc này chính dẫn mới mua nha hoàn chi thu du lịch tiêu ra đại viện đâu. Chương 42, kinh nghe thấy tổ hấn. Chương 42, kinh nghe thấy tổ hấn. Vào phủ vài ngày, bởi vì nhị gia bệnh, mỗi ngày muốn chăm sóc hắn khởi cư, Ngộng Khê luôn luôn không được nhàn, hiện tại thu Hồng Ngọc, liền bất đồng, ăn qua cơm trưa sau, Tiêu Tuấn liền trực tiếp đi Tây Úc, từ Hồng Ngọc hầu hạ, nàng khó được tranh thủ thời gian, liền mang theo chi thu, đi thăm khởi tiêu gia đại viện. Đi ở thanh chuyên phô thành đường nhỏ thượng, xem chung quanh hoa cỏ cây cối, tiểu kiều lưu thủy, toàn bộ tiêu phủ chiếm ước chừng 100 nhiều hecta, bốn phía trúc có tứ mắc cổ tường viện, bên trong quán hiên tạ thuyền, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Cùng kiếp trước đi sơn Tây Du qua kiểu gia đại viện so sánh với, kiểu gia đại viện chỉ có thể xem như nhà nghèo nhân gia, kiểu gia đại viện cho nàng cảm giác quá mức suy nghĩ lý thú, mà tiêu đại gia viện lại lưu cho tự nhiên, thực có thể nói. Là tuy là nhân làm, viện tự thiên khai. Ngộng Khê cùng chi thu dọc theo phía trước tảng đá bậc thềm thập cấp mà lên, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh núi chỗ có nhất tiểu đỉnh, nghĩ đăng cao trông về phía xa, càng có thể vừa xem tiêu gia đại viện vô hạn phong cảnh, liền đỡ chi thu đăng đi lên, đi đến trong đỉnh. Đã là lại mệt lại nóng, gặp có màu trắng đá cẩm thạch làm đại kỳ, xứng có bốn tiểu đắng, thanh lương vô cùng, liền ỉ lan ngồi, quan sát toàn bộ tiêu gia đại viện, nhường Ngộng Khê đốn thấy tâm khoáng thần gì, tưởng tại đây nghỉ ngơi một. Hồi, phân phó chi thu đi gần chỗ thủ chút trà đến, một người ngồi ở trong đình thưởng thức khởi cảnh đẹp đến. Nhìn trước mắt cao chót vót hiên tuấn sảnh điện lầu các, ông uy thấm nhuận lâm một núi đá, Ngộng Khê không khỏi cảm khái tiêu phủ xa hoa cùng giàu có, nhớ tới chính mình bất quá là một luồng u hồn, âm thán. Kiếp trước du qua hoàng gia lâm viên gì cùng viên cũng không gì hơn cái này, mặc dù tạm trú đến tận đây, nhưng như thế cảnh đẹp, may mắn tới đây nhất dù, cũng không hưởng cuộc đời này, chính là không biết là phủ còn có đường về. Xem như thế ngày tốt cảnh đẹp, chính mình cũng không có thể hòa tan trong đó, trong lòng cảm khái, thuận miệng thì thầm. Dài hận này thân phi ta có. Khi nào quên mất doanh doanh. Dạ lan phong tĩnh hộp văn bình. Tiểu thuyên tứ đây thệ. Giang hải ký dư sinh. Hảo thi, hảo thi. Nhị tẩu không chỉ có đồ ăn làm hương vị tinh mỹ, văn thái cũng như thế xuất chúng, nhị ca thật sự là hảo phúc khí. Ngộng Khê quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tam gia Tiêu Vận, chính phe phẩy cây quạt, chậm rãi đi vào đỉnh hóng mát, Ngộng Khê bận đứng lên, chiều Tiêu Vận nhất phúc. Tam thúc hào hứng chí, thế nào hôm nay không đi thuộc lý. Đại ca lập tức phải đi, mãi mãi nhường ta cùng tiên sinh tố cáo giả, mấy ngày nay ở nhà bồi bồi đại ca. Đại gia phải đi, muốn đi đâu? Nhị tẩu không biết. Đại ca năm ngoái ngoại phóng Bình Tây Võ Xuyên huyện Chi Châu, theo ngũ phẩm, nhất nhậm 3 năm, lần này bởi vì nhị ca bệnh, nhị ca đại hôn, tài xin nghỉ hồi hương, bên kia phủ doãn đã phát hàm thúc dục lần thứ hai, lần này đại ca không thể không đi rồi, hôm qua cùng mãi mãi định rồi tháng này 16 giờ đi. Tiêu Vận muốn nói đại ca nhân nhị ca bệnh tình nguy kịch tài xin nghỉ trở về, nhưng nhớ tới trước mặt vị này xung hỉ nhị tẩu nói không tốt lắm, lại bận sửa lại khẩu. Đại ca lần này đi, chỉ có cuối năm tài năng đã trở lại. Đại mãi mãi cũng cùng đi sao? Mãi mãi nguyên ý là muốn nhường đại tẩu lưu ở nhà hầu hạ phụ thân, mẫu thân, nhưng nghĩ đại ca một người bên ngoài 3 năm, sợ di nương hầu hạ không tốt, liền chuẩn đại tẩu chiếu cố đại ca, nhường hai cái di nương đều ở lại đây biên. Nga, ta còn nghe Hồng Châu nói lên qua, nhị lao gia hiện tại cũng ngoại phóng làm quan, không biết làm là cái gì quan. Nhị lao gia nguyên lai luôn luôn tại Bình Dương Thành, năm trước mới bị ngoại phóng Dương Châu phủ doãn, chính tam phẩm, bởi vì đi không đến một năm. Lần này nhị ca đại hôn, nhị lao gia tha không ra thân không có trở về, chỉ phái Đường huynh trở về, nói là trên đường trở, không biết cái gì nguyên nhân, thẳng hiện tại cũng không có trở lại Bình Dương Thành, nhưng lại bỏ lỡ nhị ca đại hôn. Đại gia hiện tại ngoại phóng làm quan, Tam Thúc cũng đem ở sang năm tham gia thi hương, thế nào cô đơn nhị gia không cầu công danh. Mộng Khê hoảng hốt nhớ được Tiêu Tuấn dường như cũng không có công danh, vì thế mê hoặc hỏi xuất ra. Tiêu Vận Tượng xem ngoại tinh nhân dường như, nhìn nhị tẩu nửa ngày. Nhị ca chưa từng cùng nhị tẩu đề cập qua, nhị tẩu làm thật không hiểu. Đề cập qua cái gì? Chúng ta Tiêu gia tổ hấn, Tiêu gia nhiều thế hệ gia chủ không được vào triều làm quan. Nga, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, vì sao sẽ có như vậy tổ hấn? Ta cũng là nghe mãi mãi nói, Đại Tề kiến quốc chi sơ, luận công ban thưởng, lão tổ thượng cung thánh hiển đem phủ tán này đăng cơ lập hạ công lao Hán Mã Tiêu gia, Tư Đồ, Lý gia, Âu Dương tứ đại gia ban thưởng vì thế gia gia chủ đời đời tương truyền, đều tự nắm trong tay Đại Tề muối, tơ lụa, vận chuyển, lương thực chờ quan hệ quốc kế dân sinh lũng đoạn ngành nghề, cũng được hưởng kinh tế đặc quyền, nhưng lão tổ lại sợ thế gia kiêu ngạo, liên hợp lại theo trên kinh tế khống chế Đại Tề. Tương lai cùng tự mình con cháu thưởng Giang Sơn, liền cùng tứ đại gia chủ thương định, Đại Tề kinh tế mạch máu từ tứ đại thế gia phân biệt nắm giữ, nhưng thế gia muốn thể không được kết đảng lập phái, thế gia gia chủ lại càng không vào triều làm quan, cả đời không đư. C theo chính, chỉ có kẻ thù bên ngoài xâm nhập khi, thế gia mới có thể động thân mà ra, phụ tá đương triều hoàng đế cộng kháng kẻ thù bên ngoài, bảo ta Đại Tề Giang Sơn. Bởi vậy lúc đó tứ đại thế gia lão tổ đều lập tổ hấn, thế gia các đại gia chủ không được vào triều làm quan. Đại Tề còn có một cái không quy định thành văn, ngoại thích cập thế gia thành viên vào triều làm quan giả, cao nhất không được vượt qua tam phẩm, cho nên nhị lao gia cho dù chiến tích chắc tuyệt, cũng bất quá chính tam phẩm, nghe nói vẫn là năm trước lưng lao thái quân đi rồi thái tử phương pháp, tài được đến này ngoại phóng cơ hội, đương nhiệm gia chủ đại lao gia cùng đời tiếp theo gia. Chủ nhị ca đều không có quan phẩm, luôn luôn tại quản lý chúng ta Tiêu gia sản nghiệp. Mộng Khê nghe xong lời này, nhớ tới nhị gia chúng độc đến, thầm nghĩ. Xem vị này Tam gia mỗi ngày bị lại chơi đùa, không vui đọc sách, nghe nói này Tam gia liên tục hai lần thi hương không trúng, có phải hay không bởi vì cảm thấy xuất sĩ vô vọng, tài nghị tranh đoạt nhà này chủ vị, hắn mẫu thân tuy rằng được sủng ái, nhưng nhị gia dù sao cũng là trưởng tử đích tôn, đại lao gia như thế nào dễ dàng nhường Tam gia tiếp nhận hạ nhậm gia chủ. Nhưng nếu nhị gia mệnh về hoàng tuyển, liền bất đồng. Đại lao gia dưới gối chỉ có tam tử, hiện tại đại gia đã xuất sĩ, trực tiếp bị đá ra cục ngoại. Chỉ còn Tam gia một người có tư cách, nhị gia vừa chết, hắn liền vững vàng ngồi trên gia chủ vị. Nhìn lại Tam gia kia như một cái đầm nước sâu bản con ngươi, càng cảm thấy hắn sâu cờ hở. NG lường được, chính là hắn sao dám có này khác tâm tư, con đường này không dễ đi à, nghĩ như vậy, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tiêu Tuấn xem trước mắt nhị tẩu, như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành phong hoa tuyệt đại giai nhân, chủ nghệ văn thái đều là bất phàm, thế nào nhị ca nhưng lại không biết quý trọng, tân hôn ngày đầu tiên. Phải đi tiếp trong phòng, ngày thứ tư liền nạp thông phòng. Nghe được Mộng Khê thở dài một tiếng, bất giác phát lên tình thương tiếc, thuận miệng hỏi. Nhị tẩu thở dài cái gì? Mộng Khê cả kinh, thuận miệng nói. Rất kỳ quái tổ hấn, ta có chút nhớ nhung không thông mà thôi. Nhị tẩu không biết, ta Tiêu gia còn có càng kỳ quái tổ hấn đâu, ta hỏi qua mãi mãi, mãi mãi cũng không nói vì sao. Tiêu gia còn có càng kỳ quái tổ hấn. Đương nhiên, Tiêu gia một cái khác tổ hấn đó là... Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Chương 43, đau lòng. Chương 43, đau lòng. Tam gia gặp nhị tẩu thở dài, thuận miệng hỏi nhị tẩu như thế nào. Mộng Khê thuận miệng nói cảm thấy Tiêu gia tổ hấn thật là kỳ quái, chưa từng tưởng Tam gia không ngờ nói ra một cái càng kinh người tổ hấn. Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Tam gia một câu, thật sự là ngữ không sợ hãi nhân tử không nghỉ. Mộng Khê được nghe lời ấy, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Kia nàng như vậy làm sao Tiêu phủ sống yên? Nàng lấy thứ đại đích có thể giấu giếm được Tiêu phủ cao thấp sở có người sao? Ngày khác một khi vạch trần, cuối cùng trốn bất quá hạ đường vận mệnh, nhớ tới tân hôn đêm, nàng hao tổn tâm cơ làm ra nguyên khăn, bất giác trong lòng chua xót, sớm biết trốn không ra kết quả, tội gì phí kia tâm sự, làm ra này đồ bỏ, thật sự là cơ quan tính tấn công dã chẳng, thế nào còn có kia tranh cường háo thắng chi tâm. Nhị tẩu ngài như thế nào? Gặp nhị tẩu thần sắc không đối, Tam gia quan tâm hỏi. Đông nhiên có chút choáng váng đầu, tưởng là đi dạo một cái buổi chiều, lại bị này đại mặt trời chói chang phơi lâu, trở về nghỉ ngơi lập tức tốt lắm, Tam thúc thiếu tọa, ta đi trước. Mộng Khê nói xong, không đợi Tam gia mở miệng, liền đứng dậy, nào biết trong giây lát đứng lên, nhưng lại cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Nhị tẩu. Tiêu Vận bận hô một tiếng, thân thủ một phen đỡ nhị tẩu. Mộng Khê dựa vào Tam gia bả vai, khép hờ hai mắt, thở dốc một hồi, ổn ổn tâm thần, rốt cục đứng vững vàng chân, đang muốn đẩy ra hắn nâng, xoay người rời đi, đột nhiên cảm giác chung quanh không khí ngưng kết đứng lên. Nhị ca. Nghe được Tiêu Vận tiếng kêu, Mộng Khê theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy nhị gia chắp tay sau lưng, đứng ở đỉnh biên, đen mặt nhìn bọn họ. Nhị ca, nhị tẩu vừa mới có chút choáng váng đầu, ta. Vận Nhi, sang năm lập tức vừa muốn dự thi, còn tưởng thi rất chưa từng. Không cần đi học thủ, cũng nên ở nhà thường thường ôn thư, thế nào tịnh nghị xuất ra đùa dẫn nhi, còn không mau về thư phòng. Tiêu Tuấn hướng về phía Tam gia không ôn không hòa nói. Nhị ca, ta. Còn không mau đi. Tiêu Vận còn muốn nói cái gì, nhưng hắn từ nhỏ liền e ngại vị này mặt lạnh nhị ca, tuy rằng trong lòng nhớ thương nhị tẩu thân thể, nhưng nghĩ đến có nhị ca ở cũng không hắn gì sự, chỉ phải ứng thanh, không cam không nguyện đi rồi. Nhìn Tiêu Vận rời đi bóng lưng, Mộng Khê không khỏi cười khổ, thật là xấu việc làm không được, vừa chia tay, đã bị bắt, lao thiên gia như vậy không phúc hậu. Đem ta cho tới này điều không thải địa phương, lại nhất chút vận khí cũng không cho ta. Nghĩ lại lại muốn, không đối, ta căn bản không làm chuyện xấu a. Tuy rằng nghĩ nàng không có làm chuyện xấu, nhưng nhìn đến nhị gia kia hắt phiếm thanh mặt, cảm thấy có tất yếu giải thích một chút, miễn cho này băng sơn hiểu lầm, dù sao bọn họ là muốn ở cùng dưới mái hiên sớm chiều ở chung, nghĩ vậy. Chiều đi tới Tiêu Tuấn nói. Nhị gia. Tiêu Tuấn từng bước một đi lên phía trước đến, xem kỹ để mắt tiền này cùng hắn bái đường phong hoa tuyệt đại sắc mặt tái nhợt nữ nhân, trong đầu tránh qua động phòng đêm nguyên khăn thượng kia một đóa nho nhỏ hoa mai, hảo một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Không đợi Mộng Khê nói chuyện, đã đi đến nàng trước mặt, thân thủ nâng lên nàng cằm, phượng mâu vừa chuyển, giật mình bắn ra nhất đạo hàn quang, nhìn gần Mộng Khê ánh mắt. Hảo. Hảo. Thật tốt. Gia ta dường nhi còn chưa có ô nóng đâu. Nhanh như vậy đã nghị thượng tam gia giường. Ân. Nhị gia thỉnh tự trọng, thiếp là nhị gia thê tử, nhị gia nhục thiếp là tiểu, làm bẩn nhị gia thanh danh sẽ không tốt lắm. Mộng Khê được nghe lời ấy, trong lòng giận dữ, trên đời lại có như vậy thích đội nón xanh nhân. Lạnh lạnh ánh mắt nhìn thẳng nhị gia, lạnh lùng nói. Lý Mộng Suối, ngươi này tiện nhân, không xứng làm ta Tiêu Tuấn vợ cả, không xứng làm Tiêu gia đương gia chủ mẫu, đừng tưởng rằng tại đây trong phủ có lao thái quân sủng, là có thể vô pháp vô thiên. Ra trong lòng ta sáng như tuyết đâu, sớm muộn gì sẽ đem ngươi hưu ra Tiêu phủ. Lại quay đầu sung bưng mâm lập ở một bên, sớm ngây ra như phong chi thú nói. Đưa các ngươi nhị mãi mãi hồi Úc, hảo hảo thủ, ở Tiêu Tương viện an phận thủ đã ngốc mới là bổn phận, lại chọc xảy ra chuyện gì đến, đừng nói ta yết ngươi ra. Sớm biết hắn không phải phu quân, sớm biết hắn không đáng tin cậy, sớm biết tham yêu xa vào liền vì bể khổ, cho nên không dám đầu nhập cảm tình, sợ đến cuối cùng thương đến chính mình tâm, vừa ý vẫn là đau. Trong lòng nổi lên kia như kiến trùng cắn nuốt bàn đau, nhường Mộng Khê cảm thấy từng trận vô lực, nàng bất quá một luồng u hồn, chính là tưởng tại đây Tiêu phủ có nhất tịch an thân nơi, đến bây giờ mới hiểu được, này đúng là hy vọng xa vời, liền tượng bắt tại chân trời kia khỏa sao, xa. Không thể kịp. Nhìn nhị gia đi xa bóng lưng dần dần mơ hồ, giờ khắc này, Mộng Khê cảm giác được chưa từng có cô tịch, rất lạnh, hảo cô đơn, đúng rồi, ta còn có chi thu thế nào cũng không được phù nàng. Chẳng lẽ nàng cũng cùng nhị gia giống nhau khi nàng mà đi sao? Thế nào nghe Chi Thu tiếng kêu càng ngày càng xa xôi đâu? Mộng Khê mở to mắt thời điểm, phát hiện nàng đang nằm ở trên giường, nỗ lực nhớ lại vừa rồi chuyện đã xảy ra, lại dường như đã có mấy lời. Nhị mãi mãi tỉnh. Khả hù chết nô tỳ, Chi Xuân nhanh đi hồi bình nhị gia. Nhị mãi mãi tỉnh. Chi Thu gặp nhị mãi mãi mở to mắt, cao hứng kêu. Mộng Khê nghe nàng nhường Chi Xuân đi thông chi nhị gia, vừa định ngăn trở, Chi Xuân đã bay nhanh chạy đi ra ngoài. Ta thế nào tại đây? Còn nhớ rõ nàng vừa mới ở trong đình. Nãi nãi vừa mới té xỉu, là nô tỳ hô hai cái bà tử đem nãi nãi lưng trở về, nhị gia truyền đại phu xem qua, đại phu nói, nãi nãi chính là làm lụng vất vả quá độ, vừa mới vừa vội giận công tâm, sau này chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi đó là, còn mở phương thuốc, bắt dược, vừa tiên hảo, nhị nãi nãi mau thừa dịp nóng uống lên. Chi Thu vừa nói vừa đem Mộng Khê nâng dậy, tiếp nhận Chi Hạ đoan qua một chén đen xì xì dược canh, muốn uy Mộng Khê uống. Mộng Khê xem này đen xì xì dược canh, thẳng nhíu mày, nhớ tới kiếp trước viên thuốc đến, nếu có thể chế thành viên thuốc, ăn đứng lên liền phương tiện. Đổ bỏ đi, rất khổ, ta uống không đi xuống. Nhị mãi mãi không được, đây là Chi Hạ tự mình nào, nô tỳ cũng biết thuốc này thực khổ, khả thường luôn nói, thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, nhị mãi mãi không uống, này bệnh làm sao có thể hảo. Mặc kệ thế nào, nhị mãi mãi cũng không có thể làm tiện thân thể của chính mình, đến, uống trước, Chi Hạ. Đi cấp nhị mãi mãi ngâm bắt đường thủy đến. Xem Chi Thu vẻ mặt khổ sắc, Mộng Khê ngâm lại, cảm thấy nàng nói được cũng đối, lại khổ cũng không thể cùng thân thể không qua được, uống trước, về sau lại nghĩ biện pháp làm thuốc thiện mới là, vì thế gật đầu nói. Đoan đi lại đi, liền này một bộ, về sau đừng nữa nhịn. Mộng Khê nhắm mắt lại, cắn răng một cái, rầm rầm một hơi uống hết, khởi nhanh tiếp nhận Chi Hạ đưa qua thủy, xúc miệng, phun đến biết đông đưa qua ống nổ lý, có thế này thở phào nhẹ nhõm, thân thủ theo Chi Hạ quả nhiên trong mâm nhặt một cái mức hoa quả hàm ở miệng, vừa nhấc mắt, nhìn đến Chi Xuân Kỳ nào ngại ngại đứng ở cửa, liền hỏi. Chuyện gì? Hồi nhị mãi mãi, nhị ra ở trong Tây Úc, nói nhường nhị mãi mãi hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, nghe nhị mãi mãi té xỉu, vừa rồi Lao Thái Quân phái Chi Họa đến xem qua, lúc đó nhị mãi mãi còn chưa có tỉnh, Lao Thái Quân nhường Chi Họa chuyển cáo nhị mãi mãi một tiếng, kêu nhị mãi mãi hảo hảo nghỉ ngơi, này hai ngày sẽ không cần vội vã đi thỉnh an. Lao Thái Quân còn nói, nhị ra, nhị mãi mãi thân thể cũng không tốt, nguyên đính ngày mai bái từ đường sự tỉnh, tạm thời trước thực sau tha, ngày về sau lại đính. Chi Thu nghe xong Chi Xuân trong lời nói, sợ nhị mãi mãi thương tâm, bận chuyển hoán đề tài, thuộc không biết nàng trong lúc vô tình nói ra một cái thiên đại tin tức xấu. Chương 44, kết kiện. Chi Thu nghe Chi Xuân nói, nhị ra ở Hồng Ngọc trong phòng, cũng không đến thăm hỏi nhị mãi mãi bệnh, sợ nhị mãi mãi nghĩ nhiều, bận chuyển hoán đề tài, nói Lao Thái Quân đã phái Chi Họa đến xem qua, cũng thuận miệng nói Lao Thái Quân tạm thời thủ tiêu bái từ đường sự tình. Chi Thu lại không biết tại đây thủ tiêu bái từ đường đối nhị mãi mãi ý nghĩa cái gì. Mộng Khê nghe xong, chỉ thản nhiên cười cười, hiện tại đối nàng mà nói, này từ đường bái không bái đã không hề ý nghĩa, phất phất tay. Đều đi xuống đi, đóng cửa lại. Nhị mãi mãi, nô tỳ tại đây bồi ngài đi. Không cần, ta tưởng yên tĩnh một hồi. Là. Chi Thu ý bảo trong phòng nhân đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà cấp nhị mãi mãi đến cửa. Ngóng nhìn phía trước cửa sổ kia đối lại hồng lại đại song hỉ. Bừng tỉnh hai cái đại đại ánh mắt, chính cười mị mị xem nàng, giật mình lộ ra một tia trào phúng, nói cho nàng này từng có qua một hồi náo nhiệt hôn lễ, là cỡ nào buồn cười. Lúc này, nàng kia tái nhợt như lời vô nghĩa bản hò hét, bị này nhất dường tượng hỏa thiêu bán mặt bầu trời màu đỏ nhân diệt, cháy nàng tâm, dần dần đã quên kia như kiến trùng cắn nuốt bàn đau, phảng phất xuân tầm phun ra trăm ngàn điều ti, kết thành thật giải kiện, đem nàng tâm hoàn chỉnh bao vây lại, như vậy, liền sẽ không lại bị thương. Điên cuồng sự tỉnh trải qua một lần là tốt rồi. Đã nơi này không thuộc loại nàng, không bằng sớm đi buông tay, từ đây nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa lạc, mạn tùy thiên ngoại vân cuốn vân thư. Buông tay chân, Mộng Khê bắt đầu âm thầm tính toán khởi sau này an bày, bất chi bất giác lại đã ngủ. Trong mơ màng, nghe được bên ngoài thử cầm ý. Chi Thu, chuyện gì? Nhị mãi mãi tỉnh, đến Di Nương thỉnh an canh giờ, Di Nương đều đi lại, nô tỳ gặp mãi mãi ngủ trầm, liền không có hồi, trước nhường Di Nương ở đại sảnh hậu. Chi Thu nghe thấy kêu gọi, biết nhị mãi mãi tỉnh, bận rộn lo lắng đi lại đáp lời. Nô tỳ cái này nhường Di Nương tiến vào hầu hạ. Chi Thu gặp nhị mãi mãi không đứng dậy ý tứ, lại hỏi tiếp. Nói ta thân thể không thoải mái, nay vóc thỉnh an liền miễn, phái các nàng tan tắp đi. Đã nàng không thể trở thành đương gia chủ mẫu, vậy không tất yếu lại hủy khuất chính mình đi thủ này đổ bỏ quy cự, vui vẻ là tốt rồi, cho nên Mộng Khê vung tay lên đem Di Nương nhóm đều đổi rồi. Nàng giờ phút này cũng không kia phân tâm tư đi giúp Tiêu Nhị gia quản lý này đàn nữ nhân, chỉ cần đừng khi phụ bạc nàng liền đi. Nhị mãi mãi không được, nay nhị mãi mãi bị bệnh, Di Nương đi lại thăm hỏi hầu hạ là quy cự, nhị mãi mãi lúc này không nhường Di Nương đi lại hầu hạ lập quy cự, biết đến là nhị mãi mãi trạch tâm nhân hậu, không biết, làm nhị mãi mãi nhu nhược khả khi, sợ là sau này Di Nương trong mắt không có nhị mãi mãi. Tùy các nàng đi thôi, Mộng Khê miễn cưỡng nói. Ba cái cô nương cũng đi lại ân cần thăm hỏi. Nhị mãi mãi có thấy hay không các nàng? Chi Thu lại hỏi. Đã nói ta thân thể không tốt, sợ qua bệnh khí cấp các cô nương, cũng nhường các nàng hồi đi. Đến hỏi hỏi nhị gia muốn ăn cái gì, phái cá nhân về phía sau phòng bếp ăn bày. Mộng Khê nhớ tới nhị gia bữa tối, lại phân phó nói. Là, nhị mãi mãi buổi tối muốn ăn cái gì, nô tỳ cùng nhau ăn bày. Ân, liền nấu một chén mùa xuân mặt đi, Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Ngày thứ hai, Mộng Khê sáng sớm tỉnh thật sự sớm. Hứa là chén thuốc an thần tác dụng, nàng ngày hôm qua ngủ đặc biệt sớm, ngủ cũng đặc biệt hương, sáng sớm thức dậy một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ở Chi Thu hầu hạ hạ rửa mặt, liền hướng tiểu phòng bếp đi đến. Mộng Khê vốn định cấp nhị gia làm chư can đậu xanh cháo, bị liệu, lại nghĩ tới ngày hôm qua nghe Chi Thu nói, Lao Thái Quân hôm nay bắt đầu giới trai 3 ngày, 18 đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần, nghĩ nghĩ liền sai người đem chuẩn bị tốt liệu thu, tẩy sạch tớt, sửa làm quả dâu cháo, như vậy Lao Thái Quân cùng nhị gia đều có thể ăn. Sai người đem mộc nhĩ dùng nước gấm phao phát, tẩy sạch, lấy tay tê thành phiến, lại đem hoa cúc đồ ăn dùng nước lạnh phao phát, đi tạm tẩy sạch, tê đi hơi nước, sau đó dùng nóng nồi chảo hành thái kích hương gia nhập các loại gia vị, kích tới mộc nhĩ, hoa cúc đồ ăn thuộc ngon miệng, cuối cùng dùng ẩm tinh bột thêm bột vào canh, một đạo hắc mộc nhị sao hoa cúc đồ ăn liền hoa lệ lệ ra lô. Tiếp lại làm nấm rơm sao măng mùa đông, thổ đương quy sao đậu phụ khô, nấm khẩu bắc thiêu bí đao, bình cô nhân ba món canh, sướng thượng đã làm tốt mấy sắc điểm tâm, sai người trước dùng thực hộp trang, đưa đến lao thái quân chỗ, sau đó đem một khắc phân lại lần nữa bỏ thêm liệu, sai người bưng, trở lại thượng phòng. Bữa tiệc này bữa sáng, Mộng Khê nhưng là pha lo lắng sự, người như vậy ra, miệng đã sớm bị dưỡng ngậm, lao thái quân trong ngày thường ăn quán sơn chân hải vị, hiện tại muốn giới chai ba ngày, kia thức ăn chay kia có tốt như vậy làm. Hôm nay Mộng Khê tuyển đều là rau dại, không phải trong ngày thường dân trồng rau đồ ăn trong vườn rau dưa, tân kỳ hơn nữa nàng lượng thế làm người tay nghề, hẳn là có thể vào lao thái quân mắt đi, nay, nàng ở tiêu phủ duy nhất dựa vào đó là này lao thái quân. Nhất định phải hảo hảo lưu tú mới là. Đỡ chi thu thủ một đường trở lại tiêu tương viện, vào sảnh môn, gặp nhị gia đang ngồi ở đại sảnh uống trà, Hồng Ngọc đứng ở một bên hầu hạ, tiến lên chậm rãi nhất phúc nói. Nhị gia an. Đứng lên đi. Tiêu Tuấn thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng đứng dậy. Tỳ thiếp cấp nhị mãi mãi thỉnh an. Hồng Ngọc gặp Mộng Khê cấp nhị gia thỉnh an, chạy nhanh tiến lên cấp Mộng Khê thỉnh an. Không cần đa lễ. Mộng Khê hư giúp đỡ một chút Hồng Ngọc, bình thản nói. Điểm tâm đã bị hảo, nhị gia hiện tại hay dùng. Tiêu Tuấn chỉ gật gật đầu. Mộng Khê xoay người ý bảo nha hoàn bãi cơm, Hồng Châu bước lên phía trước tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay đồ ăn cùng chi thu nhất nhất xảy ra Tiêu Tuấn trước mặt trên bàn. Món ăn này kêu nấm rơm sao măng mùa đông, là. Theo Hồng Châu cùng Chi Thu đem đồ ăn từng đạo mang lên, Mộng Khê cấp nhị gia nhất nhất làm giới thiệu, dường như hai người chưa từng có tranh chấp qua. Mộng Khê giới thiệu hoàn, gặp Tiêu Tuấn không cầm đũa, chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn xem, bận còn nói. Nhị gia, tỳ thiếp nhân nghe nói Lao Thái Quân muốn giới trai ba ngày, cho nên muốn cấp Lao Thái Quân làm chút cơm bố thí, nhân nghĩ nhị gia thân thể suy yếu, trước mắt cũng không nên quá mức béo ngậy, cho nên liền cùng nhau đều làm thức ăn chay. Nhị gia thường thường xem, hay không ngon miệng. Hồng Ngọc vừa nghe nhị mãi mãi tự xưng tỳ thiếp, đó là sửng sốt, nhìn nhìn lại nhị gia, dường như không có gì cảm giác, há miệng thở dốc, tưởng sửa chữa đi lại, ngẫm lại lại nhắm lại miệng, nàng cũng không dám tại đây vị nhị mãi mãi mặt nói lung tung nói, nàng sớm hạ quyết tâm, tại đây vị nhị mãi mãi trước mặt, im lặng là vàng. Mãi mãi giới trai là vì thay ta lễ tạ thần, ta nguyên nên cùng nhau giới, này ba ngày, liền đều bị thức ăn chay đi. Tiêu Tuấn chỉ nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Tính ngươi còn có điểm lương tâm, Mộng Khê thầm nghĩ, tiếp nhận Chi Thu đưa qua chiếc đũa, bắt đầu chia thức ăn. Tiêu Tuấn ăn một ngụm đồ ăn, bất giác thầm khen Mộng Khê tay nghề, thức ăn chay nhưng lại cũng có thể làm được như vậy ăn ngon, xem ra này ba ngày cũng sẽ không quá khổ sở. Ngày hôm qua nàng bị bệnh, cơm chiều là phòng bếp làm tốt đưa tới, hắn chỉ ăn mấy khẩu, liền sai người triệt hạ, vài ngày công phu, nàng đã đem dạ dày hắn dưỡng ngậm, nhưng này đó, hắn là sẽ không cùng nàng nói. Trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, gặp sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, liền nói. Ngươi đi xuống đi, có Hồng Ngọc tại đây hầu hạ là được. Chương 45, son mặt nạ. Chương 45, son mặt nạ. Điểm tâm dọn xong sau, Mộng Khê ở một bên hầu hạ nhị gia ăn cơm, nhị gia ăn ngon miệng đồ ăn, gặp một bên Mộng Khê sắc mặt tái nhợt, liền nói. Ngươi đi xuống đi, có Hồng Ngọc tại đây hầu hạ là được. Kia nhị gia chậm dùng, tỳ thiếp đi trước cấp Lao Thái Quân thỉnh an. Nhị gia có thể có nói muốn dẫn cấp Lao Thái Quân. Tiêu Tuấn nghe xong hơi hơi sửng sốt, ngày hôm qua Mộng Khê té xỉu, đại phu xem qua đi, hắn cũng thấy đại phu, nghe đại phu nói thân thể của nàng từng chịu qua thật lớn thương tổn, hảo là tốt lắm, không biết vì sao nhưng vẫn không điều trị qua, hiện tại nhìn như tinh thần, kỳ thật thân thể sớm bị vét sạch, chính là một cỗ phù tinh thần, như không cực điệu hát thịnh hành dưỡng, rất nhanh sẽ ngã xuống. Hắn có thế này tin tưởng, buổi chiều ở trong đình nàng quả thật là thể lực chống đỡ hết nổi. Bị Tam gia đỡ, chỉ đổ thừa hắn quá mức càng rỡ, hơn nữa nhớ tới động phòng đêm nguyên khăn, đã vào trước là chủ nhận vì nàng không trinh, hiểu lầm nàng. Chi Xuân đi lại hồi bình nhị mãi mãi tỉnh, hắn đang ở Hồng Ngọc trong phòng uống trà, nghe xong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt nàng, hắn nhưng là tương lai gia chủ, là đỉnh thiên lập nam tử hán đại trượng phu, có thể nào đối một nữ nhân nhận sai, dứt khoát liền lại ở Hồng Ngọc trong phòng không nhìn tới nàng. Hắn nguyên cũng không tưởng nàng cho hắn liệu lý bữa sáng. Trong lòng cũng nhận vì nàng hẳn là nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng lời này là đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra miệng, thấy nàng làm tốt bữa sáng, bưng tiến vào, chỉ phải tùy nàng, ăn ngon miệng đồ ăn, vị thư thái, tâm cũng liền mềm mại, dương mắt chống lại mặt nàng tái nhợt mặt, nhớ tới đại phu không nhường nàng làm lụng vất vả trong lời nói, bất giác có chút đau lòng quá mức mảnh mai nàng, vì thế liền muốn cho nàng đi xuống nghỉ. Ngơi! Đáng tiếc Mộng Khê hiển nhiên không minh bạch ý tứ của hắn, cho rằng hắn không đồng ý nhìn đến nàng ở trước mặt hắn hoảng. kia nàng liền dứt khoát tránh xa chút, nghĩ nên đi lão thái quân chỗ thỉnh an, liền nói ra. Tự mình thân mãi mãi, còn dùng như vậy khách khí sao, hiếu thuận ở trong lòng là đến nơi, huống chi lão thái quân không phải đã nói nàng chỉ tại trong viện hầu hạ hắn là được, tạm thời không cần đi thỉnh an sao. Tiêu Tuấn nghe xong nàng muốn đi thỉnh an trong lời nói, ám trách nàng nhiều chuyện, nhưng kỳ quái nói không nên lời nhường nàng chỉ để ý đi xuống nghỉ ngơi trong lời nói, thật lâu sau tài ngẩng đầu nói. Đi thôi, thay ta hỏi lão thái quân hảo. Ngộng Khê bận đáp ứng rồi, chiều nhị ra hơi hơi nhất phúc, đỡ Chi Thu thủ đi vào đông ốc. Ngồi ở trang điểm kính tiền, nâng nâng Chi Thu tân vãn tốt bách hợp kế, tùy tay đưa cho Chi Thu một quả ngọc bích bươm bướm thoa, đừng ở phát gian, lại sườn mặt xem, vừa lòng gật gật đầu, phát giác sắc mặt có chút tái nhợt, nàng là từ đến không cần son, này cổ đại kỹ thuật rất là hậu, kia son đều là hàm duyên, rất thương làng già, cho nên luôn luôn không nhường nha hoàn ở trên mặt nàng lại đồ lại mạt, tựa mặt tường. Nghĩ trở về sau nàng có thời gian chính mình xứng chút để đến dùng, nhưng lúc này đối với kính trung qua cho tái nhợt mặt, sợ lao thái quân xem không tốt, quay đầu phân phó Chi Thu. Dùng chút son đi. Mãi mãi đây là tội gì, lao thái quân phân phó qua có thể không đi thỉnh an Chi Thu đau lòng nói. Ngộng Khê thầm than, hiện tại là phân phó, nhưng hắn ngày tưởng hưu nàng hạ đường thời điểm, này không đi thỉnh an, sẽ gặp bị nói thành là bất hiếu, là thị sủng mạc kiểu, kia lỗi có thể to lắm. Nghĩ vậy chút nàng thần hôn định tỉnh càng thêm thật cẩn thận, nàng trước mắt còn không có sống yên tư bản, còn phải dựa vào Tiêu phủ, là không thể ra một điểm sai lầm. Mắt thấy lao thái quân đem bái từ đường chuyện đẩy, nàng còn có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy hội có cái gì không tốt sự tình phát sinh, lại hoặc là lao thái quân đã biết cái gì. Chính là ngại cho nàng lúc trước hồ kháp bán nguyệt chi kỳ, không hề động làm thôi. Thân thủ tiếp nhận Chi Thu trong tay son trụ, nhẹ nhàng mà, cẩn thận hướng trên mặt vỗ, một lát. Trong gương xuất hiện nhất trương hồng nhuận tiểu nhan. Như vậy mới tốt, nữ nhân mỗi một khắc, đều hẳn là xinh đẹp nhất. Nhị mãi mãi trời sinh lệ tư, như vậy an diện đứng lên, lại khuynh quốc khuynh thành, Chi Thu quay đầu lao đi khỏe mắt ẩm ướt dấu vết, cố tình thoải mái mà nói. Ngươi hôm nay liền ở lại trong viện tiếp tục học quy cự đi, một hồi đi ra ngoài gọi Hồng Châu đến ta đi thọ hy đường. Ngọc Khê theo kính trông được đến Chi Thu động làm, chỉ làm không thấy, thản nhiên nói. Nô tỳ bồi nhị mãi mãi đi thôi. Trễ chút trở về học cũng giống nhau, nô tỳ có chút lo lắng nhị mãi mãi. Ngươi đi đi, lão thái quân quy cự cực nghiêm, ngươi vừa mới tiến phủ, đừng làm cho nàng nhìn ra sai đến. Là, nô tỳ phải đi ngay gọi Hồng Châu, nô tỳ nhất định hảo hảo học quy cự, không cho nhị mãi mãi mất mặt. Chi Thu đáp lời, xoay người đi gọi Hồng Châu. Phu Hồng Châu thủ đi ra nhà giữa đại môn, gặp nhị gia đã ăn xong điểm tâm, chính từ Hồng Ngọc cùng ở trong viện tàn bộ, trải qua nhị gia bên người thời điểm, Ngộng Khê tiến lên nhất phúc. Nhị gia an. Nhị gia an Hồng Châu cũng tiến lên cấp nhị gia chào. Tiêu Tuấn thấy kia trương hồng nhuận kiểu nhan, đông nhiên dâng lên một cỗ tức giận, hắn không thích như vậy nàng, cảm giác lúc này nàng liền tượng đeo mặt nạ, dùng son làm hoa lệ lệ mặt nạ, cách trở hết thể ý đồ tới gần nàng nhân. Nàng vì sao muốn như vậy cường chống đỡ? Hắn càng ngày càng xem không hiểu nàng, mặt cũng đi theo đen xuống dưới. Ngộng Khê thấy, âm thầm thở dài, chỉ nói là hắn không muốn thấy nàng. Thi lễ nạp thái liền đỡ Hồng Châu chậm rãi hướng nhị môn đi đến. Hồng Châu xem nhị gia nháy mắt trầm xuống dưới mặt, thầm than, vị này mãi mãi thiên tiên bản dung mạo, đến cùng thế nào không tốt, thế nào liền cùng nhị gia tướng xem hai tướng ghét đâu. Chỉ khổ các nàng này đó làm nô tài. Tiêu Tuấn đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm Ngộng Khê dần dần đi xa thân ảnh, mày ninh thành một cái ngợt đáp. Hai người tới ngoài cửa lớn, sớm có nha hoàn, bà tử bị hảo cố kiệu, chờ ở kia. Hồng Châu đem nhị mãi mãi phủ lên kiệu, vừa định vung mảnh kiệu. Ngộng Khê thanh âm chuyển đến. Hồng Châu, ngươi cũng đi lên đi. Nhị mãi mãi. Đi lên đi. Này không hợp quy cự. Ta có chút choáng váng đầu, đi lên đỡ ta chút. Hồng Châu nghe nhị mãi mãi nói như vậy, chần chờ một chút, nhấc chân bước vào trong tiệu, tùy tay buông mảnh tiệu, phân phó khởi tiệu, gặp nhị mãi mãi ủy ở trong tiệu, vi từ từ nhắm hai mắt, thở dài nói. Nhị mãi mãi không thoải mái, có thể không cần vất vả như vậy, chỉ cần hầu hạ hảo nhị ra là được, lao thái quân sẽ không trách tội. Đợi một hồi, không thấy nhị mãi mãi trả lời, Hồng Châu cho rằng nàng đang ngủ, cũng ngậm miệng, lúc này chợt nghe nhị mãi mãi hỏi. Hồng Châu, biết trong phủ tiền tiêu vặt hàng tháng là thế nào phát sao? Hồi nhị mãi mãi, này tiền tiêu vặt hàng tháng phân bất đồng thân phận có bất đồng lệ, tỉ như, bên ngoài thô sử nha hoàn, gã sai vặt mỗi tháng lệ là 5 tiền bạc, đi theo chủ tử gia, chủ mẫu tiểu nha hoàn mỗi tháng lệ là 1 lượng bạc, đại nha hoàn mỗi tháng 2 ngân, di nương mỗi tháng là 6 lượng bạc, mãi mãi lệ là mỗi tháng 12. Ngộng Khê nghe xong, gật gật đầu, lại thuận miệng hỏi. Nếu nghĩ ra Tiêu phủ, có cái gì quy cự sao? Nhị mãi mãi nghĩ ra Tiêu phủ sao? Chương 46, xin chỉ thị gia phủ. Chương 46, xin chỉ thị gia phủ. Ngộng Khê đi Thọ Hy đường trên đường, lơ đãng hỏi Hồng Châu. Nếu nghĩ ra Tiêu phủ, có cái gì quy cự sao? Hồng Châu lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. Nhị mãi mãi nghĩ ra Tiêu phủ sao? Không phải, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nếu nhị mãi mãi nghĩ ra phủ trong lời nói, chỉ cần cầu nhị gia, nhường nhị gia mang ngài đi ra ngoài đó là. Hồng Châu nói xong, gặp nhị mãi mãi cúi đầu không nói, nhớ tới nàng cùng nhị gia tướng kính như băng tình huống, nhị gia làm sao có thể mang nàng ra phủ, xem kiểu kiểu nhược nhược nhị mãi mãi nhưng lại tâm sinh thương hại, nghị nghị còn nói thêm. Nhị mãi mãi cũng có thể cầu Lao Thái Quân, chỉ cần Lao Thái Quân chuẩn, nhị mãi mãi là có thể đi ra ngoài, chính là trong phủ quy cự cực nghiêm, không có đặc việc, Lao Thái Quân rất ít có thể chuẩn. Đang nói, đã đi đến Thọ Hy đường, Cố Kiệu ngừng lại, Hồng Châu đứng dậy hạ kiệu, thân thủ phù nhị mãi mãi hạ kiệu, sớm có nha hoàn ra vào truyền, Hồng Châu sam nhị mãi mãi vào cửa, chuyển qua bình phòng, dương mắt thấy mọi người sớm đã đến, Ngộng Khê tiến lên cấp Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân thỉnh an, lại cấp đại gia, đại mãi mãi, Tiêu Vận thấy lễ, có thế này ở đại mãi mãi hạ thủ ngồi. Lao Thái Quân đãi Ngộng Khê ngồi vào chỗ của mình sau, cẩn thận đoan trang sắc mặt của nàng nói, nghe nói Khê Nhi hôm qua té xỉu, không phải nói, thân thể không tốt sẽ không cần đi lại thỉnh an sao. Chỉ tại trong viện hầu hạ Hảo Tuấn Nhi đó là, thế nào lại tới nữa? Hồi Lao Thái Quân, tôn tức ngày hôm qua chính là ở trong vườn dạo thời gian dài quá chút, trung thử, không có gì đáng ngại, tặc vóc uống thuốc, lại ngủ một đêm, nay vóc đã tốt lắm, tôn tức bất hiếu, làm phiền Lao Thái Quân thanh. Không có việc gì là tốt rồi, Khê Nhi chính là chú ý đừng quá làm lụng vất vả. Tạ Lao Thái Quân thấp thỏm. Lao Thái Quân, đều là người trẻ tuổi, còn không có như vậy tự phụ, nhường Lao Thái Quân thấp thỏm, mới là bất hiếu, ngài cũng đừng nhưng lại sủng nàng. Đại phu nhân nghe Lao Thái Quân nói như vậy, trong lòng thực không thoải mái, ngẩng đầu nói. Lao Thái Quân nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, không lại nói nữa. Đại phu nhân gặp Lao Thái Quân không nói, liền ý bảo nha hoàn bãi cơm. Tiêu Vận thần sắc phức tạp nhìn nhu nhược vô ý ỉa nhị tẩu, tưởng là hôm qua nhị ca sung nhị tẩu phát tác. Nhị ca dữ dội may mắn thú như thế giai nhân, lại không biết quý trọng, chút khi hắn rất muốn dùng hắn rộng lớn ngực cho nàng che gió che mưa, chính là, kia hộ hoa người không phải là hắn, nhớ tới nhị ca kia trương lạnh như băng mặt, nhưng lại không có lực nắm chặt nắm tay. Ngộng Khê gặp đại phu nhân truyền cơm, đứng dậy phù Lao Thái Quân đi đến trước bàn ăn ngồi, xem nha hoàn đem từng đạo đồ ăn xiêm áo đi lên, chỉ vào một mâm đồ ăn nhẹ giọng Lao Thái Quân nói. Nghe nói Lao Thái Quân muốn giới trai ba ngày. Tôn tức nay vóc cố ý cấp Lao Thái Quân làm mấy thứ thức ăn chay. Lao Thái Quân, món ăn này tên là nấm rơm sao măng mùa đông, trước đem nấm rơm hái tẩy sạch sẽ, dùng đại hỏa đem măng mùa đông phiến nhập nồi hơi sao, tức để vào tố nước canh, nấm rơm, muối tinh, vị tinh, thiêu phí sau sửa vì tiểu hỏa, thiêu tới nấm rơm ngon miệng, dùng ẩm tinh bột câu hy khiếm, lại lâm chút dầu vừng liền thành. Lao Thái Quân thường thường, tôn tức tay nghề thế nào? Nói xong gấp nhất tiểu khối thảo như để vào Lao Thái Quân trong mâm. Ngộng Khê xem Lão Thái Quân ăn, không được điểm đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu giới thiệu nàng làm khác vài đạo đồ ăn, cũng nhất nhất giáp cấp Lão Thái Quân thưởng, lại cấp đại lao gia, đại phu nhân bày đồ ăn, một bữa cơm dùng xong rồi, người một nhà nhìn nhìn lại trên bàn thừa đồ ăn, không chỉ có thầm nghĩ, thế nào đại gia đều tùy Lão Thái Quân ăn khởi xưa nay, Ngộng Khê làm vài đạo thức ăn chay, lại thấy để triệt hạ cái bàn, Lão Thái Quân đợi nhân lại lần nữa rơi xuống tọa, bởi vì đại gia Tiêu Thanh ngày mai phải đi. Đại lao gia khó được không có đi ra ngoài, đại phu nhân đã ở này cùng, một lần nữa thượng trà, bắt đầu nhàn thoại đứng lên, đơn giản là dặn dò đại gia xuất môn bên ngoài, phải chú ý an toàn, mọi chuyện cẩn thận, bên ngoài làm quan muốn thanh liêm, lại dặn đại mãi mãi hảo hảo hầu hạ đại gia. Lao Thái Quân gặp Ngộng Khê ngồi ở kia không nói một lời, cho rằng nàng mệt mỏi, liền nói. Khê Nhi xương cốt không tốt, sớm đi trở về đi. Ngộng Khê gặp Lao Thái Quân sung nàng nói chuyện, đi trên người tiền nhẹ nhàng nhất phúc nói. Tôn tức tạ Lao Thái Quân yêu quý, tôn tức không phiền lụy, Lao Thái Quân, hiện tại nhị gia cùng bệnh đã tốt lắm, lại có Hồng Ngọc hầu hạ, tôn tức tưởng cầu Lao Thái Quân ân chuẩn, ra phủ đi dạo. Đại Lao gia nghe xong lời này, lắc đầu, cũng không ngôn ngữ, chỉ bừng trà uống lên. Đại phu nhân nghe xong, mặt lập tức trầm hạ, thầm nghĩ, có thế này quá môn vài ngày, nam nhân của chính mình còn tại bệnh trung, không nghĩ hảo hảo hầu hạ, đã nghĩ ra phủ đi dạo, khó trách Bình Dương trong thành thịnh truyền nàng này nuông chiều tùy hứng. Thật sự là cái không thủ nữ tắc hồ ly tinh, cảm thấy tức giận, nhưng ngại cho bà ngồi ở kia, không tốt phát tác. Lao Thái Quân nghe xong, cũng hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ, này Khê Nhi thực không biết phân biệt, quá môn vài ngày liền đề loại này yêu cầu, nhà giàu nhân gia kia có này quy cự, há mồm sẽ từ chối, dương mắt tảo gặp Ngộng Khê kia tiểu khiếp khiếp bộ dáng, lại tâm sinh không đành lòng, này Mộng Khê nhưng là thâm nàng niềm vui, trong ngày thường thường giảng chút chê cười đậu nàng vui vẻ, hơn nữa không có việc gì cho nàng ấn phía sau lưng, kia tài kêu thoải mái, thường xuyên đưa chút ngon miệng ăn. Sáng, liền tượng hôm nay buổi sáng, đại phu nhân đều không nghĩ chính mình muốn ăn tố, Khê Nhi lại nghĩ làm vài đạo ngon miệng đồ ăn đến hiếu kính nàng. Thân xác phức tạp xem Mộng Khê, nghĩ đến nàng thứ nữ xuất thân, liên tưởng khởi tổ hấn, này cháu dâu sớm hay muộn là muốn bị hưu hạ đường, trong lòng lại có chút luyến tiếc, cảm thấy tuy rằng Lý gia lấy thứ đại đích, làm người ta đáng ghét, nhưng dù sao không phải Mộng Khê bổn ý, tưởng nàng cũng là bị bắt đại gả, ai muốn ý gả cho một cái bệnh nguy kịch nhân sung hỉ. Bất quá là cái đáng thương vật hy sinh thôi, nghĩ vậy, bất giác cám thầm thở dài, thôi, xem nàng ở ta Tiêu phủ thời gian không nhiều, sẽ theo nàng đi thôi, nhường nàng cao hứng mấy ngày này cũng tốt. Mộng Khê xem lão thái quân ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, lại có chút cân nhắc không ra lão thái quân ý tưởng, nhưng thấy nàng ngồi ở kia thật lâu không nói, liền biết nàng thỉnh cầu để qua loa, không hợp quy cự, vừa định xin lỗi, lão thái quân lại mở miệng. Tả Hưu Tuấn Nhi mấy ngày nay thân mình không trở ngại, chính là nhục chút, chậm rãi điều dưỡng đó là, lại có Hồng Ngọc hầu hạ, Khê Nhi đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, Minh Vóc đi phòng thu chi chi chút ngân lượng, nhìn đến cái gì tân kỳ gì đó cũng khả mua, chính là Khê Nhi ở bên ngoài. Muốn lúc nào cũng chú ý ngôn hành cử chỉ, đừng phạm quy cự, làm cho người ta nhạo báng ta Tiêu gia trị phủ không nghiêm. Lão thái quân liền như vậy đáp ứng rồi Mộng Khê thỉnh cầu. Lời này giống như một đạo kinh lôi, chấn kinh rồi ở tọa sở có người, bao gồm Mộng Khê, nàng gặp lão thái quân do dự, vốn tưởng rằng không được, không nghĩ tới chẳng những thành, còn có bạc hoa, mặt lại có một chút vi đỏ lên, kia cao hứng kỉnh, liền đừng nói nữa. Tối giật mình đừng quá mức đại lao ra cùng đại phu nhân, bọn họ biết rõ lão thái quân rất nặng quy cự. Mộng Khê vào cửa bất quá mấy ngày, nhị gia còn tại bệnh trung, đã nghĩ gia phủ, không hợp lý, nghĩ Lao Thái quân định sẽ cự tuyệt, liền ngồi ở kia không nói một lời, chờ chế dễ ước, nghe Lao Thái quân nói như vậy, đại phu nhân cuối cùng trầm không chú khí, đang đứng lên, đứng dậy sau, tài nhớ tới có chút du cự, ổn ổn thân mình, chậm rãi tiến lên, chiều Lao Thái quân khinh khinh nhất phúc, nói. Lao Thái quân không được, nhị mãi mãi vào cửa bất quá mấy ngày, Tuấn Nhi còn bệnh, thật sự không có gia phủ lý. Nhị mãi mãi nghĩ ra phủ đi dạo, không bằng chờ chút thời gian, Tuấn Nhi thân thể bình phục, tự mình mang nàng đi chơi đó là, nhị mãi mãi còn trẻ, không biết sự, Lao Thái quân không tốt mọi việc đều từ nàng hồ nháo, rối loạn quy cự. Chương 47, chuẩn bị lễ vật. Chương 47, chuẩn bị lễ vật. Lao Thái quân đồng ý Mộng Khê ra phủ thỉnh cầu, đại phu nhân nghe xong cảm thấy không hợp lý, bận đứng dậy nói khuyên can. Nghe xong đại phu nhân lời nói, Lao Thái quân thầm nghĩ, này lý ta cũng biết. Chính là chờ Tuấn Nhi thân thể tốt lắm, đó là nàng hạ đường ngày, mang nàng ra phủ đã là không có khả năng chuyện, nàng chưa từng có sai lại cũng bị cường hưu hạ đường, Tiêu gia lại hủy nàng trong sạch, nha đầu kia sau này trừ bỏ thường đối thanh đăng cổ phận, liền chỉ có đường chết một cái, nguyên là ta Tiêu gia có lỗi với nàng, hiện tại điểm ấy tiểu yêu cầu, lao thân sao hảo lại cự tuyệt. Nàng dâu a, ngươi nào biết cái khổ của ta tâm. Trầm tư thật lâu sau, Lao Thái quân ngữ khí bình thản cũng không dung nghi ngờ nói. Tuấn Nhi từ Hồng Ngọc hầu hạ, không có gì đáng ngại, Khê Nhi hôm qua té xỉu, tưởng là ở trong phủ bờn, đi ra ngoài giải giải sầu cũng tốt, nàng dâu nếu là lo lắng, nhiều phái chút nha hoàn, bà tử đi theo, lúc nào cũng để điểm chính là. Đại lao ra, đại phu nhân nghe xong lời này, trong lòng biết nói thêm nữa vô ích, đại phu nhân sắc mặt âm trầm xem hướng Ngọc Suối, ý bảo nàng từ chối việc này. Chống lại đại phu nhân ánh mắt, Ngọc Khê đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, chê cười, muốn nàng tự mình từ chối, kia không bạch cầu nửa ngày. Mộng Khê trang làm không rõ đại phu nhân ý tứ, nhẹ nhàng tiến lên triều Lao Thái quân nhất phúc. Tôn tức tạ Lao Thái quân thành toàn, tôn tức cái này trở về chuẩn bị, cáo lui trước. Không nhìn đại phu nhân nháy mắt trở nên âm lành ánh mắt, lại lạnh nhạt cùng mọi người tố cáo tử, đỡ Hồng Châu chậm rãi đi ra ngoài. Đã khuynh tấn sở hữu, cũng không thể giành được chiếm được nhị gia cùng đại phu nhân niềm vui, càng cải biến không xong nàng hạ đường vận mệnh, kia không bằng theo ngay từ đầu liền không đi làm, nhị gia, đại phu nhân đối nàng tốt cũng thế. Phá hư cũng thế, có năng lực như thế nào, nàng chỉ qua nàng cười xem vân cuốn vân thư ngày. Đại phu nhân gặp Mộng Khê không nhìn nàng ám chỉ, nhất thời tức giận đến thất xác khói bay, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Lý Mộng Suối, chúng ta đi xem, cũng không tin tại đây Tiêu phủ ngươi có thể phiên thiên đi, chúng ta chậm rãi ngoạn. Dấu ở ống tay áo đã hạ thủ run lẩy bẩy, xoay người trở lại ghế tựa ngồi xuống, sắc mặt đã khôi phục như thường. Đại gia Tiêu Thanh cùng Tam gia Tiêu Vận xem Mộng Khê rời đi bóng lưng, thầm nghĩ. Lao Thái quân thực đem này nhị mãi mãi sùng lên trời, như vậy nàng ngày có thể tốt hơn một ít đi. Hồng Châu thẳng đỡ nhị mãi mãi ra đại môn, tài quán nhuyễn xuống dưới, phát hiện vừa mới nhưng lại ra một thân mồ hôi lạnh. Nhị mãi mãi hôm nay thật sự có chút đường đột, xem đại phu nhân hôm nay sắc mặt, sợ là nhị mãi mãi về sau ngày sẽ không tốt hơn. Hồng Châu thật sự là chịu không nổi các nàng vị này nhị mãi mãi, thật sự là một khắc cũng không thể sống yên ổn. Người sáng suốt vừa thấy đã biết nhị gia cùng đại phu nhân không sủng vị này mãi mãi, nàng liền ứng an phận thủ đã đứng ở trong phủ hảo hảo hầu hạ nhị gia, tìm cách thảo nhị gia cùng bà niềm vui mới là, thế nào nhưng lại ra này yêu thiêu thân, hồi tiêu tương viện, không thiếu được nhị gia còn muốn phát tác một phen, chỉ khổ các nàng này đó làm nô tài, quán thượng như vậy cái chủ. Tử, thảo không thấy nửa điểm được không nói, mỗi ngày theo quan tâm, vì thế lạnh lùng sung nhị mãi mãi nói. Mộng Khê biết nàng là vì chính mình lo lắng, vừa mới cảm giác nàng đỡ chính mình tay đều ở phát run, trong lòng biết nàng là bị dọa đến, cũng không trách cứ nàng đối chính mình thất lễ, chính là giúp đỡ tay nàng, thượng tiệu, Hồng Châu buông mảnh tiệu, mệnh lệnh khởi tiệu, hướng tiêu tương viện đi đến. Đại phu nhân theo lão thái quân trỗi trở lại chính mình trong viện, cầm lấy trên bàn trà cụ chính là vừa thông suốt loạn tạp, Bảo Châu cùng Tử Nguyệt ở một bên khuyên. Nay tiện nhân, nàng trong mắt thế nào còn có ta này làm bà, có thứ tốt không thể tưởng được ta, không tiễn đi lại cũng liền thôi. Thế nhưng Trang xem không hiểu ánh mắt ta, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Phu nhân bất giận, nô tỳ xem nàng hôm nay kia bừa bãi kỉnh, tưởng cũng không phải cái có tâm cơ nhân. Phu nhân chậm rãi chọn nàng sai lầm chính là, nghe nhị gia trong phòng người ta nói, nhị gia tuyệt không sủng nàng, từ nạp Hồng Ngọc, mỗi ngày túc ở Hồng Ngọc trong phòng, ngày hôm qua nàng té xỉu, nhị gia đều không đi qua xem liếc mắt một cái, nghĩ đến chúng ta đối phó nàng, nhị gia là sẽ không nhúng tay, đại phu nhân là tự phụ người. Không đáng làm cho này điểm tử sự khí bị thương thân mình. Từ Nguyệt vừa nói, một bên ý bảo tiểu nha hoàn thu thập địa hạ đập nát chén trà. Đại phu nhân nghe Từ Nguyệt nói nhị gia không sủng nhị mãi mãi, cảm thấy khí liền tiêu chút, thầm nghĩ, Lao Thái quân sủng ngươi thì thế nào, Lao Thái quân có thể sống bao lâu. Tiểu tiện nhân, ngươi một lòng nghĩ đem Tuấn Nhi cột vào ngươi trong phòng, cấp Tuấn Nhi nạp thông phòng thì thế nào. Còn không phải không đi ngươi trong phòng. Từ Nguyệt, phân phó quản gia Tiêu An, trong phủ hiện tại từ từ căng thẳng. Nhị mãi mãi trong phòng yêu cầu, trừ bỏ nhị ra ngoại, phàm không phải rất quan trọng hơn, cũng không là việc gấp, nhường hắn xem xử lý đó là. Mộng Khê trở lại tiêu tương việc khi, di nương nhóm đều đã hậu, Mộng Khê một đường đi đến đại sảnh ngồi hảo sau, nhường di nương nhóm tiến vào thỉnh an, chuyển cơm, ở di nương hầu hạ hạ dùng qua cơm, chiếc bàn, một lần nữa ngồi ổn, lại thượng trà, Mộng Khê nhìn hai bên đứng bốn vị di nương nói. Chúng ta trong viện tiền tài sự việc hiện tại do ai trưởng quản? Hồi nhị mãi mãi. Này đó tạm thời từ tỷ thiếp quản lý, này hai ngày khoản đã lý lẽ rõ ràng xong, nghĩ này một hai thiên giao cho nhị mãi mãi đại vương di nương tiến lên nói. Không cần, ngươi tiếp tục quản đi. Tất cả mọi người là cả kinh, nghĩ rằng này nhị mãi mãi lại sướng là thế nào ra. Vừa rồi Mộng Khê nhất mở miệng, mọi người liền biết này nhị mãi mãi là muốn thu quyền. Đại di nương nghe xong Mộng Khê trong lời nói, ám thảo chẳng lẽ vị này nhị mãi mãi sinh giận bản thân chậm chạp không giao quyền, bước lên phía trước nói. Nhị mãi mãi chết sát tỷ thiếp, trước kia là vì này trong viện luôn luôn không có chủ mẫu, nhị gia xem tỷ thiếp vào cửa sớm nhất, tài nhường tỷ thiếp quản, hiện tại, chủ mẫu tức đã nhập môn, này đó vốn nên từ chủ mẫu tới đón quản, chính là vừa tới tỷ thiếp tưởng đem khoản thanh lý nộp lên, thứ hai bởi vì nhị gia bệnh, nhị mãi mãi luôn luôn chăm sóc nhị gia, chưa từng rảnh rỗi, tài tha vài ngày, hiện tại nhị mãi mãi có thời gian, lý phải là tiếp nhận. Đại di nương nói xong, ác độc nhìn lập ở một bên Hồng Ngọc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nhị gia có vị này hầu hạ, nhị mãi mãi này hội đổ ra tay đến, đối với Hồng Ngọc, này bốn di nương trong lòng đều là giống nhau chán ghét, nhị mãi mãi nói như thế nào đều là chủ mẫu, các nàng là không có cách nào khác so với, cho dù hợp lực đem nhị mãi mãi đem ra ngoài, các nàng giống nhau không đảm đương nổi chủ mẫu, nhưng Hồng Ngọc bất đồng, nàng chính là một cái thông phòng, hiện tại lại mỗi ngày bá nhị gia. Kia nhưng là đoạt các nàng sủng ái, nghe nói nhị gia mấy ngày nay mỗi ngày túc ở Hồng Ngọc trong phòng, mấy ngày nay các nàng sớm đem đối nhị mãi mãi chán ghét chuyển rời đến Hồng Ngọc trên người, hơn nữa Lý Di Nương, hận không thể đem kia trường xinh đẹp mặt tế nát, nhu lạ. Xem nàng còn thế nào câu dẫn nhị ra. Việc này không nổi, Đại Di Nương tiếp tục quản đó là, ta hỏi chuyện này, là muốn ngày mai đại gia cách phủ, chúng ta nguyên nên cấp bị chút lễ vật đưa đi qua mới là, không biết loại này sự tình, trong viện trước kia có thể có lệ thường. Nhị mãi mãi, này đổ không có gì lệ thường, đều là ấn nhị ra ý tứ đưa. Đơn giản là một ít miên đoạn linh tinh. Nhắc tới miên đoạn trùng, này đây vân miên, tô miên, cùng cung đoạn vì tốt nhất, không biết chúng ta trong viện có thể có này đó. Nhị mãi mãi, cung đoạn nguyên là có, là trong cung quý phi nương nương ban cho, chính là lần trước biểu cô nương đến, nói là hoan hỉ nhất cung đoạn, nhị gia liền mệnh tỷ thiếp tìm ra đều tặng đi qua. Đại di nương vừa nói vừa nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái. Chương 48, Ngọc Viên. Chương 48, Ngọc Viên. Mộng Khê muốn tìm chút tốt nhất miên đoạn đưa cho đại nãi nãi, đại di nương đáp lời nói này trong viện nguyên là có tốt nhất cung đoạn, đơn giản là biểu cô nương thích, nhị gia liền đều đưa cho nàng, vừa nói vừa đừng có thâm ý nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Chống lại đại di nương đừng có thâm ý ánh mắt, Mộng Khê nhăn nhíu mày, này biểu cô nương là ai? Yên tâm sự, tiếp lời hỏi. Kia trong khố còn có khác sao? Lần trước nhị gia sinh nhật, Lao Thái Quân sai người tặng tốt nhất vân miên, luôn luôn vô dụng. Tốt lắm. Một lát sai người đi qua nhặt kia hoa văn sắc thái hoa lệ, bị thượng hai thất, trong khố có thể có tốt nhất nghiên mực. Mộng Khê nhớ tới đại gia, cảm thấy lại đưa một bộ nghiên mực tương đối hảo, vì thế liền hỏi. Này nghiên mực có là có, nhưng phần lớn là bình thường thường dùng, kia tốt nhất chỉ có một bộ đoan nghiễn, một bộ thao nghiên mực, nhị mãi mãi tưởng đưa nghiên mực. Sẽ đưa đoan nghiễn đi, đều bị tề, trước đưa đến thượng phòng đến, nhường nhị ra xem qua. Là, tỳ thiếp phải đi ngay an bày. Đại di nương vừa nói vừa nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này nhị mãi mãi không biết đoan nghiễn quý trọng sao, thường luôn nói, đoan thạch nhất cân, giá trị thiên kim, trong viện tổng cộng như vậy một bộ, nhị gia yêu quý được ngay, tự mình đều không bỏ được dùng, này tân mãi mãi không chút nghĩ ngợi sẽ đưa nhân, thật sự là cái bại gia tử. Mộng Khê chỉ biết là này đoan nghiễn là nghiên mực trung cực phẩm, nghĩ dù sao tiêu gia có tiền, tặng đồ đương nhiên đưa tốt nhất, nào biết nói đại di nương trong bụng tiểu cửu cửu. Ngẩng đầu nhìn đến Hồng Ngọc, lại nghĩ tới một chuyện, vì thế đối đại di nương nói. Đi tìm một chỗ ưu tĩnh chút vườn, muốn hoàn cảnh tốt một ít, thu thập, đại bán nguyệt chi kỳ nhất qua, nhường Hồng Ngọc chuyển qua trụ. Nhị mãi mãi không được, tỳ thiếp không dám có một mình sân, chỉ ở nơi này là tốt rồi, càng phương tiện hầu hạ nhị mãi mãi. Hồng Ngọc nghe xong bước lên phía trước nói. Nhị mãi mãi không được, Hồng Ngọc chính là một cái thông phòng nha hoàn, ấn quy cự thông phòng nha hoàn là không thể có chính mình sân. Lý di nương cũng tiến lên nói. Bốn vị di nương vừa nghe nhị mãi mãi an bày, phế đều khí tạc, hận không thể tiến lên đem Hồng Ngọc bầm thây vạn đoạn, nàng bất quá là cái thông phòng, nào có tư cách giống như các nàng mở cửa lập viện. Đại di nương đổ còn trầm được khí, Lý di nương cũng không can. Mộng Khê xem bốn di nương một bộ muốn ăn Hồng Ngọc ánh mắt, cũng cảm thấy băn khoăn, nhưng lại nhất tưởng, các ngươi thư thái, ta đã có thể khổ sở, các ngươi không muốn nàng giống như các ngươi cùng ngồi cùng ăn, ta cũng không đồng ý mỗi một ngày xem nhị gia cùng nàng ở trước mặt ta hoảng á hoảng. Dù sao tiêu phủ sân nhiều đến là, không kém này một chỗ. Thông phòng không thể có một mình sân, đây chính là tiêu phủ gia quy sao. Mộng Khê nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, nghĩ nàng nên đem này quy cự hiểu rõ, miễn cho bị đại phu nhân lấy ra sai, liền hỏi. Lý Di Nương vừa nghe lời này, cho rằng đây là nhị mãi mãi cố ý làm khó dễ, trong lòng thầm mắng không thôi, mặt trướng đỏ bừng, kiên trì tiến lên trả lời. Hồi mãi mãi, này đổ không phải tiêu phủ gia quy, chính là bình thường lệ thường. Cũng có kia được sủng ái thông phòng, gia thích được ngay, một mình ban thưởng viên. Không phải tiêu phủ gia quy là tốt rồi, việc này liền như vậy định rồi đi, Hồng Ngọc cũng đi xem, tự mình chọn chỗ thích, thiếu cái gì liền trực tiếp hướng đại di nương thảo muốn đó là, tỳ thiếp tạ nhị mãi mãi nâng đỡ. Hồng Ngọc mắt thấy ván đã đóng thuyền, trong lòng mừng thầm, bước lên phía trước nói lời cảm tạ. Nhị mãi mãi, cúc viên phía tây có một chỗ tiểu viên, phong cảnh cũng còn nhã tới, không bằng liền tuyển kia chỗ đi. Đại di nương tiến lên nói. Cúc viên là thế nào? Bốn di nương này bất tức à, đuổi tình vị này nhị mãi mãi thực không đem các nàng để vào mắt, vào cửa lâu như vậy, liên các nàng trụ nhi đều không biết. Cúc viên là Lý di nương vườn, nhị gia cấp thức dạy danh. Hãn, thế nào liên này đều không biết? Mộng Khê mặt đỏ hồng, thuận miệng hỏi. Kia của các ngươi vườn cũng đều có tên. Tỳ thiếp sân kêu Mai viên, tiểu vương di nương vườn kêu Lan viên. Trương di nương vườn kêu Trúc viên. Đều là nhị gia cấp khởi, cấp Hồng Ngọc chọn vườn bây giờ còn không có tên, nhị mãi mãi có phải hay không cầu nhị gia cấp ban thưởng cái tên. Đại di nương nghe được nói lên viên danh, không khỏi nhớ tới nhường nhị gia ban thưởng danh, việc này tự nhiên cũng khiến cho nhị gia đã biết, nhị gia nhất định hội ngăn lại đến, cùng nhị gia nhiều năm như vậy, nàng biết nhị gia là nặng nhất cái gì tôn ti, quý tiện A này đó lễ trị quý cự, cho nên mới có này vừa hỏi. Nhường nhị gia đặt tên, chê cười, lúc này cho hắn nói. Hắn cấp cản lại làm sao bây giờ, dù sao mấy ngày nay di nương nhóm cũng không còn thấy nhị gia, chờ sự xong xuôi, sinh thước làm thành thu cơm, lại nói cấp nhị gia không muộn, Mộng Khê nghĩ vậy liền xung đại di nương nói. Nói đến cái tên, ta đổ là nhớ tới một câu hảo thi, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, vừa vặn Hồng Ngọc cái tên lý cũng có cái ngọc, cái kia vườn đã kêu ngọc viên đi, nếu về sau nhị gia không thích này cái tên, nhường nhị gia khác ban thưởng chính là. Đại di nương mắt thấy nhị mãi mãi chủ ý đã định, chỉ phải ứng. Còn nói một lát nhàn thoại, Mộng Khê liền nhường các vị di nương nhóm đi trở về, cũng phân phó nói buổi tối sẽ không cần đi lại thỉnh an, các nàng có thời gian đến, nàng còn lười tiếp đãi đâu. Di nương nhóm nghe xong nhị mãi mãi an bày, cũng cân nhắc không ra vị này mãi mãi thế nào liền phát ra này thiện tâm. Không ép buộc các nàng, nhưng mặc kệ thế nào, không thỉnh an lập quy cự luôn chuyện tốt, vì thế bật ứng, nối đuôi nhau mà ra. Di nương nhóm đi rồi, Ngọc Khê lại nhường ba cái cô nương tiến vào thỉnh an, sai người cấp ba cái cô nương thượng nàng tự mình làm điểm tâm cùng trà, nói một thời gian nói nhi, liền đuổi rồi trở về. Đại sảnh yên tĩnh, Ngọc Khê tựa vào trên ghế, nheo lại mắt, nàng tưởng tại đây chờ nhị ra. Nhị mãi mãi mệt mỏi, trước hết tiến nội ốc nghỉ ngơi một lát. Hồng Châu xem nhị mãi mãi nhắm mắt lại, cho rằng nàng mệt mỏi. Không cần, ta tại đây chờ nhị ra, có việc thương lượng. Kia nô tỳ đi thỉnh nhị ra đi lại. Nhị ra hiện tại ở đâu? Nghe nha hoàn nói, sáng sớm đi nội thư phòng, tưởng lán nên đã trở lại. Kia liền tại đây đợi lát nữa, ngươi đi trước bị trà đi. Tiêu Tuấn chậm rãi đi vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn đến Ngộng Khê ngồi ở kia, liền ngừng chân. Ngộng Khê gặp Tiêu Tuấn tiến vào, bận đứng dậy chào. Nhị gia an. Đứng lên đi. Tiêu Tuấn ý bảo Ngộng Khê đứng dậy. Cấp nhị gia thượng trà. Ngộng Khê đứng dậy sau, quay đầu phân phó Hồng Châu. Tiêu Tuấn nghe Ngộng Khê phân phó thượng trà, tưởng là nàng có chuyện gì, liền ngồi xuống, theo hắn chuyển đến Hồng Ngọc phòng sau. Này vẫn là lần đầu tiên, nàng ở hầu hạ hắn ăn cơm bên ngoài trong thời gian tìm hắn, nội tâm lại có chút nhảy nhót. Hai người một lần nữa ngồi xuống sau, Hồng Châu đã lên trà, Tiêu Tuấn bưng lên đến chậm rãi uống. Thật lâu sau, Ngộng Khê thấy hắn không có chủ động mở miệng ý tứ, liền chủ động nói. Nhị gia, tỳ thiếp nghe nói đại gia ngày mai cách phủ, đã sai người bị hạ nhị thất tốt nhất Vân Miên một bộ đoan nghiễn, chuẩn bị nhị gia xem qua sau đưa đi qua, nhị gia xem hay không thích hợp, dùng không cần lại điển chút cái gì. Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ nói. Sau khố có một bức bách điểu triều phượng đồ, là tiền triều tể tướng Trương Đức Trọng Lực làm, Trương tướng là tiền triều danh thi họa đại gia, hắn họa thiên kim khó cầu, chính là Trương tướng cả đời bận việc chính vụ, lưu lại bút tích thực rất ít. Đại ca từng đề cập qua này bức bách điểu triều phượng đồ, rất là nhớ, ta lần trước đi phía Nam tuần tra sinh ý khi, ngẫu nhiên gian được đến, người đi phân phó nhân tìm, cùng nhau đưa đi thôi, vừa tới đại ca yêu thích, thứ hai đại ca trả chỗ quan. Trường, tiền triều Trương tướng bút tích thực cũng khả sung chút mặt tiền cửa hàng. Là, tỳ thiếp cái này phái người đi tìm. Nói xong nhìn đứng ở một bên Hồng Châu liếc mắt một cái, Hồng Châu bận xoay người đi ra ngoài tìm người truyền nói, lại trở lại nhị mãi mãi phía sau. Nhị ra. Tỳ thiếp đã đem Đông Xương phòng thu thập thỏa đáng, hôm nay liền chuyển qua, ngươi xem được. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, hù nhảy dựng, dương mắt nhìn thẳng Ngộng Khê. Chương 49, lại khởi tranh chấp. Chương 49, lại khởi tranh chấp. Ngộng Khê tiếp đối nhị gia nói. Nhị gia, tỳ thiếp đã đem Đông Xương phòng thu thập thỏa đáng, hôm nay liền chuyển qua, ngài xem được. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, hù nhảy dựng, dương mắt nhìn thẳng Ngộng Khê. Thầy bói không phải nói có bán nguyệt chi kỳ sao? Thế nào cái này chuyển đi ra ngoài? Tường mở miệng hỏi, lại kỳ quái mở không nổi miệng, nhất thời nhưng lại không biết như thế nào cho phải, nâng chung trà lên chậm rãi uống, Ngộng Khê đương nhiên nhận vì không nói chuyện đó là ngầm đồng ý. Vì thế còn nói nổi lên ra phụ sự tình. Nhị gia, hôm nay, tỳ thiếp cầu Lao Thái Quân doãn, tưởng từ nay trở đi ra phủ đi Bình Dương trong thành đi dạo. Đi trở về Lao Thái Quân, nói nhị gia ta không cho phép ra đi. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, mặt nhất thời đen xuống dưới, phong mâu khẽ nhếch, hình như có hàn quang bắn ra, lạnh lạnh nhìn chăm chú vào Ngộng Khê, lạnh lùng nói. Nhị gia, Lao Thái Quân đã chuẩn. Gia, ta, không, chuẩn. Đi trở về. Tiêu Tuấn tăng thêm ngữ khí nhất tự một chút lại lặp lại một lần không cho trong lời nói, hắn lúc này uy nghiêm, là chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch. Lao Thái Quân đã chuẩn. Ngộng Khê ngồi thẳng tắp, lạnh nhạt cùng hắn đối diện, cũng chậm rãi lặp lại một lần. Tiêu Tuấn phách một tiếng đem trong tay chén ném tới thượng, phượng mâu trợn lên, căm tức Ngộng Khê. Hảo! Hảo! Tại đây trong phủ sách đang đủ, lại muốn hướng ra phía ngoài phát triển. Ân. Hồng Châu Hồng Ngọc thế nào gặp qua nhị gia như thế, sợ tới mức bùn quỳ trên mặt đất, tiểu nha hoàn nhóm sớm chạy ra đi ra ngoài, giờ phút này, có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. Ngộng Khê vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh đoan trang ngồi ở chỗ kia, dường như nhị gia vừa rồi nói được không phải nàng. Nhưng là cùng nàng đối diện Tiêu Tuấn vẫn là phát hiện nàng kia son che đậy hạ mặt, chậm rãi phiếm ra màu trắng đến, trong lòng giật mình, sinh sôi đem cần nói ra miệng càng khó nghe trong lời nói cấp nuốt trở vào, trầm mặc nửa ngày, Ngộng Khê chậm rãi đứng lên, hướng hắn trong suốt nhất phúc. Nhị gia vô sự, tỳ thiếp cáo lui trước. Ngộng Khê nói xong, đỡ góc bàn đứng lên, thẳng thắn thân thể, chậm rãi hướng nội ốc đi đến. Tiêu Tuấn xem nàng kia thẳng tắp bóng lưng, lại có chút hoảng hốt, dường như ngay sau đó này bé bỏng nhân có thể ngã xuống. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hồng Châu, thầm nghĩ, nha đầu kia thế nào càng ngày càng buồn, còn không đi phủ. Hắn nào biết, Hồng Ngọc, Hồng Châu đã dọa choáng váng, bọn họ nhị gia khi nào thì nói qua loại này nói. Biết nhị gia là thật nổi giận, không có nhị gia phân phó, kia còn dám đứng dậy. Trong phòng Tử Tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được. Cách đang, nội ốc đống nhiên truyền đến một tiếng ghế dựa ngã xuống đất thanh ý, đại sảnh nhân bỗng chốc bừng tỉnh, Tiêu Tuấn Đằng đứng lên, một lát lại ngồi xuống, trừng mắt thượng hai cái nha hoàn, Hồng Châu có thế này nhớ tới nàng trách nhiệm, cố không lên nhị gia nổi giận, đứng lên hướng nội ốc chạy tới. Đến nội ốc, phát hiện nhị mãi mãi chính tay vịn cái bàn, chậm rãi hướng bên giường di động, một cái ghế hoành té trên mặt đất, tưởng là nhị mãi mãi cấp trộn, ba bước cũng làm hai bước, tiến lên đỡ lấy. Nhị mãi mãi, như thế nào? Không có việc gì, chính là vừa rồi dưới chân vô lực, bị ghế dựa trộn hạ, phụ ta đến trên giường nghỉ ngơi một hồi. Ngọc Khê lúc này chỉ cảm thấy ngực nặng nề, nhịn không được, hoa một ngụm, đem vừa ăn không lâu gì đó toàn phun ra, chính ói ra Hồng Châu một thân. Hồng Châu hù nhảy dựng. Nhị mãi mãi, ngài không có việc gì đi. Không mắt thấy tiểu chân, đều tử đi đâu vậy, còn không tiến vào hầu hạ, cẩn thận của các ngươi ra. Hồng Châu gặp lúc này trong phòng một cái tiểu nha hoàn cũng không có, liền hướng về phía môn kêu lên. Vừa dứt lời, hai cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, mắt thấy nhị mãi mãi ói ra nhất, cũng hù tại kia, không biết nên làm cái gì. Chết ở kia làm cái gì, còn chưa lên hỗ trợ. Hồng Châu xem hai cái nha hoàn ngốc đứng, tiếp lời mắng. Hai người tài phản ánh đi lại, một cái tiểu nha hoàn chạy đi múc nước, một cái khác tiểu nha hoàn bắt đầu thu thập mặt đất. Lúc này, Hồng Ngọc cũng theo tiến vào, tiến lên đỡ nhị mãi mãi. Nhường Hồng Châu đi thay quần áo, Hồng Ngọc hầu hạ nhị mãi mãi thoát áo khoác, lại tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa qua thủy, hầu hạ nhị mãi mãi xúc miệng, có thế này phù nhị mãi mãi đến trên giường nằm xuống nói. Nhị mãi mãi, tỳ thiếp phải đi ngay hồi nhị gia, thỉnh cái đại phu đi lại nhìn một cái. Không cần kinh động nhị gia, hiện tại đã không có việc gì, nằm một lát thì tốt rồi. Ngộng Khê ói ra về sau, đổ cảm thấy ngực không buồn, trên người cũng nhẹ rất nhiều, nghĩ ngủ một hồi liền không có việc gì, vì thế đối Hồng Ngọc nói. Nhị mãi mãi, không có việc gì, ngươi đi qua hầu hạ nhị gia đi, Lưu Hồng Châu tại đây là đến nơi, chi thu các nàng cũng nên đã trở lại, đến hỏi một chút nhị gia, giữa trưa muốn ăn cái gì, nhường Chu sớm đi chuẩn bị. Mộng Khê đánh gãy Hồng Ngọc trong lời nói, trực tiếp phân phó nói. Hồng Ngọc còn muốn nói cái gì, gặp nhị mãi mãi đã nhắm hai mắt lại, chỉ phải đứng lên, hướng sớm đổi qua quần áo tới được Hồng Châu gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Tiêu Tuấn luôn luôn ngồi ở trong sảnh, nghe nội ốc rồi ghen thành, trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Tưởng vào xem nàng như thế nào, nhưng lại nhất tưởng, nữ nhân thế nào có thể như vậy sủng, vì thế ngồi ở kia chờ Hồng Ngọc báo lại. Gặp Hồng Ngọc xuất ra, thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở kia chờ Hồng Ngọc đáp lời. Hồng Ngọc gặp nhị gia không có hỏi nhị mãi mãi thế nào, cũng không dám để, nàng hiện tại tin tưởng vững chắc, nhị gia phi thường chán ghét vị này nhị mãi mãi, ở nhị gia trước mặt có thể không để nhị mãi mãi tận lực miễn bản, nếu không chuẩn không chuyện tốt, tiến lên nhẹ giọng hỏi. Nhị gia, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tỳ thiếp phải đi ngay phòng bếp an bày. Ngươi xem rồi an bày chính là. Là, tỳ thiếp phải đi ngay an bày nói xong, xoay người ra úc. Xem Hồng Ngọc bóng lưng, Tiêu Tuấn ngây ngẩn cả người, Hồng Ngọc thế nào không cùng hắn nói nàng thế nào, có cần hay không tìm đại phu, tưởng kêu trở về hỏi một chút, há miệng thở dốc, lại nhắm lại, vung tay một cái, vào tây úc. Chi Thu cùng Chi Xuân xem ngủ say chung nhị mãi mãi gấp đến độ xoay quanh, các nàng học quy cự trở về lúc, nhị mãi mãi đã đang ngủ. Theo tiểu nha hoàng trong miệng đã biết buổi sáng chuyện đã xảy ra, cũng đều hù quá, bốn người nhất thương nghị, quyết định về sau đi học quý cự, nhất định phải lưu một người ở trong phòng chiếu khán nhị mãi mãi. Vừa mới Hồng Châu đi lại, nói nhị gia đã truyền cơm, kêu nàng lưỡng mau gọi tỉnh nhị mãi mãi, đi qua hầu hạ, nàng đi trước ứng một lát cảnh, còn đặc biệt dặn, nhị gia đang ở nổi nóng, trăm ngàn nhường nhị mãi mãi cẩn thận chút. Hồng Châu xem ngủ say chung nhị mãi mãi, cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng biết nhị gia đối nhị mãi mãi bất mãn. Đang chờ chảo nàng lỗi đâu, nhị mãi mãi lại có sơ suất, vậy chờ nhị gia báo tố đi, nhìn lướt qua nhị mãi mãi, than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài. Nay khả khổ Chi Thu cùng Chi Xuân, các nàng là thật tâm đau nhị mãi mãi, nghĩ nhị mãi mãi sáng sớm liền không rảnh rỗi, nghe nói ăn điểm tâm đều ói ra, hiện tại mới vừa ngủ, sẽ đứng lên đi hầu hạ nhị gia, đừng nói ngủ, hiện tại chính là tỉnh, cũng không cái kia tinh lực à, khả các nàng lại vừa mới tiến phủ, ở nhị gia trước mặt không thể nói do nói. Vừa mới các nàng cầu Hồng Châu đi nói, Hồng Châu đều một cái vẻ lắc đầu, không dám đi nói, Chi Thu đem trong tay miên khăn nắm chặt gắt gao, tao. Mày, đem cái Tiêu Tuấn tổ tông bát đại đều an ủi cái lần, nàng đổ đã quên, nhị mãi mãi cũng là Tiêu gia nhân. Tượng vô đầu rồi bỏ giường như ở trong phòng vòng vo nửa ngày, cuối cùng nha cắn một cái, ý bảo Chi Xuân cùng nàng đi ra ngoài, ra cửa, Chi Thu nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, nói với Chi Xuân, tại đây thủ, chú ý trăm ngàn đừng làm cho đại sảnh thanh âm kinh nhị nãi nãi, ta đi tìm nhị gia nói. Chương 50, tặng lễ. Chương 50, tặng lễ. Chi Thu nhường Chi Xuân ở nhị nãi nãi phòng ngủ cửa nhìn chằm chằm, nàng tự mình đi cầu nhị gia, thay nhị nãi nãi xin phép, phân phó xong rồi, nâng bước phải đi. Bị Chi Xuân một phen túm trụ. Chi Xuân vừa muốn há mồm khuyên can, Chi Thu sung nàng lắc đầu, lại quay đầu nói với Chi Hạ. Đi tiểu phòng bếp cấp nhị nãi nãi nấu chút cháo chuẩn bị, một lát nhị nãi nãi tỉnh ăn. Chi Thu đi đến chủ tịch khi, sớm thả bàn ăn, nhị gia đang ngồi ở kia, vài cái nha hoàn bận bận rộn lục bãi cơm, Hồng Châu Hồng Ngọc hầu hạ ở một bên, hai người gặp Chi Thu một người đi lại, cả kinh mặt đều tái rồi, này nhị nãi nãi nha, thế nào lúc này còn cùng nhị gia hờn dỗi. Lấy mắt trộm ngắm nhị gia, sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Nô tỳ Chi Thu cấp nhị gia thỉnh an. Chi Thu tiến lên quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi. Nô tỳ hướng nhị gia thỉnh tội, nhị gia truyền cơm, nô tỳ vốn nên đánh thức nhị nãi nãi qua tới hầu hạ, chính là nô tỳ gặp nhị nãi nãi vừa ngủ, vốn xương cốt không tốt, ngày hôm qua lại hôn, lại muốn nhị nãi nãi vừa phun qua, liền tự chủ trương không đánh thức nhị nãi nãi, nô tỳ đầu đảm thay nhị nãi nãi xin phép, đãi nhị nãi nãi buổi tối thân mình nhiều lại qua hầu hạ, cầu nhị gia khai ân. Vài cái nha hoàn ngừng thở, khẩn trương xem nhị gia, sợ hắn lại phát tác, nhị gia mấy ngày này cơn tức lớn đâu. Này nhị nãi nãi thực không bất lo, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nhị gia không vui nàng, lại nan cũng phải chống a, có thế này vài ngày, liền mượn cơ hội không đến hầu hạ. Không kình chờ nhị gia phát tác. Thật lâu sau, tài nghe nhị gia nói. Khiến cho nàng nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi. Trong phòng nhân nghe xong nhị gia trong lời nói, đều thở phào một cái. Chi Thu nói lời cảm tạ mới xuất hiện thân trở lại nội Úc, tài phát sinh đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng nhị gia hội phát tác, không biết nhị gia làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, thầm nghĩ, thật là khổ cho nhị nãi nãi, quán thượng như vậy cái hỉ nộ vô thường ra. Ngọc Khê sau khi tỉnh lại mở to mắt, gặp Chi Thu ngồi ở bên giường, đang ở cầm đa dạng tử, một bên so với tuyến, Chi Thu ngẩng đầu thấy nhị nãi nãi tỉnh, chính xem nàng, bận dừng lại trong tay sống. Nãi nãi tỉnh, đói bụng đi. Giờ nào? Đã giờ mùi. Mộng Khê phản ứng nửa ngày, này giờ mùi chính là hiện đại sau giữa trưa một điểm đến ba điểm, nàng hiện tại rốt cục đối này cổ đại canh giờ có chút khái niệm. Nhị gia dùng quá ngọ cơm. Dùng qua, nô tỳ gặp nhị nãi nãi ngủ hương, liền trở về nhị gia, không đánh thức nhị nãi nãi, nhị nãi nãi hiện tại tỉnh, tưởng là đói bụng, trước đứng lên dùng cơm đi. Nói xong một bên tiếp đón Chi Hạ truyền cơm, một bên hầu hạ nhị nãi nãi mặc quần áo. Cũng không khi, cơm trưa liền đơn giản điểm. Chuyển đến trong phòng dùng đi. Chi Thu Chi Xuân chính hầu hạ nhị nãi nãi dùng cơm, đại di nương phái nha hoàn Hồng Nhi hồi bình, cấp đại gia gì đó đều bị tể, hỏi khi nào thì đưa đi qua. Mộng Khê vừa định kêu Hồng Nhi truyền lời, nhường đại di nương trực tiếp đưa đi qua là được, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tự mình đi trông thấy vị này đại nãi nãi hảo, tuy rằng mỗi ngày thỉnh ăn khi gặp mặt, nhưng nhân nhiều, hai người rất ít có thể đã nói, nàng thực thích vị này đại di nương trầm tĩnh, nàng đi học không đến, mọi việc tổng tưởng tranh cái dài ngắn. Mộng Khê hiện tại đối này Tiêu phủ biết quá ít, nhu cầu cấp bách tìm người hiểu Tiêu phủ tình huống, đương nhiên là không thể tìm nhị. Ra cùng này di nương, vừa vặn nhân cơ hội tiếp xúc một chút đại nãi nãi. Nghĩ vậy phân phó Hồng Nhi. Đêm này nọ đưa đến thượng phòng đến đây đi. Là, nô tỳ phải đi ngay hồi đại di nương, thường lui tới đều là đại di nương đi đưa, nhị nãi nãi lần này hay không muốn đại di nương bồi ngài cùng nhau đi qua. Không cần, Chi Thu theo giúp ta đi qua là được. Là. Nô tỳ cáo lui. Hồng Nhi đi xuống sau, Mộng Khê quay đầu phân phó Biết Đông đi chuyển lời chuẩn bị xe, chuẩn bị đi đại nãi nãi chỗ. Dùng qua cơm, sai người triệt, Mộng Khê liền đem Chi Xuân, Chi Hạ, Chi Thu, Biết Đông đều gọi vào trong phòng nói. Chi Hạ, Biết Đông các ngươi buổi chiều liền lưu ở trong phòng, đem ta gì đó thu thập, chuyển đến Đông Sương đi, đêm nay khởi chúng ta sẽ ngủ ở Đông Sương, các ngươi bốn về sau cho ta nhớ kỹ, này Đông Sương phòng là ta tự cái viện, trừ bọn ngươi ra bốn người ngoại. Bất luận kẻ nào cũng không cho tùy tiện đi vào, có việc muốn các nàng đến thượng phòng chờ. Nhị nãi nãi Chi Thu vừa nghe lời này, đi lại tưởng khuyên nhị nãi nãi, bị nhị nãi nãi dùng ánh mắt ngăn trở. Trước kia không tốn qua bạc, đối này đó nhi thật đúng không có gì khái niệm, không biết ta này một tháng 12-2 tháng lệ bạc đủ làm cái gì. Chi Xuân nghe xong bước lên phía trước nói. Nhị nãi nãi sinh ở nhà giàu nhân gia, cho tới bây giờ không thiếu, lại không cần ngài quan tâm, đương nhiên không biết này đó. Này nhất lượng bạc có thể đổi 1.000 mai đại tệ tệ, bình thường nông dân, nếu không bệnh không thai, có 5-6 lượng bạc liền cũng đủ qua một năm, nhị nãi nãi một tháng 12 lượng bạc đã rất nhiều, cũng đủ nông dân dùng tới 2 năm rưỡi trước. Nha Mộng Khê gật gật đầu tiếp còn nói. ta buổi sáng đã cầu Lao Thái Quân, ngày sau ra phủ đi trên chợ đi dạo, nhìn xem.
Thật sự, nhị mãi mãi.
Thật tốt quá.
Thật tốt quá.
Nhị mãi mãi mang ta nhóm cùng đi đi, nô tỳ cầu nhị mãi mãi.
Mộng Khê nói còn chưa dứt lời, bốn nha hoàn liền cao hứng nhảy dựng lên.
Ân.
Mộng Khê cố tình trầm tư xem bốn nha hoàn, bốn người vẻ mặt trông ngóng quên nhị mãi mãi, hận không thể tiến lên kêu hai tiếng thân mẹ.
Gặp các ngươi biểu hiện tốt lắm, liền mang bọn ngươi đi.
Bốn nha hoàn vừa nghe lời này, liền biết nhị mãi mãi đã doãn, tứ hai mắt mắt lượng tinh tinh xem nhị mãi mãi.
Mộng Khê giờ khắc này cảm giác nàng liền tượng đường tăng thịt, bốn nha hoàn thực khả năng ngay sau đó liền nhào tới đem nàng cấp ăn, khụ khụ, tiếp nói.
Chi Xuân một hồi đi phòng thu chi chi 50 lượng bạc, đã nói Lao Thái Quân doãn, nhị mãi mãi từ nay trở đi ra phụ dùng.
Chi Xuân gật đầu ứng.
Chi Thu, Minh Vóc ngươi nghĩ biện pháp thông chi ca ca ngươi, làm cho bọn họ chuẩn bị chuẩn bị, đã nói ngày sau buổi chiều ngươi trở về xem bọn hắn.
Nhị mãi mãi, Chi Thu kiếp này quên không được nhị mãi mãi đại ân.
Chi Thu nhị mãi mãi trong lời nói, phịch một tiếng quỳ xuống đất, phanh, 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 đụng tam đầu nghẹn nói.
Chi Thu nói còn chưa dứt lời, liền bị Mộng Khê nâng dậy.
Đứng lên đi, mặt khóc lem hết, không biết nhân còn tưởng rằng nhị mãi mãi ta lại khắc đối đãi các người, thu thập một chút, theo giúp ta cùng đi đại mãi mãi chỗ kia.
Mộng Khê đỡ Chi Thu thủ xuyên qua tiểu cửa Thúy Hoa, liền gặp đại mãi mãi Trương Thị đã dẫn nha hoàn bà tử đón xuất ra, Trương Thị vài bước tiến lên cầm trụ Mộng Khê thủ.
Nay đại mặt trời chói chang, ngươi xương cốt lại không tốt, thế nào liền tự mình đến, có việc phái cái nha đầu chuyển cái nói là được, vừa nói vừa giữ chặt Mộng Khê thủ hướng bên trong đi.
Nay không, nghĩ tẩu tử Minh Vóc bước đi, tái kiến chỉ sợ cũng muốn mừng năm mới, trong lòng luyến tiếc, nghĩ tới đến xem.
Mộng Khê cười nói với Trương Thị.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 51, Thú Cô Nương.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 51, Thú Cô Nương.
Đại nãi nãi lôi kéo Mộng Khê thủ cùng nhau vào sân, Mộng Khê nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện đại gia viện vận mệnh cùng Tiêu Tương viện không sai biệt lắm, cũng là tam gian nhà giữa, này nọ hai sườn các tam gian sương phòng, chính là ở trung viện chung quanh bãi một vòng buồn hoa là các loại nhan sắc hoa mẫu đơn, tưởng là vị này đại gia độc yêu mẫu đơn, dương mắt gặp nhà giữa mặt trên rắc nhất vĩ đại bài biển. Thượng thư thần hy viên ba cái chữ to, kim lóng lánh.
Nhìn đến thần hy viên Mộng Khê bất giác nhớ tới tam gia từng nhắc tới qua hắn ở tại tịch chiếu viên, nhưng là cùng này thần hy viên tương xứng, thế nào độc nhị ra sân khác loại, thuận miệng hỏi.
Nghe tam gia nói, hắn vườn kêu tịch chiếu viên, đang cùng đại ca này viên danh đối ánh, đều là đại lao gia thức dậy.
Nơi nào, này trong phủ vườn nguyên đều không có cái tên, đại lao gia phân công cấp các vị gia, đều là gia căn cứ tự mình yêu thích khởi danh, tam gia phân vườn khi. Mấy tuổi con nhỏ, gặp đại gia vườn kêu thần hy, vì thế không nên đem chính mình vườn mệnh vì tịch chiếu, nói là vừa vặn cùng đại gia tướng chiếu giỏi, đại biểu tiêu phủ sáng sớm một đêm, một đầu một đuôi, vì việc này, còn đã chúng đại lao ra một chút mắng, nói hắn quạ đen miệng, nói hiệu nói vượng, thế nào đến hắn thì phải là vĩ đâu.
Nói không chừng khi nào thì này tiêu phủ sẽ điển cái tứ ra.
Ha ha, ngài cũng đừng nói, nhiều năm như vậy, này tiêu phủ thực liền không thêm nam đinh, đừng nói tứ ra. Chính là tiểu thiếu gia đều không thêm một cái, Lao Thái Quân vài năm nay nóng nội, một lòng một dạ thu xế.
Về cấp vài vị gia nạp tiếp, ngươi xem, liên tam gia đều cấp nạp hai phòng tiểu thiếp.
Đại nãi nãi vừa nói vừa cười lên, nhưng Mộng Khê hoảng hốt cảm thấy nàng cười đến đặc biệt bất đắc dĩ.
Hai người nắm tay vào cửa, chuyển qua một cái vĩ đại tơ vàng lim khắc hoa tùng trúc thúy bách bình phượng, cùng nhau đi đến chính đường đại sảnh ngồi, sớm có nha hoàn thượng trà, đại nãi nãi nói.
Nhị nãi nãi tới không khéo. Nay Vóc đại gia bị đại lao gia kêu đi bên ngoài thư phòng nghị sự, không ở trong vườn.
Đại nãi nãi nói xong, lại quay đầu phân phó nha hoàn.
Nhanh đi thỉnh vài cái di nương đi lại, đã nói nhị nãi nãi đi lại, nhường các nàng đi lại thỉnh an.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thanh hai phòng tiểu thiếp tôn di nương cùng Triệu di nương ở nha hoàn nâng hạ, đi đến chính đường đại sảnh, phân biệt cấp nhị nãi nãi thấy lễ, xem này hai phòng tiểu thiếp người người đều là hoa dung nguyệt mạo, Mộng Khê không chỉ có thầm than cổ đại nam nhân khôn cùng diễm phúc. Là có thể như vậy chính đại quang minh đem thích mỹ nữ cất chứa đến bên người, làm như chính thê liên ghen tị sắc cũng không dám có, thân là người hiện đại nàng mặt đối trước mắt như hoa như.
Ngọc hai phòng tiểu thiếp cùng đại nãi nãi lơ đãng lưu lộ ra kia một tia ai hoán, nhường nàng đối nam nhân tam thê tứ thiếp chế độ phong kiến căm thù đến tận xương thủy, rất muốn tự tay tập lạ.
Hai cái di nương tại đây nói hội thoại, Trương Thị liền mệnh các nàng đi trở về, di nương nhóm đi rồi, Mộng Khê tài nhớ tới lần này đến mục đích. Vì thế sai người đem lễ vật chỉnh cấp đại nãi nãi.
Đại ca, đại tẩu ngày mai phải đi, cũng không biết đại tẩu trong ngày thường thích cái gì,
ta vốn định cấp đại tẩu làm thân quần áo, lại sợ tẩu tử xem không lên ta trầm tuyến, vì thế sai người trực tiếp nâng hai thất vân miên đi lại, đại tẩu chính mình xem làm đi, ta vừa mới tiến môn, cũng không hiểu này quy cự, tẩu tử nhưng đừng nhạo báng ta nói xong, chính mình trước nở nụ cười. Trương thị cẩn thận đoan tường Mộng Khê đưa tới được vân miên cùng đoan nghiễn, đều là tốt nhất mặt hàng, hiển nhiên là tìm một phen tâm sự, so với hướng chút thời điểm nhị gia trong viện đưa tới được này nọ tốt lắm không biết bao nhiêu lần, thầm nghĩ này nhất định là nhị mãi mãi chủ ý, lại thấy nàng theo vừa vào cửa liền tẩu tử dài, tẩu tử đoan đều, không hề là ở lao thái quân chỗ như vậy xưng nàng đại mãi mãi, tưởng nàng là thật tâm tưởng thân cận tự mình, trong lòng cũng đối nhị mãi mãi sinh ra thân cận chi ý. Chỉ thấy nhị mãi mãi biên làm cho người ta đem kia bức quyển trục mở ra biên khoa tay múa chân nói, ngày đi phía nam khi, cố ý đào đến, têu bách điểu. Tẩu tử mau nhìn, này bức họa nhưng là ra tiền chút triều phượng đồ, là tiền triều tể tướng Trương Đức Trọng bút tích thực, nhị gia từng nghe đại gia đề cập qua này họa, rất là nhớ, này không, ba ba nhường ta cấp đưa đi lại. Trương thị trong ngày thường cùng Tiêu Thanh đi gia nhập quan trường, cũng là có chút kiến thức, không chỉ một lần nghe đại gia đề cập qua này bách điểu triều phượng đồ. Sớm biết này bức họa chân quý, nay vóc gặp nhị mãi mãi đưa tới, tiến lên cẩn thận tỉ mỉ một hồi, chính là cảm thấy đẹp mắt, nhưng để thế nào tốt pháp, nàng cũng nói không nên lời, chỉ nhìn cái náo nhiệt thôi, nhưng nghĩ đại gia trễ chút thời điểm thấy này họa, nhất định sẽ hoa chân múa tay vui sướng, cao hứng nở nụ cười, lôi kéo. Mộng Khê thủ nói, nhường nhị gia, nhị mãi mãi tiêu pha, điều này sao khiến cho. Đều nhà mình huynh đệ, tẩu tử nói lời này liền có vẻ xa lạ. Mộng Khê cười khinh vỗ nhẹ Trương thị thủ. Trương thị gặp nhị mãi mãi nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra vẻ mặt thân cận hiền lành, toàn không hướng khi bình thản sắc, nhớ tới buổi sáng Bảo Châu đến tặng đồ, nói lên biểu cô nương sự tình, cảm thấy vẫn là đề điểm nàng một chút có chút phòng bị cũng tốt, miễn cho nàng cái gì cũng không biết, bị khi dễ đi, vì thế cố tình lơ đãng nói. Lại có hai hơn tháng đó là Lao Thái quân ngày sinh, chính là đại gia ngoại phóng làm quan, lần này lại cáo thời gian dài như vậy giả, sợ là đến lúc đó chúng ta đuổi không trở lại cấp Lao Thái quân chúc thọ. Mong rằng muội muội nhiều thay tẩu tử ở Lao Thái quân trước mặt tiến hiếu. Lao Thái quân ngày sinh. Muội muội vừa mới tiến môn khả năng không biết, Lao Thái quân ngày sinh là mùng 8 tháng 8, nghe đại phu nhân bên người Bảo Châu nói, biểu cô nương chính thu xếp mấy ngày nay vào phủ vì Lao Thái quân chúc thọ đâu. Biểu cô nương là ai? Buổi sáng ta cũng nghe đại di nương Vương thị nhắc tới qua, chính là không biết là nhà ai cô nương. Muội muội vừa mới tiến môn làm sao có thể biết này đó, này biểu cô nương là đại phu nhân thân tỷ tỷ nữ nhi. Tên là Trương Tú, Nam Vương 15, phụ thân là đường triều ngự sử Trương Trọng, làm người thông minh lanh lợi, tối đại phu nhân niềm vui, đại phu nhân hàng năm đều phải tiếp biểu cô nương đến trong phủ trụ thượng chút thời gian, biểu cô nương trong ngày thường cùng nhị gia cảm tình nhất thân hậu, trước đó vài ngày nhị gia đại hôn, nghe nói biểu cô nương cũng đính thân, bị thôi gì cấp, tiếp hồi phủ lý đãi gả. Nhưng là nay vóc, lại nghe đại phu nhân bên người Bảo Châu nói, không biết vì sao, biểu cô nương phải chết muốn sống không chịu gả. Trương ngự sử không có biện pháp, chỉ phải lui lễ hỏi, đại phu nhân nghe nói, đau lòng khó lường, này không, Lao Thái cu. Ân ngày sinh nhanh đến, thu xếp tiếp nhận đến, vừa tới giải giải sầu, thứ hai cấp Lao Thái quân chúc thọ nói xong, đừng có thâm ý nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái. Mộng Khê vừa nghe lời này, lại thấy đại mãi mãi ánh mắt, nào có không rõ. Trách không được nhị ra như thế chán ghét nàng, đại phu nhân lại thị nàng như trong mắt đình, nguyên lai có một vị thanh mai trúc mã tú cô nương. Tú cô nương chỉ nói một tiếng thích cung đoạn, hắn liền dốc túi mà ra ba ba cấp đưa đi qua, nàng nhưng là kêu bổng đánh nguyên lương người, nghĩ vậy, không muốn bàn lại đề tài này, nhị gia thích ai, thú ai đều không có quan hệ gì với nàng, vì thế nói. Này hai ngày, thông thường đại gia cùng đại lao ra bên ngoài thư phòng nghị sự, là đại gia lần rồi chuyện. Không phải, là nhị lao ra chuyện, tiền vóc hoàng hốt nghe đại gia nói, nhị lao ra đã minh xác bảo sảng khoái triều thái tử thượng quan Hoàng Huy. Nhị gia ngoại phóng cơ hội chính là thái tử sự kình, chính là gạt Lao Thái quân cùng đại lao gia, mắt thấy dấu giếm không được, trước đó vài ngày mới đến tín nói rõ việc này, Lao Thái quân kém một chút khí bị bệnh, nói là nếu không nhận này còn thứ hai đâu. Nhị lao gia nhận đến thái tử ưu ái, đây là chuyện tốt ta, Lao Thái quân vì sao như thế? Muội muội ngu dốt, thật đúng không nghĩ ra. Chương 52, chữ vị chi tranh. Chương 52, chữ vị chi tranh. Lão Thái quân bởi vì nhị lao ra bảo thái tử kém một chút khí bị bệnh, thậm chí nếu không nhận này con thứ hai, Mộng Khê không hiểu, hỏi. Nhị lao ra nhận đến thái tử ưu ái, đây là chuyện tốt ta, Lão Thái quân vì sao như thế? Muội muội ngu dốt, thật đúng không nghĩ ra. Tưởng là muội muội hàng năm đãi ở khuê trung, đương nhiên không biết này trên triều đình chuyện, đương kim hoàng thượng cùng sở hữu bốn hoàng tử, trưởng tử thượng quan Hoàng Huy là tiền hoàng hậu sở sinh, Cẩn Đế đăng cơ kia năm lập vì thái tử, nhị hoàng tử thượng quan Hoàng Đảo, phong hào Tấn Vương, tam tử thượng quan Hoàng Nguyệt, phong hào An Vương, Tấn Vương cùng An Vương đều có đất phong, rời xa Bình Dương thành, tiểu hoàng tử thượng quan Hoàng Miên là hiện tại tân lập hoàng hậu Sở Sinh. Bởi vì Yến Vương tuổi nhỏ nhất, năm trước tại phong vương, còn không có đất phong đâu. Yến Vương mẫu hậu là hoàng thái hậu thân chất nữ, này Yến Vương tối hoàng thái hậu sủng ái, hoàng hậu cùng hoàng thái hậu cũng có phế thái tử bảo Yến Vương chi ý, trước mắt thái tử vị bất. N chúng ta Tiêu gia, nhiều năm như vậy luôn luôn trường thịnh không suy, là vì tôn theo tổ hấn, không tham dự đảng tranh, không biết nhị lao gia phát ra cái gì điên, liền như vậy bảo thái tử, đại lao gia biết việc này giận tí mặt, bởi vì này chút, lần này nhị gia bệnh tình nguy kịch lại kiêm đại hôn, nhị lao gia cũng không dám trở về, thôi nói thoát không ra thân, nói là khiển đường đệ trở về, còn nói trên đường trở, hiện tại cũng không tới, tưởng là đường đệ cũng không dám đối mặt đại lão. Gia cùng lao thái quân thịnh nộ. Nhưng ván đã đóng thuyền, sinh khí cũng vô dụng, cho nên mới cùng đại gia khẩn cấp thương lượng cứu lại chi sách, nhị gia bệnh, việc này bây giờ còn gạt nhị gia, thì, trên triều đình chuyện, thay đổi trong nháy mắt, không phải chúng ta nữ tác nhân ra nên. Ảm chuyện, muội muội chỉ nghe chính là. Ngộng Khê nghe xong, gật gật đầu. Đang nói, tiểu nha hoàn tiến vào báo, nhị gia phái nhân đi lại, nói lao thái quân đêm nay thượng an bày ra yến, vì đại gia tiến đường, nhường nhị mãi mãi sớm đi trở về, chuẩn bị chuẩn bị. Ngộng Khê nghe xong, bận đứng dậy cáo lui, đại nãi nãi trong lòng biết nhị gia không sủng nhị nãi nãi, gặp nhị gia lên án nhân đi lại kêu liền không có giữ lại, chỉ nói về sau có cơ hội cùng nhị gia ra đi dò xét sinh ý khi, nghĩ đi nàng kia ở mấy ngày, Ngộng Khê cũng bận đáp lời, đại nãi nãi nắm tay nàng, luôn, luôn đưa đến nhị ngoài cửa, lại phân phó nha hoàn bà tử cẩn thận hầu hạ nhị nãi nãi, thẳng đến nhị nãi nãi cố kiệu đi xa, có thế này xoay người hồi phủ. Ngộng Khê đỡ chi thu thủ đi vào chính đường đại sảnh khi, Tiêu Tuấn nhưng lại ngoài ý muốn không đi thư phòng, chính lạnh mặt ngồi ở kia uống trà, Ngộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, đại gia ngày mai xuất môn, tỷ thiếp vừa mới đem chuẩn bị tốt lễ cấp đại gia đại nãi nãi tặng đi qua, vừa vặn đại gia đi ngoại thư phòng, tỷ thiếp liền cùng đại nãi nãi hàn huyên một lát. Về sau tượng loại này việc nhỏ, phái cái nha hoàn đi đưa là được, không cần phải tự mình đi một chuyến, lao thái quân vì đại gia tiễn đưa chuẩn bị ra hiến, liên di nương đều cùng đi, các nàng lập tức liền đi qua. Ngươi đi xuống chuẩn bị một chút. Nhị gia ngồi ở kia đầu cũng không nâng lạnh lùng nói, hắn là trong lòng biết nàng xương cốt không tốt, này đại mặt trời chói chang đi ra ngoài, thương thân tử, cho nên mới nói như vậy, hắn thực não nàng thế nào liền như vậy không nghe lời. Như vậy không sống yên. Nhưng Ngộng Khê không nghĩ như vậy, vừa mới nghe xong đại nãi nãi trong lời nói, nàng liền đã nhận định nhị gia cùng biểu cô nương là thanh mai trúc mã, trong lòng nhớ kỹ biểu cô nương, cho nên thấy thế nào nàng đều không vừa mắt, tóm lại, nàng làm cái gì đều có sai. Trừ phi nàng hạ đường cầu đi, cho nên hiện tại nàng trực tiếp bỏ qua hắn thái độ. Nhị gia nói được là, tỳ thiếp về sau hội nhiều hơn chú ý, tỳ thiếp phải đi ngay rửa mặt trải đầu chuẩn bị. Ngộng Khê lạnh nhạt nói xong, dường như không thấy được Tiêu Tuấn tức giận. Gặp nhị gia không nói nữa, Ngộng Khê chiều hắn phúc phúc, đỡ chi thu thủ đi ra cửa đi, biết đông đã nói cho nàng, này nọ đều chuyển đến đông sương, Ngộng Khê liền giúp đỡ chi thu thủ trực tiếp đi đến đông sương phòng. Vừa vào cửa, chi thu nhìn đến trong phòng ngắn gọn bố trí. Trong lòng không hờn giận, há mồm đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi, nơi này có chút rất keo kiệt, nô tỳ phải đi ngay trở về nhị gia, thêm nữa chỉ chút gia cụ. Chi thu nhận vì Tiêu gia có tiền, nói như thế nào cũng là đương gia chủ mẫu, nếu không được sủng ái, cũng không kém điểm ấy tiền bạc. Thế nào ở phương diện này cũng làm khó dễ. Nàng nào biết này tất cả đều là nhị nãi nãi chủ ý, nhị nãi nãi bản tính liền hỉ loại này ngắn gọn hào phong bố trí, chỉ cho rằng nô tài ỷ thế hiếp người, cố ý làm khó dễ. Nhị mãi mãi lại không muốn há mồm thảm ớn, khổ chính mình. Không cần, như vậy là tốt rồi, tạ thế, làm tạ cho chính thịnh là lúc, cư thân, nghi ở độc sau nơi. Ngộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, nói. Chi Thu lắc đầu, không hiểu. Nhưng thấy nhị mãi mãi chủ ý đã định, cũng không ở miễn cưỡng. Ngộng Khê ngồi xuống sau, gặp Chi Xuân đứng ở kia muốn nói lại thôi bộ dáng, rất hiếu kỳ, liền hỏi. Chi Xuân, chuyện gì? Nhị mãi mãi không biết. Nô tỳ nay buổi chiều ấn nhị nãi nãi phân phó đi phòng thu chi, muốn chi 50 lượng bạc, khả phòng thu chi lại nói, nhị nãi nãi là không đương ra không biết tuổi gạo quý, đi chơi một chuyến sẽ chi 52, đều đủ bình thường nhân ra vài năm chi phí, trong phủ này hai ngày cũng căng thẳng, vừa khéo đại lao ra bởi vì trên sinh ý sự tình, tặc vóc tài chi nhất tuyệt bút hiện ngân, hiện tại trong phủ khố thượng đã không có hiện ngân, nhân nãi nãi là nhị gia chính thê, lại vừa mới tiến môn, không tốt hả? Tài đông chuyển tây hợp lại thấu 32, nếu là cái gì nương đi lại, sớm trực tiếp đuổi rồi. Chi Xuân ủy khuất miêu tả,
đem phòng thu chi tiên sinh kia tranh chua thanh âm đều học được duy diệu duy tiếu, vài cái nha đầu nhất thời khí búng lên. Nhị nãi nãi, không thể liền như vậy từ bọn họ khi dễ, chúng ta đi trở về Lao Thái Quân đi, nhường Lao Thái Quân cho chúng ta tác chủ, này bao lớn tiêu phủ, thế nào kém này mấy lượng bạc, rõ ràng là làm khó dễ nhị nãi nãi. Chi Hạ reo lên, Chi Thu biết đông cũng đi theo nói là, các nàng đều còn biết, việc này không thể cầu nhị gia cấp tác chủ. Ngộng Khê nghe xong lời này, thầm nghĩ, một cái phòng thu chi kia có cái kia lá gan khó xử chủ mẫu, này rõ ràng có người sai xử, tưởng là đại phu nhân phát tác nàng, xem bốn nha hoàn vẻ mặt tức giận, cũng thực cảm kích các nàng có thể như vậy toàn tâm toàn ý vì nàng, nghĩ lại nhất tưởng, đây chính là tiêu phủ, này hậu viện trùng khắp nơi đều lộ ra nguy cơ, thủy thâm đâu, sao dung các nàng như chút đơn giản tâm cơ, cũng nên gõ gõ các nàng, vì thế khụ xúc một tiếng, lạnh lùng nói, đều câm miệng cho ta, các ngươi bốn cho ta nghe tốt lắm, cho dù tại đây cái trong vườn, có một số việc các ngươi làm sai rồi, ta đều không nhất định có thể hộ được các ngươi chu toàn, đừng nói ra này sân, về sau làm việc đều cho ta đem đuôi giáp đứng lên, không nên nói chuyện đều lạn ở trong bụng, làm cho người ta tìm sai lầm đi, bị khổ, đuổi đi ra ngoài, đừng nói đến lúc đó nhị mãi mãi ta cứu không được các ngươi, có nghe hay không? Ngọc Khê nói được nhưng là tình hình thực tế, đại phu nhân muốn tìm nàng lỗi, nếu tìm không thấy trong lời nói, nhất định sẽ theo bên người nàng nhân xuống tay. Bốn nha hoàn xem nhị mãi mãi tưởng thật tức giận, lập tức yên ổn xuống dưới, Chi Thu bận hầu hạ nhị mãi mãi một lần nữa rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đi tham gia buổi tối gia yến. Chương 53, gia phủ. Chương 53, gia phủ. Một chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi chạy ở Bình Dương trong thành phồn hoa buôn bán khu trên đường, tiền phốc sau hùng theo mười mấy cái nha hoàn, bà tử cùng gã sai vặt, vừa thấy chính là nhà giàu nhân gia chủ tử xuất hành, ngã tư đường hai sườn người đi đường đều nghỉ chân quan khán. Tự giác chia làm hai bên cấp xe ngựa nhường đường, đều nghị luận. Ngươi nhìn một cái này xe, chậc chậc, muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa, nhìn nhìn lại mặt sau đi theo nha hoàn, một đám đều giống theo họa lý xuất ra, đấu thiên tiên, vị này chính chủ, còn không biết mỹ thành cái dạng gì đâu. Xem đem ngươi hâm mộ, quang chiếc này xe, liền trên đỉnh nhà ngươi kia tam gian phá thảo phòng, biết ai vậy không? Ta còn thật không biết, là ai? Xem kia trên xe kia mai trăng lưới liềm sao, đây chính là tiêu phủ độc hữu dấu hiệu. Không biết là tiêu phủ vị kia di nương. Di nương. Một cái di nương cũng có này phổ, muốn nhiều người như vậy đi theo. Thực mẹ nó ngưu. Đương nhiên, ai gọi nhân gia là thế gia đâu. Có tiền, cái này gọi là sĩ diện, ta thế nào không có tha sinh ở người như vậy ra. Trong xe, Ngộng Khê nhẹ nhàng mà vén lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, rốt cục gia phủ, nàng cảm thấy một trận vui thích. Tựa hồ hô hấp Bình Dương thành không khí đều có thể nhường nàng thể sắc và tinh thần thoải mái. Ngộ Khê vốn tưởng rằng cổ đại nhân không nặng kinh thương, phố xá nhất định sẽ không rất phồn vinh, vừa ra tới mới biết được, nàng thực xem thường cổ nhân, nhìn phía chung quanh rộn ràng ồn ào đám người, lộ hai bên kêu mua thành, thầm nghĩ, này một chuyến xuất hành, thực đúng rồi. Nguyên lai, Ngộ Khê từ biết được tiêu phủ tổ hơn sau, liền biết nàng cuối cùng trốn bất quá bị hưu hạ đường vận mệnh, vì thế bắt đầu âm thầm thay chính mình tính toán, khởi điểm xuyên không văn nhưng là bị nàng xem lần, này xuyên không giả nhóm chế tạo cái gì thủy tinh a, hỏa dược a. Xà phong ai chờ một ít đời sau mới có chuyện mới mẹ vợ, nhưng là buôn bán lời cái bắt mãn buồn mãn, phát ra đại tài, đến phía nàng, thật đúng sẽ không, căn bản là không có cái loại này kinh thương ý nghĩ, kiếp. Trước cũng không phải thương chuyên tốt nghiệp, muốn mượn trợ xuyên không giả đối lịch sử hiểu biết làm một cái tiên tri dự ngôn ra, nhưng nàng phát hiện, nàng xuyên không đến một cái thác loạn thời không, nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng bất đắc dĩ nhận rõ S. Tự thật, nàng này y đi học tiến sĩ, trừ bỏ y đi học bên ngoài. Hoàn toàn không có vật dư thừa, ở đại tề, căn bản là không có nữ tử làm nghề y y tiền lệ, nàng còn hiểu phi thường tức yêu sợ nàng triển lộ nhiều lắm y y học tài hoa, sẽ bị cho rằng yêu, tươi sống tiêu chết, cho nên cũng nhanh thủ bổn phận, không dám có một chút sai lầm. Nàng vốn không phải một cái có dã tâm nhân, thầm nghĩ qua cái loại này thành tĩnh đạm bạc ngày, không cần thiết nhiều lắm tiền, đủ hoa là tốt rồi, nhưng nàng cuối cùng phát hiện, ở cổ đại, tại đây nam tôn nữ ti thế đạo chung. Muốn nữ nhân kiếm tiền quả thực là không có khả năng sự tình, kia thật sự là thuộc nói nan, khó với thượng thanh thiên, đương nhiên, kỹ viện ngoại trừ. Cuối cùng, nàng nhớ tới ngày đó Chi Thu nhắc tới nàng phụ huynh đều là khai dược đường, điều này làm cho nàng trước mắt sáng ngời, đúng rồi, nàng kiếp trước chính là học y y, chủ công dược học, không bằng nàng ra tiền, ra vật làm cho bọn họ ở tiêu phủ ngoại thay nàng kinh doanh, nhưng nàng không biết Bình Dương thành thị trường như thế nào, nàng chỉ nhớ giữa cổ đại trọng nông ước thương, sĩ nông công thương. Này thương nhưng là chốt lưu, không biết thuốc này đường có thể hay không ở Bình Dương. Trong thành khai được rất tốt đến, dù sao cũng phải xuất ra khảo sát một chút tâm khi tài kiên định. Có thế này hấp tấp cầu lao thái quân ân chuẩn, định nhị gia cùng bà áp lực gia phủ, nàng tự xưng, cái này gọi là thị trường điều tra, nàng thời gian không nhiều lắm, nàng phải ở Tiêu gia phát hiện nàng là thứ nữ tiền ở Bình Dương trong thành tìm được một chỗ đặt chân nơi đi. Nhưng Ngộng Khê đau đầu là nàng tiền phốc sau hùng đi theo một đống nhân, nói là sợ nàng có cái gì sơ suất, Ngộng Khê biết, kia nhưng là các trong viện cơ sở ngầm, hôm nay nàng sở tác sở vi, ngày mai trong phủ cao tầng sẽ biết, nghĩ vậy, tưởng dạo phố tâm toàn không có, âm thầm tính toán về sau nhất định phải nghĩ biện pháp vụng trộm ra phủ, cùng chi thu hai người là tốt rồi. Chỉ tượng trưng tính đi dạo hai ba cái tơ lụa trang, liền đem chủ yếu tinh lực chuyển hướng về phía dược đường, mỗi nhìn đến dược đường, Ngộng Khê liền mệnh Sa Phu dừng xe. Mọi người ở bên ngoài hậu, nàng cùng Chi Thu hai người đi vào, Hồng Châu đợi nhân tưởng đi theo, đều bị nàng lấy các loại lấy cớ chặn. Chê cười, Hồng Châu đợi nhân nếu biết đến nàng cùng các gia dược đường trưởng quậy đàm chút cái gì, kia nàng thuốc này đường cũng đừng tưởng khai đi lên, đi rồi mấy nhà, Ngộng Khê phát hiện, nơi này dược đường bán tất cả đều là trung thảo dược, thuốc viên linh tinh cơ hồ không có, cận ở một nhà phát hiện ít ỏi vài loại, giá lại cao thái quá, nghe trưởng quậy nói. Này thuốc viên khả là nhà bọn họ đời đời truyền từ bất truyền nữ độc môn bí phương, ở Bình Dương, lại tìm không ra thứ hai ra, hơn. Nữa này đó chỉ có cung đình cùng nhà giàu nhân gian này có thể diện nhân tài dùng được rất tốt, bình thường dân chúng có thể để mắt bệnh sẽ không sai lầm rồi. Điều này làm cho Ngộng Khê thấy được một đường thương cơ, nàng nghĩ tới kiếp trước Ngưu Hoàng giải độc hoàn, Ngưu Hoàng thượng thanh hoàn, lục vị hoàng hoàn, ô gà bạch phượng hoàn linh tinh thường dùng dược, không bằng thử xứng chút một lần nữa khởi cái vang dội tên tiền lời. Định giá tiện nghi chút, chuyên môn bán cho bình thường dân chúng, chẳng phải danh lợi song thu, lại xứng chút xa hoa, bán cho quan to quý nhân, kiếm chắc lãi nặng, nghĩ nghĩ Ngộng Khê dường như thấy được thành xếp thành đôi. Ngân phiếu hướng nàng bay tới, chắn cũng ngăn không được, bất giác nhếch môi, ha ha nở nụ cười. Nhị mãi mãi, như thế nào? Cùng nàng ngồi chung ở trong xe Chi Thu xem nhị mãi mãi không hề hình tượng cười to, vội hỏi. Không có gì, nhớ tới nhất kiện buồn cười chuyện. Nhị mãi mãi, mau buổi trưa. Ngươi xem chúng ta ở đâu ăn cơm. Chúng ta liền như vậy điểm bạc, nhiều người như vậy, đủ ăn sao? Ngộng Khê nghe được muốn ăn cơm trưa, bất giác nhăn mày lại, nàng còn thật không hiểu này bình thành ăn một bữa cơm nhiều lắm thiếu bạc, nàng nhưng là viêm màng túi, về điểm này bạc, nàng hận không thể bài thành hai nửa hoa, Chi Thu tượng liếc xì giống như xem nàng. Nhị mãi mãi, này Bình Dương thành nơi nơi đều là Tiêu gia sản nghiệp, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đi ăn chính là, phó cái gì bạc? Đối, đối, ta thế nào không nhớ ra? Còn có một tốt như vậy thân phận nhưng là ăn không phải trả tiền bạch uống, chúng ta Chi Thu khi nào thì trở nên như vậy thông minh. Ngộng Khê trêu ghẹo nói xong, Chi Thu không để ý nàng, khoát tay, gọi lại Sa Phu, phân phó tìm một chỗ Tiêu gia khai hiệu ăn ăn cơm trưa. Đoàn người ăn qua cơm trưa, Ngộng Khê xem nhiều người như vậy đi theo, thẳng nhíu mày, nghĩ nghĩ, liền phân phó đi theo một bên Hồng Châu. Hồng Châu, ngươi cùng Chi Hạ, biết đông tại đây chúng quanh đi dạo, giờ thân tả hữu tại đây chờ ta, ta cùng Chi Thu. Chi Xuân đến nơi khác đi một chút. Nhị mãi mãi, không được, nhị gia phân phó kêu nô tỷ cùng hảo nhị mãi mãi muốn có cái gì sơ suất, nô tỷ khả chịu trách nhiệm không dạy nổi, chúng ta vẫn là ở một chỗ đi, tả hữu nô tỷ cũng không có gì khả dạo. Hồng Châu nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói liên tục xua tay. Chi Hạ, biết đông cũng là không chịu, nhưng nhìn đến nhị mãi mãi đưa qua ánh mắt, đống chốc hiểu được, nhị mãi mãi là muốn mang Chi Thu đi gặp nàng huynh trưởng, tưởng bỏ ra Hồng Châu đợi nhân, liền không ngôn ngữ. Chi Thu, Chi Xuân đi theo ta, hội có cái gì sơ suất? Tổng cộng lớn như vậy cái Bình Dương thành, còn có thể đi đã đánh mất chưa từng. Kêu nhị mãi mãi nhất định phải cẩn thận, giờ thân nhất định phải trở lại này, chậm, lại chọc nhị ra mất hứng. Hồng Châu gặp nhị mãi mãi kiên trì, nơi này nhị mãi mãi lớn nhất, nàng cũng biết vị này nhị mãi mãi chủ ý chính, liên nhị ra đều xoay bất quá, đành phải ngàn dặn vạn dặn, không cam không nguyện đồng ý. Ngộng Khê gật đầu nói đã biết, lại cấp Chi Hạ biết đông để lại chút ngân lượng sử dụng. Liền cùng Chi Thu, Chi Xuân ngồi xe, mang theo bốn gã sai vặt tha cái vòng một đường chiều Chi Thu ra đi đến. Chương 54, khai thuốc bắc đường. Chương 54, khai thuốc bắc đường. Đoàn người đến Chi Thu ra, Ngộng Khê nhường gã sai vặt cấp Chi Thu huynh trưởng Lý Độ truyền nói, liền mệnh gã sai vặt ở bên ngoài hậu, nàng cùng Chi Thu, Chi Xuân vào Lý Môn. Lúc này, Lý Độ sớm tín đón xuất ra, hắn ngày hôm qua liền tiếp tín, còn tưởng rằng chỉ muội muội một người trở về. Không nghĩ tới muội muội chủ tử cũng nhất đi lên, nghe xong muội muội giới thiệu, chấn động, bận quỳ rạp xuống đất. Lý Độ cấp nhị mãi mãi dập đầu, nhị mãi mãi đối Lý gia đại ân, Lý Độ suốt đời khó quên. Nói xong, buộc dập đầu ba cái. Ngộng Khê thân thủ hư giúp đỡ một chút. Lý huynh, mau mau xin đứng lên,
Chi Thu Từ theo ta, tượng ta thân muội muội giống nhau, Lý huynh đừng làm như người xa lạ. Lý Độ có thế này đứng dậy, liêu khởi rèm cửa, nhường nhị mãi mãi đợi nhân đi vào, nhất rảo bước tiến lên cửa phòng. Ngộng Khê mới hiểu được cái gì tên là nhà chỉ có bốn bức tường, nói là phòng ở, chỉ có thể che gió đụt mưa mà thôi, một chừng giường, hai giường phá chăn đông, nhất phiến một cửa sổ, thoát phá cửa sổ giấy theo gió bay đến bãi đi, càng hiện phòng trong thê lương. Chi Thu vừa thấy Lý Lao Cha, nhanh đi vài bước tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm Lý Lao Cha khóc lên. Lý Độ bận đi qua nâng dậy Chi Thu, muội muội mau đứng lên, ngươi như vậy, phụ thân sẽ càng thương tâm hơn. Lý Lao Cha nhìn đến nữ nhi trở về, sớm kích động nói không ra lời, run run thủ một cái vẻ tốn Chi Thu đứng lên, Chi Thu có thế này đứng lên, nắm Lao Cha thủ ỉ ở bên giường, hơn nửa ngày, Lý Lao Cha mới nói. Mau cấp nhị mãi mãi xem tọa, nhị mãi mãi xin thứ cho lão phu ốm đau ở giường, không thể cấp nhị mãi mãi chào, nhị mãi mãi có thể nhường Thúy Nhi trở về gặp Lao Phu một mặt, Lao Phu đời này tử cũng sáng mắt, nhị mãi mãi đại ân, Lao Phu kiếp sau ổn thỏa làm trâu làm ngựa tương báo. Lý Lao Cha nói xong cũng là lão lệ trúng hành. Chi Thu nghe xong lời này, lại cùng khóc lên. Lý Độ nghe xong Lý Lao Cha trong lời nói, chuyển qua trong phòng duy nhất một phen phá ghế dựa, dùng ống tay áo xoa xoa, nhường nhị mãi mãi tọa. Ngộng Khê nhìn nhìn, cảm giác nàng muốn thực ngồi trên đi, này ghế dựa lập tức sẽ tăng giá, không ngồi đi, Lý gia nhân nhất định sẽ càng không được tự nhiên, vì thế liền hư ngồi đi lên, ám thở dài một hơi, này thực so với đứng còn khó chịu. Chi Xuân đem trong tay mang theo điểm tâm đưa cho Lý Độ. Ngộng Khê cùng Lý Độ hàn huyên một hồi trên sinh ý sự tình. Nghe Lý Độ nói được đạo lý rõ ràng, lại thấy hắn mặt tượng chân chất, không giống kia gian tráng người, trong lòng liền nhận định nguyên lai ý tưởng. Ngộng Khê tuy có này khai dược đường ý tưởng, nhưng hắn không biết Lý Độ làm người thế nào, tưởng tiên kiến gặp người lại nói, liền luôn luôn không cùng Chi Thu nói, dù sao này không phải việc nhỏ, như nhờ và không thuộc mình, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nay vóc thấy nhân, việc này cũng liền định rồi xuống dưới. Vì thế lại cùng Lý Lao Cha tán gẫu nổi lên ý gì hề dược phương diện sự tình. Lý Lao Cha nghe nhị mãi mãi kiến thức, càng cả kinh, không thể tưởng được, một cái chân không rời nhà nữ lưu hạng người, thế nhưng biết nhiều như vậy y lý thuật cùng dược lý, lấy chút hắn ngày thường không hiểu vấn đề hỏi, nhị mãi mãi đều có thể có trật tự nói ra, mỗi khi làm hắn có nhà tranh đốn khai cảm giác, càng làm cho Lý Lao Cha sợ hãi than không thôi, đem nhị mãi mãi sùng bái lên trời. Ngọc Khê hôm nay cũng là có ý triển lộ tài hoa, vì là chinh phục Lý gia phụ tử, gặp Lý Lao Cha hoàn toàn tin phục nàng. Lại mệnh Chi Xuân đem sớm chuẩn bị tốt thuốc viên đưa cho Lao Cha, đây là nàng mấy ngày nay nghe Chi Thu miêu tả Lao Cha bệnh tình, nghiền ngẫm phối chế xuất ra, nhường Lý Lao Cha ăn vào thử xem, này Lý Lao Cha nguyên tưởng rằng chính mình đã cách tử không xa, nay vóc thấy nhị mãi mãi, nghe xong nàng cách nói năng kiến thức, sớm đối nàng y lý thuật rất tin không nghi ngờ, xem. Nàng đưa tới thuốc viên, hắn cũng biết này thuốc viên sang quý, kia có hoài nghi, cảm thấy hắn đây là thực gặp quý nhân được cứu rồi, chỉ hận hắn hiện tại khởi không xong giường. Không thể cấp nhị mãi mãi đụng cái đầu nói thanh tạng. Ngọc Khê lại hỏi khởi Lý Độ hiện đang làm cái gì sự, Lý gia phụ tử vừa nghe, đều thở dài, nguyên lai này Lý Độ nhân lão cha bệnh cần nhân chiếu cố, luôn luôn không có tìm được thích hợp công tác, hắn dù sao cũng là người đọc sách xuất thân, làm không xong thể lực sống, tìm làm sinh ý chạy đường, đều có thời gian hạn chế, chiếu cố không xong lão cha, hai người luôn luôn như vậy miệng ăn núi lở, trong nhà có thể bán đều bán, hiện tại hoa vẫn là Chi Thu bán mình tiền cùng nàng tiền nhị ngày thác. Nhân đưa tới tiền, Lý Lao Cha mỗi ngày đều phải uống dược, mắt thấy vừa muốn nghèo rất mừng tơi. Ngộng Khê vừa nghe lời này, âm thầm vui sướng, đổ không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là cao hứng nàng đến đúng là thời điểm, này tuyết trung đưa than có thể sánh bằng dệt hoa trên gấm cẳng có thể thu mua nhân tâm. Vì thế đem nàng khai dược đường ý tưởng nói, muốn cho Lý Độ mấy ngày nay đi ra ngoài tìm một chỗ dược đường trước đoái xuống dưới kinh doanh, về sau nàng lại xứng chút độc nhất vô nhị thuốc viên đưa đi qua, chậm rãi khuyết đại sinh ý. Cũng hứa hẹn này dược đường, nàng ra tiền ra bí phương, Lý gia nhân kinh doanh, cấp Lý gia phụ tử nhị tầng cổ quyền, Lý gia phụ tử bao gồm Chi Thu vừa nghe đều sợ ngây người, không dám tin nhìn nhị mãi mãi, Lý Độ dùng sức khắp khắp đuổi, làm tin tưởng nhị mãi mãi. Nói được là thật thời điểm, cùng Chi Thu song song cấp nhị N. Ái mãi quỳ xuống dập đầu, Ngộng Khê vội bảo hắn nhóm đứng lên, Lý Lao Cha nhường Lý Độ mang tới văn trường, lúc này viết bán mình khế, ký tranh chữ áp đưa cho nhị mãi mãi. Ngộng Khê tiếp nhận vừa thấy thế nhưng ký là tử khế, tưởng này Lý Lao Cha cũng là thư hương thế gia, sao khẳng làm người gian ô, kia Chi Thu cũng là lấy chết uy hiếp, đáp ứng ký văn khế cầm cố, Lao Cha tài đồng ý bán, nhưng hôm nay lại không chút do dự ký tử khế, hơn nữa là phụ tử hai người, bán mình cho nàng Lý Mộng Suối, không phải Tiêu gia, này làm nàng cảm động kém một chút đem bán mình khế cấp tê, nghĩ lại cùng nhau,
nàng hiện tại dù sao lẻ loi một mình, phòng nhân người không thể vô, có. Này nhất giấy văn thư, tổng có thể phòng cái vạn nhất, này Lý gia phụ tử nếu thật sự đối nàng trung tâm, kia đây là giấy bỏ một trường, nàng là sẽ không đem bọn họ xem thành gian ô, nàng dù sao cũng là người hiện đại, trong khung là ủng hộ nhân quyền ngang hàng, trong quan niệm căn bản là cờ hở. NG tồn tại cái gì tôn ti, nghĩ vậy, thu bán mình khế, vừa định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ nháo lên, Lý Độ đang muốn đi ra ngoài xem, môn bị một cước đá văng ra, Trương Đại Mao sải bước đi đến. Nguyên lai ngày đó, Trương Đại Mao nghe nói Lý Thúy bán cho Tiêu phủ, chạy đến Lý gia mắng nửa ngày, nhìn xem Lý gia đã ép buộc nhà chỉ có 4 bức tường, không có gì du thủy, cũng theo đó đã chết tâm, không có gì ý nghĩ, dù sao, Tiêu gia dậm chân một cái, Bình Dương thành đều sẽ đổ tam đầu, khụ tốc một tiếng, toàn bộ Bình Dương đều sẽ cảm bạo, không phải hắn này bất nhập lưu tiểu ba ba tam chọc được rất tốt. Hôm nay đang cùng vài cái hồ bằng cẩu hữu ở trên đường lưu đáp, nhìn đến Lý gia trước cửa có chiếc hoa lệ xe ngựa, sau khi nghe ngóng, mới biết được là bán đi Lý Thúy trở về thăm người thân, tài bán đi vài ngày, có thể trở về xem cha mẹ, kia có tốt như vậy nói chuyện chủ tử, nhất định là trèo lên chủ tử ra giường, chủ tử ra thừa dịp tươi mới kính sủng, tài nhường trở về, nghĩ như vậy, bất giác phát lên một cỗ vô danh ghen tị, lập tức trong cơn giận dữ, mang theo vài người đi lại, muốn đủ nhã Lý Thúy một phen. Muốn nói, hắn là vạn vạn không dám đắc tội Tiêu gia, vừa tới là hắn nhận vì Tiêu gia cho dù thu Lý Thúy, nhiều lắm là một cái thông phòng nha hoàn, này Lý Thúy lại mặt bị nhục, trở về cũng không nhất định dám cùng Tiêu gia nói, cho dù nói, Tiêu gia cũng sẽ không vì cái thông phòng nha đầu xuất đầu, nói không chính xác hội oán trách Lý Thúy trời xanh tính phong lưu, nơi nơi trêu chọc sự phi. Thứ hai cũng là tận trời ghen tị che mờ hắn tâm thần, đối nam nhân đến nói, không chiếm được mới là tốt nhất, nhất tưởng Lý Thúy theo người khác, bất giác giận theo trong lòng khởi, ác theo đảm biên sinh, một cước suy mở cửa vào nhà, chỉ vào Lý Thúy chửi ầm lên. Chương 55, bị phạt. Chương 55, bị phạt. Kia Trương Đại Mao một cước suy mở cửa vào nhà, chỉ vào Lý Thúy chửi ầm lên. Trong phòng ánh sáng âm u, này Trương Đại Mao mắng nhị cầu, mới nhìn rõ theo ghế tựa đứng lên nhị nãi nãi, lập tức ngốc ở tại kia, trước mắt người quả nhiên là tiền tư xanh ngọc, bực này tuyệt sắc nhân gian kia có, kia Lý Thúy dung mạo khiến cho hắn thèm nhỏ dãi, ngủ không yên nhớ thương, cùng ngộng khê nhất so với, quả thực là quạ đen cùng phượng hoàng, trong lúc nhất thời nước miếng chảy ra láo dài, đã quên chính mình cha mẹ là ai. Ngộng khê đã theo Chi Thu trong miệng biết được này đó là kia trẻ hư Trương Đại Mao, sớm đôi hắn sở tác sở vi thống hận không thôi, lúc này thấy hắn như vậy sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình, mặt lập tức lạnh xuống dưới. Ngộng khê mang đến gã sai vật lúc này cũng đã theo tiến vào, vừa thấy này tình hình, bận thét lên. Lớn mật cung đồ, thấy ta Tiêu gia chủ mẫu, nhưng lại dám như thế vô lễ, còn không quỳ xuống. Nói xong tiến lên ba chân bốn cẳng đè lại Trương Đại Mao. Trương Đại Mao mang đến vài người đều bị Ngộng khê tuyệt sắc chấn trụ, kinh vì thiên nhân, vừa nghe người này là Tiêu gia chủ mẫu, thầm nghĩ, cũng chỉ có Tiêu gia tài thú được rất tốt như vậy nữ tử, bọn họ hôm nay xem như đã đến thiết bản, thế nào còn quản Trương Đại Mao chết sống, đảo mắt liền đã không thấy bóng người, thực so với kia con thỏ còn nhanh. Ngộng khê mệnh gã sai vật đem Trương Đại Mao trói lại, lên án hai người cầm Tiêu Tuấn danh thiếp xoay đưa đi quan phủ. Đại hết thể xử lý xong, Ngộng khê có thế này lại lần nữa ngồi xuống. Lý gia nhân gặp đem Trương Đại Mao tặng quan phủ, nhất thời thần thái phấn khởi, tươi cười rạng rỡ. Lý Lao cha bệnh lúc đó phải đi một nửa, cảm động nhiệt lệ nên vành mắt, người một nhà đối nhị mãi mãi lại trung tâm như một, lại hàn huyên một hồi dược đường tường quan công việc. Ngộng khê ý bảo Chi Thu lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị tốt bạc, này vẫn là xuất giá tiền, Triệu Di Nương sợ nàng ở phu gia chịu khổ, vụng trộm đưa cho. Nàng, cũng là Triệu Di Nương nửa đời tích tụ, tổng cộng mấy chục hai bạc vụn. Hơn nữa ngày hôm qua theo phòng thu chi thấu 120. Tiếp nhận bạc, đưa cho Lý Độ nơi đó khẳng tiếp, thôi đẩy nửa ngày, Ngộng khê bất đắc dĩ đành phải nói. Lý huynh, này không phải đưa cho ngươi, đây là dược đường giai đoạn trước tài chính, ngươi trước cầm này đó bạc, chờ tìm tốt lắm cửa hàng, trước đem tiền đặt cọc giao, lại tìm cách nói cho Chi Thu. Lý Độ này mới miễn cưỡng thu, Ngộng khê đợi nhân cáo từ xuất ra. Vừa ra khỏi cửa chính gặp phải xoay đưa Trương Đại Mao gã sai vật trở về. Gặp nhị nãi nãi xuất ra bước lên phía trước hồi bình nói. Hồi nhị nãi nãi, tiểu nhân đã đem Trương Đại Mao đưa đến quan phủ, cũng tự mình giao cho huyện Thái Gia, kia huyện Thái Gia vừa thấy nhị gia thiệp, luôn miệng hứa hẹn, nhất định phải nghiêm tra việc này, nghiêm trị không tha, lúc đó liền thượng cả, thu giám. Ngộng khê gật gật đầu ứng thanh, mấy người lên xe, tọa ở trong xe, dọc theo đường đi nghe ven đường dân chúng đều nghị luận trẻ hư Trương Đại Mao rốt cục bị bắt giám, người người vỗ tay tỏ ý vui mừng, thậm chí có người mua pháo chúc mừng. Toàn bộ trên trấn nhỏ nhưng lại tượng mừng năm mới giống nhau náo nhiệt, trong lòng không khỏi âm thán, Tiêu phủ này khối bài tử thật đúng dùng tốt, xem ra về sau gia phủ có thể dùng hắn kéo đại kỳ, làm ra hổ, nhiều hơn vì chính mình mưu chút phúc lợi. Chờ các nàng đến cùng Hồng Châu ước định giờ địa phương, đã sai một khắc giờ dậu, Hồng Châu đang ở kia gấp đến độ xoay quanh, vừa thấy nhị nãi nãi xe ngựa đến, bước lên phía trước ngăn cản muốn xuống xe nhị nãi nãi. Ta tổ nãi nãi, ngài khả tính đã trở lại, lại chậm, phủ môn lập tức sẽ khóa lại, chúng ta nên tiến không ra, vừa muốn kinh động quản gia, đại phu nhân, chọc nhị gia sinh khí. Vừa nói vừa vây tay làm người ta lên xe hồi phủ. Mộng Khê gặp Hồng Châu đều muốn khóc ra, cũng có chút ngượng ngùng, chỉ nói là ham chơi đã quên thời gian. Đoàn người vội vã chạy về tiêu phủ thời điểm, nhị trên cửa gã sai vật đã muốn đóng cửa khóa lại, Hồng Châu bước lên phía trước đưa cho gã sai vật một ít bạc vụn, còn nói một ít lời hay, kia trông cửa gã sai vật có thế này phóng Mộng Khê xe nhập phủ, vừa nói. Cô nương lần sau ra phủ trăm ngàn nhớ kỹ nhất định phải đúng hạn trở về. Hôm nay may mắn đại phu nhân vội vàng trương la láo rất quân minh vóc dâng hương lễ tạ thần chuyện, nếu không đã sớm đóng cửa. Hồng Châu liên tục xưng là, đoàn người vào phủ thẳng đến Tiêu Tương Viện. Mộng Khê đỡ Chi Thu cùng Hồng Châu chờ nha hoàn vừa tiến vào chính đường đại sảnh, liền nhìn đến nhị gia đen mặt ngồi ở đường thượng. Hồng Châu theo bản năng run run một chút, Mộng Khê sớm thói quen nhị gia này ngàn năm không thay đổi hàn băng mặt, nàng nhận vì, nàng nếu có thể nhìn đến nhị gia khác biểu cảm, kia tài kêu kỳ quái. Bọn nha hoàn sớm tiến lên cấp nhị gia thỉnh an, nhị gia chỉ ngồi ở kia thưởng thức trên tay ban chỉ, một lời không nói, gặp nha hoàn thỉnh an, Mộng Khê này mới chậm rãi tiến lên nhất phúc. Nhị gia an, tỳ thiếp nhân lần đầu tiên ra phủ, có chút tân kỳ ham chơi, đã quên thời gian, về trễ, thỉnh nhị gia khoan thứ. Mộng Khê nói xong, đứng ở kia đợi nửa ngày, tài truyền đến Tiêu Tuấn thanh âm. Người tới, đem Hồng Châu, Chi Thu này hai cái không biết sâu cạn nô tài kéo xuống, và miệng mười hạ nhị gia một câu. Sợ tới mức bọn nha hoàn lập tức quỳ nhất, liên tục cầu nhị gia khai ân. Một bên sớm có hai cái bà tử tiến lên kéo quỳ trên mặt đất Hồng Châu, Chi Thu. Dừng tay. Mộng Khê gặp bà tử thực muốn động thủ, bận kêu trụ bà tử, mắt nhìn thẳng nhị gia, chậm rãi quỳ xuống, sung hắn dập đầu. Nhị gia, hôm nay việc thực là tỳ thiếp chi qua, là tỳ thiếp ham chơi lầm canh giờ, cùng đi theo nha hoàn không quan hệ, còn thỉnh nhị gia buông tha hai người, muốn phạt liền phạt tỳ thiếp một người. Tiêu Tuấn sừng sốt. Hắn không nghĩ tới bước đồng nàng thật sự hội quỳ xuống đi, càng không nghĩ tới nàng sẽ vì hai cái nha hoàn cầu tình, hắn nhận hội nàng luôn luôn là nuông chiều quán, sao sẽ để ý hai cái nha hoàn. Hảo, ngươi đã tưởng tự cầu trách phạt, kia cũng đừng trách ra, nay vóc ra liền phạt ngươi giam cầm ba ngày, ở trong phòng bế môn tư quá. Tiêu Tuấn nhìn thẳng Mộng Khê, thật lâu sau, tài lạnh lùng nói. Tỳ thiếp tạ nhị ra trách phạt. Mộng Khê nói được vân đạm phong thanh. Nhị ra, hôm nay chuyện là đều là nô tỳ chi qua. Cùng nhị mãi mãi không quan hệ, cầu nhị gia tha nhị mãi mãi, trách phạt nô tỳ nguyện ý đại nhị mãi mãi bị phạt. Chi Thu quỳ đi đến nhị gia trước mặt, đau khổ cầu xin, nàng trong lòng biết hôm nay việc toàn là vì nàng, sao khẳng nhường nhị mãi mãi đại qua bị phạt. Tiêu Tuấn thầm nghĩ, này nha hoàn nhưng là khó được trung tâm, hộ chủ tình thâm, ta nay vóc liền y lìa ngươi trong lời nói hung hăng phạt ngươi, nhìn ngươi về sau còn che chở nàng không. Nghĩ vậy xung bà tử hô, kéo xuống, và miệng ngũ hạ. Nhị gia không cần. Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuấn nói. Kéo xuống Tiêu Tuấn lạnh lùng lặp lại nói. Tỳ thiếp cầu nhị gia thả Chi Thu, việc này bản không có quan hệ gì với nàng, cầu nhị gia khai ân. Kéo xuống, và miệng mười hạ. Chi Thu bị kéo đi xuống, đối mặt nhị gia bá đạo, Mộng Khê biết vậy nên một tia vô lực, trong lòng nhưng lại sinh ra một tia hận ý, nàng tại đây trong phủ, quả nhiên là ai cũng bảo hộ không xong. Đều đứng lên đi, bãi cơm. Mộng Khê đứng dậy sau, đã là vẻ mặt lạnh nhạt. Dường như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, Hồng Châu tiếp nhận nha hoàn đánh tới được thủy, hầu hạ nhị mãi mãi rửa tay, lúc này cơm đã dọn xong, Mộng Khê tiếp nhận Hồng Hạnh đưa qua chiếc đũa, bắt đầu cấp nhị gia chia thức ăn. Tiêu Tuấn nhìn đến Mộng Khê vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hắn vừa rồi phạt không phải nàng, vừa rồi cầu tình cũng không phải nàng, trong lòng không khỏi tức giận càng tăng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chương 56, Lễ Tạ Thần. Chương 56, Lễ Tạ Thần. Nhị gia phạt Mộng Khê cùng Chi Thu sau, bắt đầu dùng cơm, lúc hắn nhìn đến Mộng Khê vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hắn vừa rồi phạt không phải nàng, trong lòng không khỏi tức giận càng tăng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn chán ghét nàng loại này lạnh nhạt thong dong, dường như đối hết thảy đều không chút nào lại ý, vừa rồi phán oan, chính là tưởng nhìn đến nàng kinh hoàng, sợ hãi, muốn nàng sợ hắn, hiểu được đón ý nói của hắn, lấy lòng hắn. Một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác vô lực, nhường hắn vạn phần uể oải. Ăn hai khẩu liền lược chiếc đũa phân phó nhân triệt. Mộng Khê trở lại đông xương phòng, đơn giản rửa mặt, vô lực ỉ ở trên giường, lấy tay vuốt ve Chi Thu sưng đỏ mặt, không khỏi một trận trái tim băng giá, mệnh Chi Xuân lấy chút dược, giúp đỡ thượng, thở dài nói. Về sau không cần lại làm loại này việc ốc, không đáng. Nhị mãi mãi hôm nay toàn là vì nô tỳ bị phạt, tuy rằng không có thể miễn nhị mãi mãi trách phạt, nhưng nô tỳ có thể cùng mãi mãi bị phạt, trong lòng cũng sẽ tốt hơn một ít, nhị mãi mãi không cần tự trách. Mộng Khê thở dài, nhường Chi Hạ biết Đông đi ra ngoài thủ đại môn, hai người sau khi rời khỏi đây, Mộng Khê mệnh Chi Xuân đóng cửa, xem hai người nói. Ta tại đây trong phủ, là sẽ không ngốc đáng kể, chung có một ngày phải rời khỏi, hai người các ngươi khả nguyện theo ta cùng đi ra ngoài, không cần kiêng kỵ, chỉ nói trong lòng nói là tốt rồi, nếu không đồng ý, ta cũng sẽ không trách ngươi nhóm, ta sẽ ở ra trước phủ đem bọn ngươi khiển đến nơi khác, tận lực bảo các ngươi chu toàn. Nhị mãi mãi, nô tỳ nguyện ý đi theo ngài đi, vô luận nhị mãi mãi đi đến nơi nào, đều là nô tỳ chủ tử, nô tỳ sinh là nhị mãi mãi nhân, tử là nhị mãi mãi quỷ. Chi Thu nghe Mộng Khê hỏi như vậy, bận quỳ rạp xuống đất thề nói. Mộng Khê nghe xong lời này cho mày, thế nào lời này cùng bản thân bẩn nàng trong sạch dường như. Nhị mãi mãi, nô tỳ cũng nguyện ý đi theo gia phủ hầu hạ ngài. Chi Xuân nghe xong Chi Thu trong lời nói, cũng quỳ rạp xuống đất nói. Hảo, hảo, đều đứng lên đi, này cũng là các ngươi hôm nay lựa chọn, về sau nếu chúng ta thực gia phủ, lợi dụng tỷ muội tương xứng, sau này không có người thời điểm, ở trước mặt ta cũng không cần giảng nhiều như vậy quý cự. Mộng Khê là người hiện đại, tư tưởng chung căn bản không có tôn ti chi phân, nàng tại đây rất cô độc, là thật tâm lấy các nàng làm bằng hữu, biết được đã, khả nàng cũng biết này cấp không được, vì thế tài nói như vậy. Nhị mãi mãi trăm ngàn đừng nói như vậy, nô tỳ vĩnh viễn là nô tỳ, làm sao dám cùng chủ tử xưng tỷ muội. Nhị mãi mãi mau mau thu hồi lời nói mới rồi, ngài khả chết sát nô tỳ. Các ngươi đều đứng lên đi. Hai người gặp nhị mãi mãi kiên trì, chỉ phải đứng dậy. Mộng Khê tiếp nói, ta hôm nay an bày hết thảy, đều là vì ngày sau gia phủ làm tính toán, các ngươi nghe là được, chuyện này còn không biết có thể hay không thành, tạm thời không muốn nói cho Chi Hạ, biết đông. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Chúng ta ở phủ ngoại khai dược đường, các ngươi hai người về sau sẽ thưởng gia phủ làm việc. Chi Thu, ngươi muốn nghĩ biện pháp kéo lung vài cái nhị trên cửa gã sai vặt, không sợ hoa bạc, nhưng muốn chọn kia lanh lợi, có thể làm sự, muốn cẩn thận chút, nhất định phải chú ý đại phu nhân nhân. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Ngày mai, Lão Thái Quân, đại phu nhân đều đi Tịnh Vân tự dâng hương, hai người các ngươi tìm lý do ra lại phủ một chuyến, đem ta đổ cưới ly đáng giá gì đó làm, trăm ngàn chú ý muốn đánh nghe tốt lắm hiệu cầm đồ chi tiết, nhưng đừng đi tiêu ra sản nghiệp. Nhị mãi mãi, không được. Không có gì không được, chúng ta khai dược đường cần bạc, số lượng rất lớn, này lại không thể đi phòng thu chi chi, hướng nhị ra mớn, càng không thể có thể, ta tiền tiêu hàng tháng cũng liền như vậy điểm, tưởng toàn đủ khai dược đường tiền ngày tháng năm nào. Nhị mãi mãi, ngày tháng năm nào khi nào thì.